Chương 626, Đinh Tú Khanh chương 626, Đinh Tú Khanh Thanh Thủy quận ở vào Đại Đồng Lai đảo phía nam, địa hình hiện lên hình bầu dục hình, tổng cộng có tứ huyện lục trấn Bát Hương 10 phường trăm bảo đảm ngàn giáp. Đinh Tú Khanh mang theo thân nhân rời đi bến tàu hướng gần nhất thị trấn đi đến. Dưới chân con đường hẳn là trong truyền thuyết trại xi măng liền, cứng rắn giống như phiến đá, bình bình chỉnh chỉnh giống như mặt kính. Đường rất rộng, mặt đất so nhà của mình cũng làm sạch, Đinh Tú Khanh tùy ý nhìn lướt qua. Lộ Quan, ngũ trượng một thước tam thôn cái này là thiên phú của hắn, đối với màu sắc, khoảng cách cùng với con số cực độ mẫn cảm. Hai bên đường trồng đủ loại hoa cỏ cùng cây cối, xanh biết cây cối cùng đủ mọi màu sắc hoa cỏ thấm ra trận trận hương hoa cùng có cây lưu bị. Nhìn thấy cái này tươi mát xinh đẹp tuyệt trần một màn, Đinh Tú Khanh tâm thần một sướng, liên tâm tình đều tốt lên rất nhiều. Cái này ở Côn Trúc Sơn là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, ở nơi đó, ngoại trừ nước biển mùi tanh chính là tôm cá mùi thối. Thơm quá a. Muội muội Đinh Tú liên thấp kêu một tiếng, còn thỉnh thoảng mấp máy mũi thở, miệng lớn mà hô hấp. Thật đẹp chỗ a. Đúng vậy a. Đã sớm nghe nói Bồng Lai đảo giống như tiên cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền a. Thôi đi, ở đây đáng là gì chờ ngươi tới rồi quận bên trong mới hiểu được cái gì là tiên cảnh. Cách đó không xa truyền đến từng tiếng kinh hô cùng một số người khoe khoang phải ý thanh âm đàm thoại. Đinh Tú Khanh quay đầu liếc mắt nhìn, viễn siêu thường nhân thị lực khiến cho hắn có thể nhìn thấy ngoài trăm trượng long mật chân xí động tác. Cái kia hơn 10 người kinh ngạc biểu lộ bị hắn tự nhiên thấy thanh thanh sở sở. Đinh Tú Khanh quay đầu lại, gặp tổ mẫu mỏi mệt không chịu nổi, liền đem dương sách thay đổi ở trước ngực, cong lên tổ mẫu tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi, Đinh Tú liên thỉnh thoảng phát ra liên thanh sợ hãi thán phục. Nhìn, ca ca, nơi đó luôn như thế nào là màu đỏ. Hoa, ca ca, nhìn đâu, có người gỗ trong đất làm việc đâu. À, đó là cái gì? Gió thật là lớn xe à? Không có gió nó vì cái gì còn có thể chuyển. Đinh Tú Khanh không có trả lời em gái đặt câu hỏi, bởi vì những vật này, hắn đồng dạng đồng thời không hiểu rõ. Đi ra hơn 2 dặm đường, Đinh Tú Khanh mũi hoa thái dương đã thấm đầy mồ hôi. Người đi trên đường rất nhiều, số lớn xe ngựa cùng người cưỡi ngựa thỉnh thoảng từ ba bên người thân chạy qua. Đinh Tú Khanh giờ mới hiểu được, nguyên lai con đường này trung đoạn là cho cỗ xe cùng ngựa sử dụng. Đinh linh linh. Lại là một hồi thanh thúy tiếng chuông reo qua, một cỗ xe ngựa nhanh chóng từ Đinh Tú Khanh ba người bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Ô. Một tiếng hô quát, ngựa kéo xe tất tại Đinh Tú Khanh trước người xa mấy bước vị trí bị xe phu quát bảo ngưng lại, xe ngựa đứng tại bên đường. Một cái hơn 20 tuổi tiểu họa tử từ trên xe nhảy xuống tới. Mấy bước đi tới ba người phụ cận, ánh mắt tại trên thân ba người ràng buộc dây thường bên trên nhìn một chút. Chắp tay hướng Đinh Tú Khanh nói, Tam thủy trấn canh tự sáu bảo đảm tam giáp giáp trưởng Thạch Khai anh hữu lễ, không biết mấy vị là quan hệ như thế nào. Đinh Tú Khanh vội vàng đem tổ mẫu thả xuống, chắp tay vừa muốn mở miệng, liền nghe Thạch Khai anh nói, nhường tiểu nữ hài trả lời. Đinh Tú Khanh thần sắc khẽ giật mình, gặp Thạch Khai anh dưới hai tay rủ xuống, trong tay trái nắm một cái đánh chuông, bên hông càng là phối thêm một thanh dài 4 thước roi sắt, tay phải đang hư giữ tại roi sắt hộ thủ chỗ. Đinh Tú Khanh không khỏi đề cao cảnh giác, âm thầm đề phòng. Không phải nói Bồng Lai cựu quận đường không nhặt di dạ không đóng cửa sao, tại sao sẽ ở này gặp phải kẻ xấu? Đinh Tú Liên có chút sợ, áp sát vào Đinh Tú Khanh bên cạnh, không dám nói lung tung. Đinh Tú Khanh tổ mẫu lại nhìn ra chút hứa manh mối, mạnh đánh tinh thần nói, lão thân Đinh Hoàng thị, đây là tôn nhi Tú Khanh, đây là tôn nữ Tú Liên, gặp qua Thạch giáp trưởng. Thạch Khai anh thần sắc hỏa hoãn rất nhiều, đem tay phải từ bên hông rời đi. Nhưng có chứng tử. Đinh Tú Khanh không nói tiếng nào đem dương sách mở ra, lấy ra thân phận chứng tử đưa cho Thạch Khai anh. Mặc dù đây là Côn Trúc Sơn chi vật, nhưng cũng có thể chứng minh thân phận. Thạch Khai anh tiếp nhận chứng tử, lật nhìn mấy lần, hỏi, nguyên lai ba vị là Côn Trúc Sơn tới à? Thạch Mộ thất lễ. Nói xong, đem Đinh ra thân phận chứng tử còn cho Đinh Tú Khanh, gặp hắn sắc mặt không tốt lắm, rõ ràng đối với mình chặn đường hành vi có chút canh cánh trong lòng. Chắp tay giải thích nói, Đinh Tương Công có chỗ không biết, Đồng Lai cựu quận nữ tử địa vị rất cao, vì vậy thường có kẻ ngoại lai lừa gạt nữ đồng đến đây. Lần này đối tượng công hữu chỗ mạo phạm, nhiều có đắc tội, xin lỗi. Đinh Tú Khanh trong lòng kỳ quái, lại cũng không nói gì thêm. Thạch Khai anh nhìn một chút ba người hỏi, ba vị thế nhưng là đi tới Tam Thủy Trấn, không biết có thể nguyện cùng Thạch Mỗ ngồi chung. Đinh Tú Khanh trong xương cốt có sĩ tử đặc hữu ngạo khí, vốn không nguyện cùng như thế người buôn bán nhỏ hạ người đồng hành. Nhưng nhìn lấy cao tuổi tổ mẫu cùng còn tấm bé tiểu muội, trầm mặc phút chốc, chắp tay nói, đà tạ Thạch giáp trưởng. Ha ha, không coi là cái gì, Mỗ gia cũng là cùng đường, xin mời. Vặn bung ra ghế đầu, Đinh Tú Khanh đỡ tổ mẫu cùng ấu muội tiến vào xe ngựa, lọt vào trong tầm mắt đã thấy trên xe còn có một tên hơn 20 tuổi nữ tử mang theo một nam một nữ hai đứa bé. Lập tức liền chủ trừ, cái này hiển nhiên là Thạch giáp trưởng thân quyến, chính mình lần này lại là có chút liều lĩnh, lô mãng. Đang muốn xuống xe, lại nghe trong xe nữ tử nói, tẩu chỉ viện binh với tay, quyền bậy. Đinh Tương Công không cần để ý. Đinh Tú Khanh chấn động trong lòng, chắp tay thi cái lễ, chậm rãi ngồi xuống. Đinh Tú Liên nhẹ nhàng lấy tay tóm lấy Đinh Tú Khanh vào áo, nhỏ giọng hỏi, ca ca, tỷ tỷ này đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Đinh Tú Khanh ngẩng đầu nhìn nữ tử kia một cái, gặp nàng tướng mạo thanh tú, thẳng lưng rủ xuống vai, hai tay quanh nắm ở trước người, dáng người rất là đoan trang. Không khỏi âm thầm vì nàng tiếc là, như thế có chi thức hiểu lễ nghĩa nữ tử làm sao tìm được cái giáp trường. Em gái đặt câu hỏi, ngay trước cô gái kia mặt nhưng là khó trả lời. Đúng vào lúc này, xe ngựa hơi động một chút, ngay sau đó liền nhanh chóng di động. Hoa, tốt thỏa đáng xe ngựa a. Ồ, ca ca ngươi xem, thứ nơi này cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài. Đinh Tú Khanh không khỏi quay đầu đi, liền thấy xe ngựa hai bên tất cả có một cái cửa sổ nhỏ, dùng rèm cản trở, xe ngựa sau khi khởi động một cái lắc lư đem rèm đẩy ra. Đinh Tú Liên mắt sắc, lập tức phát hiện khác biệt. Giật ra rèm, gặp trên cửa sổ nạm một khối trong suốt lưu ly, đem bên ngoài nhìn nhất thanh nhị sở. Đinh Tú Khanh âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ cái này thạch giáp trường xuất thân hào phú, vậy mà đem chân quý như vậy lưu ly mài chế thành cửa sổ. Hi hi, tỷ tỷ, bọn hắn nhất định là nơi khác tới, liền pha lê cũng không nhận ra, ha ha. Trên xe bên cạnh cô gái hai đứa bé kia ở bên trong, một cái trong đó nam hài thấp giọng cùng bên cạnh nữ hài nói. Hai đứa bé mặt mũi tương tự, hiển nhiên là ruột thịt cùng mẹ sinh ra song sinh hài tử. Cô bé kia ngẩng đầu liếc nhìn Đinh Tú Liên một cái, quay đầu đối với cái kia nam hài nói, phi lễ chớ nói. Nam hài đỏ mặt lên, quay đầu đối với Đinh Tú Liên nói, tiểu tử vô lễ, ngôn ngữ mạnh lãng, xin thứ cho chi. Lần này, Đinh Tú Khanh thật sự bị kinh động, mấy tuổi đứa bé, ngôn ngữ cử chỉ có độ, hắn đời này chưa bao giờ thấy qua. Không sao, chúng ta mới tới, kiến thức nông cạn, chẳng thể trách tiểu tướng công. Trong xe nữ tử mấy người nam hài nói tạ tội phía sau mới nói, nói năng vô lễ, tâm chi suy nghĩ, trở về ra huấn đọc 10 lần. Nam hài sắc mặt một đắng, cũng không dám tranh chấp, thấp giọng nói, vâng. Nhi biết sai, nhất định đổi chi. Đinh Tú Khanh tổ mẫu Đinh Hoàng Thị lúc này đã chỉ hoàn qua chút kinh đến, xem như kinh đinh ra lên xuống nhân vật. Nàng biết rõ một cái tốt thê tử có thể cho gia tộc mang đến cái gì. Trong xe nữ tử tuy tốt, nhưng cũng đã người khác vợ, nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến gì không. Nhưng nam hài trước mắt này lại đưa tới chú ý của nàng, mấy tuổi đứa bé có thể nói ra bực này lời khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Côn Trúc Sơn, ngang nhau tuổi hài đồng không phải đuổi gà đánh chó chính là hồ loạn làm ở mỹ, cái nào gặp qua như thế biết lễ hài tử. Ôn Tôn hỏi, tiểu nương tử là người bản xứ sao? Trong xe nữ tử nói khẽ, ta tên Du Trung Tú, Tam Thủy Trấn người, bên ngoài là Chuyết Phu Thạch Khai Anh, đây là ta hai đứa bé Tử Ngọc, Tử Huệ. Đinh Tú Khanh cảm giác có chút lúng túng, nữ tử khuê danh há là có thể tùy ý nói cho người khác. Du Trung Tú nhìn ra hắn khó chịu, thiếu đạo, Đồng Lai Cửu Quận không phải địa phương khác, ở đây, nữ nhân cũng có thể đường đường chính chính ra ngoài làm việc. Đinh Tú Khanh nhìn xem cử chỉ hào phóng Du Trung Tú, trong lòng không khỏi khẽ động, mặc dù biết chính mình niệm này không đúng, nhưng cũng không khỏi vì đó tâm động. Đinh Hoàng Thị cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, chỉ là ngắn ngủn tiếp xúc, nàng phát giác Đồng Lai Cửu Quận người cùng những địa phương khác người thật giống như rất không tầm thường. Nhưng mà cụ thể nơi nào không tầm thường, nàng lại nói không nên lời. Vậy ta cậy giá lên mặt liền gọi ngươi một tiếng Trung Tú đi. Du Trung Tú thiếu đạo, lớn tuổi vi tôn, thử nên như thế. Đinh Hoàng Thị âm thầm tiếc là, tốt như vậy cô nương như thế nào chính mình mới gặp phải, nếu là sớm đi gặp phải, cho mình làm con dâu thật tốt. Dứt bỏ trong đầu suy nghĩ, hỏi, chúng ta là từ Côn Trúc Sơn tới, mới đến cũng không biết nên có những địa phương nào cần thiết phải chú ý có thể hay không thỉnh Trung Tú chỉ điểm một chút. Du Trung Tú nhìn ba người một cái, lực chú ý lại tại trên người Đinh Tú Liên. Ba vị là ở lâu vẫn là ở tạm. Đinh Hoàng Thị ha ha thiếu đạo, Côn Trúc Sơn có ác nhân gây hấn, lại là chuẩn bị ở đây trường cư. Nàng trong lời nói hơi chỉ ra ba người tình cảnh, muốn nhìn một chút Du Trung Tú nghe đến lời này thái độ. Vậy mà Du Trung Tú đối với cái này không thèm để ý chút nào, ngược lại ánh mắt sáng lên, tựa hồ càng thêm có hứng thú. Kẻ ngoại lai muốn tại Đồng Lai Cửu Quận định cư rất là không dễ, ít nhất cần ở đây trong vòng 10 năm không làm điều phi pháp cử chỉ mới có thể ngủ lại. Sau đó Du Trung Tú đổi một cái đề tài nói, ngươi nhìn ta cái này hài nhi như thế nào? Đinh Hoàng Thị khen, nhân trung long phượng không gì hơn cái này. Du Trung Tú khép cười một tiếng, giải thích nói, ngài có chỗ không biết, Đồng Lai Cửu Quận 7 tuổi trở lên hài đồng sẽ miễn phí vào học cung học tập, trong vòng 10 năm. Mặt khác sẽ đối với nhập học đồng tử gia đình cho nhất định trợ cấp. Đinh Tú Khanh thất thanh nói, miễn phí nhập học 10 năm, nam nữ đều có thể sao? Du Trung Tú gật gật đầu. Vô luận nam nữ, nhưng đây là chỉ có nam tông quyền sở hữu Đồng Lai Cửu Quận bách tính mới có thể có tư cách. Trong học cung sẽ truyền thụ đủ loại học thức, bao quát văn tự, thuật số, lễ học, bách công, kỹ nghệ trở. Đinh Tú Khanh khó có thể tin tiêu lên, cái này đây không có khả năng, Đồng Lai Cửu Quận nhiều người như vậy, nếu là đồng tử đều có thể nhập học, cái kia phải hao phí bao nhiêu? Du Trung Tú trong mắt lấp lóe, thần sắc đạm nhiên, thanh âm nói chuyện không cao, nhưng từ trong xương cốt lộ ra tự tin cùng tự hào. Tháng này sơ cựu Tam Thủy Trấn mới nhất công báo công bố, Đồng Lai Cửu Quận hiện có dân số 760-110 ngàn. Không biết chữ nhân số vâng. Đinh Tú Khanh ngừng thở, hai mắt chằm chằm trong Du Tú trên mặt, chỉ nghe Du Trung Tú nói, 427 người. Chương sau chương mắt nghĩ sai rồi, nhưng nội dung không sai, xin thứ lỗi, tấu chương xong, chương 627, Đồng Lai để báo chương 627, Đồng Lai để báo thời khắc này Đinh Tú Khanh trong đầu trống rỗng, 427 cái số này lặp đi lặp lại giống như ma chú như thế quanh quẩn trong tim. Không biết qua nhiều dài thời gian, hắn mới dần dần lấy lại tinh thần. Làm cho người rất khó có thể tin, Đồng Lai Cửu Quận là làm sao làm được. Du Trung Tú tự hào nói, 88 năm trước, bạn Tông Nam Thiên, Lạp Sơn vượt biển thành lập được cái này Đại Tiểu Đồng Lai. Lúc đó chúng ta làm chuyện thứ nhất chính là xây 100 tòa đại diễn học cung, đến bây giờ học cung đã tăng đến 310 tòa. Từ học cung xây thành đến nay, đồng tử miễn phí nhập học đã kéo dài hơn 80 năm. Hiện tại nên minh bạch Đồng Lai Cửu Quận là làm được bằng cách nào đi. Đinh Tú Khanh kinh ngạc nhìn Du Trung Tú, cứ việc biết được đáp án, nhưng hắn vẫn không muốn tin tưởng. Sau một hồi lâu, hắn mới lần nữa nói, ngươi là tiên tiên nhất khí Nam Tông đệ tử sao? Du Trung Tú tiếc nuối mà lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, không đúng. Tông môn không có tốt như vậy bảo, bất quá Nam Tông bách tính cũng là Nam Tông người, không có gì khác biệt. Đinh Tú Khanh lần thứ nhất nhìn thấy như thế đối với tông môn có cảm giác đồng ý người. Tại Côn Trúc Sơn, mọi người quen thuộc xưng hô người tu hành vì tiên trưởng, đây là một loại tôn xưng, nhưng kỳ thực cũng đại biểu cho khoảng cách. Nhìn Du Trung Tú dáng vẻ, rõ ràng nàng vô cùng tự hào mình là Nam Tông bách tính. 80 năm Đinh Tú Khanh tâm lý ngũ vị tạp trần, một tia cảm giác ưu việt yên lặng tổng tâm thực chất tiêu thất. Đúng a. Người bình thường tuổi thọ tối đa cũng liền 80 năm, đây có phải hay không là mang ý nghĩa Bồng Lai Cựu Quận bây giờ mỗi người đều biết chữ, ngoại trừ 7 tuổi trở xuống đồng tử. Hắn không khỏi nhìn Thạch Tử Ngọc cùng Thạch Tử Huệ. Có thể nghĩ đến hai đứa bé vừa mới biểu hiện, nếu là nói bọn hắn không biết chữ, Đinh Tú Khanh dám đem đầu của mình lấy xuống cùng người đánh cược. Du Trung Tú qua nét mặt của Đinh Tú Khanh nhìn ra một chút manh mối, thiếu đạo, cái này thống kê là bất kể tính toán 10 tuổi phía dưới đồng tử. Sở dĩ còn sẽ có hơn 400 người không biết chữ, là bởi vì những người này kỳ thực cũng là mới từ nơi khác định cư cư dân bản địa. Đinh Tú Khanh minh bạch, cái này hiển nhiên chỉ đúng là như chính mình loại người này. Du Trung Tú nói tiếp, bây giờ Đồng Lai Cựu Quận nhân số hướng tới bão hòa, đối với người ngoại lai thẩm tra nghiêm khắc không thiếu, muốn định cư bản địa đã rất khó khăn rồi. Chỉ có nhất định năng lực người mới có thể tại ngắn thời gian bên trong thông qua thẩm tra thu được tạm thời quyền cư ngụ hạ. Những thứ này không biết chữ nhân cũng phần lớn là loại này người cùng người nhà của bọn hắn. Nhưng cư trú đầy 3 năm sau, cần phải tiến hành cơ bản khảo thí, như vẫn là không cách nào nhận biết 500 cái chữ, liền sẽ hủy bỏ tạm thời quyền cư ngụ hạ. Mà người bình thường liền càng thêm nghiêm khắc, trong vòng 10 năm không có vi phạm luật pháp hành vi, mới có thể ngụ lại nơi đó. Đinh Tú Khanh trong nháy mắt cảm thấy áp lực, nghĩ không ra muốn ở nơi này thế mà lại khó như vậy. Chính mình cũng không phải lẻ loi một mình, còn có tổ mẫu cùng muội muội cần phải chiếu cố, bọn hắn làm sao bây giờ? Nhịn không được hỏi, giống tiểu sinh loại tình huống này, xá muội cũng có thể vào học cung học tập sao? Du Trung Tú nhìn một chút Đinh Tú Liên, tiếc nuối nói, học cung là bản tông cho quyền sở hữu dân chúng phúc lợi, cho nên. Đinh Tú Khanh trong lòng trầm xuống, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hắn đối với cái này có rõ ràng nhận biết, 10 năm sau dù cho có thể ngụ lại Bồng Lai Cựu Quận, muội muội mình cùng cùng tuổi cô gái khác nhau cũng sẽ lớn đến không cách nào tưởng tượng. Đừng nói tìm như ý Lang Quân, e rằng liên gả đều không gả ra được. Nhưng lại nghe Du Trung Tú nói, bất quá, nếu là có Cựu Quận bách tính bảo đảm có thể sớm thu được tạm thời quyền hạn, ta nguyện giúp ngươi tìm người bảo đảm, không biết Đinh Tương công ý như thế nào. Nghe đến lời này, Đinh Tú Khanh tâm lý chẳng những không có cao hứng, ngược lại đột nhiên sinh ra một tia cảnh giác. Vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích, đây là cổ hữu minh huấn. Thấy hắn trầm mặc không nói, Du Trung Tú minh bạch hắn cố lự, cười giải thích nói, sở dĩ nguyện ý vì ngươi bảo đảm, ta cũng là có điều kiện. Nghe đến lời này, Đinh Tú Khanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có thể nói đến trên mặt nổi vấn đề, ngược lại càng làm hắn hơn yên tâm, hai tay chắp tay. Xin lắng hay nghe. Du Trung Tú quan sát toàn thể Đinh Tú Khanh vài lần, đột nhiên nói, Đinh Tương công hẳn là sĩ tử a. Đinh Tú Khanh cười ngạo nghễ, ưỡn ngực, vừa muốn nói chuyện, sau đó nghĩ đến một chuyện, liền lại đến gập cả lưng. Chính là, bất quá tiểu sinh xuất từ Côn Trúc Sơn, cũng không biết ở đây phải chăng tán thành. Du Trung Tú ôn nhu đạo, giống Đinh Tương công loại tình huống này tại Cựu Quận có rất nhiều, không cần lo ngại sau đó sẽ có nửa năm thời gian rèn luyện. Nửa năm này Đinh Tương công có thể đến học cung theo đường nghe giảng, nửa năm sau khảo hạch, như là thông qua, liền có thể gia nhập vào 3 năm đặc tù mới có thể được tuyển chọn. Ô, Đinh Tú Khanh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có cơ hội là được, đối với mình năng lực học tập, hắn vẫn rất tự tin. Sau đó Du Trung Tú liếc nhìn Đinh Hoàng Thị một cái. Giống Đinh Tương công loại này mang theo thân thuộc nhân có rất nhiều, bởi vì người lớn tuổi năng lực học tập độ chênh lệch, 20 năm trước bản môn sửa đổi quy định, 60 tuổi trở lên lão nhân cũng không dùng tiến hành biết chữ khảo thí. Đinh Hoàng Thị mới vừa rồi nghe xong Du Trung Tú lời nói về sau, trong lòng vẫn lo sợ bất an, bây giờ mới rốt cục yên lòng. Ngay sau đó Du Trung Tú lại đối Đinh Tú Khanh nói, sở dĩ nguyện ý vì ngươi bảo đảm, nguyên nhân có 3. Một cái Đinh Tương công là sĩ tử, hiểu biết chữ nghĩa, có thể nhanh chóng dung nhập Cựu Quận, hắn nhị tắc là bởi vì mang theo thân thuộc bình thường tới nói sẽ không dễ dàng vi phạm Cựu Quận luật pháp, thứ ba nha. Du Trung Tú nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Đinh Tú Liên. Liên là bởi vì tiểu cô nương này rồi. Đinh Tú Khanh nhìn muội muội một cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Du Trung Tú giải thích nói, bản môn có cổ vũ sinh dục pháp lệnh, nữ tử thành năm sau, sinh con cái là sẽ cho cùng tương ứng khen thưởng. Đinh Tú Khanh sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, Thạch phu nhân hảo ý tâm lĩnh, tiểu sinh không cần người khác bảo đảm. Du Trung Tú biết Đinh Tú Khanh đã hiểu lầm, mở miệng nói, Đinh Tương công có thể đã hiểu lầm, ta tới đem bản môn pháp lệnh vì Đinh Tương công giảng thuật một chút nói, nàng liền đem cửu quận cổ vũ sinh dục pháp lệnh tinh tế giảng thuật một lần. Mấy người đem các loại nói xong, mới nói, bảo đảm là muốn gánh chịu trách nhiệm đấy, một nhà cư dân trong vòng 1 năm chỉ có thể là một người đảm bảo, mà đảm bảo một người cần 3 nhà cư dân bảo đảm. Trong vòng 10 năm nếu là bị đảm bảo người có vi phạm trung cấp luật pháp hành vi, đảm bảo người sẽ gánh chịu bộ phận kèm thêm trách nhiệm, độ uy tín sẽ giảm xuống. Cho nên dưới tình huống bình thường, là không người nào nguyện ý vì người xa lạ bảo đảm. Trầm ngâm phút chốc, Du Trung Tú nói tiếp, Tử Ngọc Đinh Tương công cũng là gặp được, trong người đồng lứa coi như thông minh, ta muốn vì hai đứa bé kết cái thông gia từ bé, dạng này thuận tiện ta tìm người bảo đảm. Hơi chút dừng lại, Du Trung Tú lại nói, đương nhiên chuyện tương lai khó mà đoán trước, sau này hai người nếu không phải nguyện kết thân, mặc kệ nguyên nhân gì, tại hai người 18 tuổi trước, người ta song phương tùy thời có thể đơn phương bãi bỏ môn này cưới khế. Không biết Đinh Tương công ý như thế nào. Đinh Tú Khanh trung quy là đem Du Trung Tú ý đồ làm rõ ràng. Ở trong lòng suy tư phút chốc, cảm thấy nếu thật sự là như thế ngược lại là có thể tạm thời kết thân. Thạch Tử Ngọc tướng mạo đoan chính, có Du Trung Tú dạng này mẫu thân, phẩm hạnh hẳn là sẽ không kém ở đâu. Nếu là ở Côn Trúc Sơn, xuất sắc như vậy tử đệ, không biết bao nhiêu người nhớ thương. Huống chi thật muốn sau này tiểu tử này không thích hợp bản thân muội muội, cũng có thể bãi bỏ cưới khế, xem như có một con đường lùi. Nhưng hắn cũng minh bạch, cưới khế chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Sau này như song phương tử đệ không rõ ràng sai lầm, phương nào trước tiên hủy khế, chắc chắn thu nhận thế nhân vị nổ. Điểm này không chỉ có thích hợp với chính mình, tương tự thích hợp với đối phương. Vì vậy, Mặc dù trong lòng đã có vẻ siêu lòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không hiểu, luôn cảm thấy Du Trung Tú tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Không khỏi hỏi, "Thạch phu nhân, hai tử con nhỏ, vì Hà phu nhân như thế cấp bách?" Du Trung Tú thở dài nói, "Đinh Tương Công có chỗ không biết, bởi vì một ít nguyên nhân." Nàng đưa tay hướng về phía trước khoảng không chỉ, Đinh Tú khanh thuận ngón tay nhìn lại, lại thấy phía trên là trần xe, không rõ Du Trung Tú là có ý gì. Cái này đạo pháp làm cho bản thân không có vấn đề gì, có thể bởi vì nào đó cá nhân nguyên nhân, chế định một chồng hai vợ quy định. Do đó, cái này có ấm trà liền không xứng với đến chén trà a. Trong lời nói đoán khí đơn giản muốn lật tung trần xe. Đinh Tú khanh rốt cuộc hiểu rõ nguyên do trong đó, lại thiếu chút nữa cười ra tiếng. Liên quan tới Bồng Lai cửu quận, Côn Trúc Sơn cũng có rất nhiều truyền thuyết, trước đây 2 triệu người lạp sơn vào biển bị tất cả mọi người coi là thần tích. Phía trước hắn còn buồn bực dựa theo cửu quận cổ vũ sinh dục pháp lệnh, như thế nào mấy chục năm mới tăng như thế chút người miệng. Suy nghĩ cả nửa ngày, lại là bởi vì này sao nguyên nhân? Không khỏi có chút hiếu kỳ, cười hỏi, cái này người nào đó là người phương nào? Du Trung Tú cũng không còn cách nào bảo trì chính mình đoan trang dáng vẻ, liễu mi dựng thẳng, khí đạo, còn có thể là ai? Bản tông trưởng môn như ý chân của tôi, tên sát phôi này cưới 2 cái lão bà, không tốt quy định quy tắc, liền quy định 1 chồng 2 vợ quy định. Đinh Tú khanh nụ cười ngưng kết ở trên mặt, một trái tim suýt nữa từ trong cổ họng đụng tới. Bên cạnh Đinh Hoàng Thị cũng là thần sắc đại biến, vội nói, khuê nữ, làm tức giận tiên trưởng không thể nói lung tung được a. Du Trung Tú nhìn thấy hai người thần sắc, tỉnh ngộ bọn hắn không phải cựu con người, đối với có một số việc không hiểu rõ lắm, mở miệng giải thích nói, không sao, đây đều là công báo bên trong công khai, Đồng Lai cựu quận không lấy ngôn luận định tội. Ngay sau đó bổ sung một câu, chỉ cần không phải tung tin đồn nhảm, phàm là công báo bên trong xuất hiện qua, cũng có thể yên tâm nói. Đinh Tú khanh tâm lúc này mới thả xuống, tại Côn Trúc Sơn có can đảm tùy ý bình luận người tu hành sai lầm, vậy cũng là sẽ bị vấn tội. Đồng thời trong lòng của hắn lại nhiều rất nhiều hiếu kỳ, cái này Đồng Lai cựu quận tựa hồ cùng mình nghe qua, thấy qua tất cả địa phương cũng không giống nhau. Cảm giác người nơi này sống rất buông lỏng, rất tự do, rất tự chủ. Còn có một số cảm giác hắn không cách nào lấy ngôn ngữ thuyết minh đi ra. Trầm ngâm phút chốc, Đinh Tú khanh hỏi, cái gì là công báo? Đã mấy lần nghe Du Trung Tú nhắc lên công báo rồi, hắn đối với cái này có thể tùy ý bình luận nguyên thần chân quân đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Du Trung Tú phốc phốc nở nụ cười, giống là nhớ tới một chút buồn cười sự tình. Đưa tay từ bên cạnh lấy ra một quần giấy trương đưa cho Đinh Tú khanh, đây chính là công báo. Đinh Tú khanh tiếp nhận trang giấy, chạm tay cảm giác làm hắn biết trang giấy này tính chất cực kỳ tốt. Trang giấy không lớn, chỉ có một thước vuông, lớn nhỏ rất là thích hợp khoảng cách gần đọc. Phía bên phải có 4 cái thể chữ đậm nét chữ lớn, Đồng Lai để báo trừ cái đó ra chính là dập dạp chẳng chỉ tinh tế cực nhỏ chữ nhỏ. Đinh Tú khanh mảnh nhìn kỹ một lúc, công báo phòng trong cho làm hắn âm thầm kinh hãi. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông ban bố pháp lệnh, gần đây thiên tượng biến hóa, trọng yếu hoạt động khai triển tình huống, đối với vi phạm cựu quận luật pháp người thẩm phán, tất cả quận nhân khẩu, lương thực mấy người phát triển so sánh. Thậm chí có nhằm vào Nam Tông các hạng cử động phê bình, đầu bút lông cay độc, đem một chút phương sách phê phán thương tích đời mình. Đinh Tú khanh trong lòng rung động, đem công báo còn cho Du Trung Tú, nghi ngờ hỏi, cái này Đồng Lai để báo là người phương nào sản nghiệp, lại dám không kiêng nể gì như thế? Du Trung Tú thiếu đạo, công báo là bản tông việc công, người chủ chỉ là Kim Đỉnh chân nhân. Dừng một chút nói tiếp, Kim Đỉnh chân nhân là bản tông trưởng môn Như Ý chân quân đệ tử, trước đây quan cho trưởng môn 1 chồng 2 vợ ngôn luận chính là Kim Đỉnh chân nhân thả ra. Nghe nói lúc đó kỳ này công báo ra ngoài sau, đem trưởng môn tức giận gần chết, gầm thét muốn Kim Đỉnh chân nhân sửa lại. Kết quả Kim Đỉnh chân nhân nói, Du Trung Tú che miệng nhẹ ho 2 tiếng, bắt trước người nào đó giọng nói, sư phụ nói qua, công báo quý ở chân thực, nếu là đệ tử lời nói có chỗ không thật thỉnh sư tôn chỉ ra. Nếu là không có, đệ tử thì sẽ không sửa đổi, như sư tôn cứng rắn muốn đệ tử sửa đổi, xin đem đệ tử trục xuất môn hạ. Kết quả Du Trung Tú nhịn không được cười ra tiếng, nói tiếp, trưởng môn cảm giác không có mặt mũi, tuyên bố muốn đem Kim Đỉnh chân nhân trục xuất tông môn. Kết quả Kim Đỉnh chân nhân không nói 2 lời, thu thập đồ đạc, xoay người rời đi tiểu Đồng Lai. Ngay tại trưởng môn xoắn xuýt muốn hay không đem đồ đệ gọi trở về thời điểm, nhận được tin trưởng môn phu nhân giận, xách theo kiếm đuổi theo trưởng môn chém lung tung, đem trưởng môn đuổi đầy trời tán loạn. Ngươi dám làm còn sợ người nói, không đem Kim Đỉnh mang về, lãnh gãy ngươi 3 cái chân. Đây chính là trưởng môn phu nhân nguyên thoại. Đinh Tú khanh cùng Đinh Hoàng Thị cũng nhịn không được bật cười, tò mò hỏi, sau đó thì sao? Trưởng môn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đuổi tới đồ đệ, thề tuyệt không nhúng tay vào công báo mới đem Kim Đỉnh chân nhân mang theo trở về. Không tầm thường a. Đinh Hoàng Thị thán phục nói. Du Trung Tú đắc ý nói, Kim Đỉnh chân nhân thế nhưng là cựu quận vô số tỷ bội thần tượng. Đinh Tú khanh khẽ giật mình, hỏi, Kim Đỉnh chân nhân là nữ tu? Khi lấy được xác nhận về sau, không khỏi đối với Kim Đỉnh chân nhân sinh ra hiếu kỳ. Đây là một cái tiểu nữ nhân gì, lại dám đối với đứng đầu một môn như thế ngạch khí, huống chi người này vẫn là sư phụ của nàng. Trầm ngâm phút chốc, Đinh Tú khanh trần chờ nói, tin tức này có phải hay không là cố ý thả ra? Du Trung Tú mỉm cười. Rất nhiều người cũng có suy đoán này, nhưng nếu đã vậy truyền ra, liền đã chứng minh trưởng môn thái độ. Liền hắn đều không thể nhúng tay công báo, ngươi nói những người khác sẽ ra sao? Đinh Tú khanh trong lòng run lên, rõ ràng chính mình cuối cùng vẫn là xem thường tất cả mọi người. Đúng a, tin tức này mặc kệ thật giả, đều đại biểu cho Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đích ý chí. Có can đảm nhìn thẳng vào sai lầm của mình, cái này chẳng lẽ không phải một loại cường đại? Cùng lúc đó, hắn cũng từ Du Trung Tú giọng của nghe được ra, kỳ thực nàng đối với Như Ý Chân Quân cũng không áp ý, tựa hồ nói như vậy có thể lộ ra sẽ cùng trong truyền thuyết kia trưởng môn khoảng cách càng thân cận hơn một chút. Bây giờ, hắn đối với Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông càng thêm có hứng thú, đang muốn tiếp tục hỏi thăm. chợt phát hiện một mực bay nhanh xe ngựa bắt đầu giảm tốc, thẳng đến không còn di động. Du Trung Tú nói, ta biết ngươi nghi ngờ trong lòng rất nhiều, ngày sau phương mới có là thời gian chậm rãi hiểu rõ, bây giờ, nàng dừng lại một chút, trên mặt phóng ra nụ cười. Hoan nên ngươi tới đến Tam Thủy Trấn. Tấu chương xong, chương 628, kiến thức chương 628, kiến thức chờ Đinh Tú Khanh dịu lấy tổ mẫu cùng tiểu bội xuống xe ngựa lúc, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là một đạo môn lầu. Hai đạo cường tráng cột trụ hành lang một trái một phải cao cao đứng vững, bên trên có lơ lửng Tam Thủy Trấn ngọc sắc vân triện chữ lớn. Xa xa nhìn lại, tựa hồ có từng tia vân khí đem trong trấn kiến trúc bao phủ lại, nhìn xem có chút mơ hồ, nhưng lại càng làm cho Tam Thủy Trấn nhiều hơn một tia xuất trần khí tức. Du Trung Tú dẫn hai đứa bé đi tới Thạch Khai Anh phụ cận, nhỏ giọng nói, nhìn tiểu cô nương kia như thế nào, ta muốn giúp Tử Ngọc kết cái hôn thế. Thạch Khai Anh cao mày nói, không thích hợp, hắn mấy người mới tới, cử động lần này không khỏi có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ý, vẫn là thôi đi. Du Trung Tú cắn môi nói, cái này liên quan đến Tử Ngọc trung thân đại sự, chuyện khác từ ngươi làm chủ, chuyện này nhất thiết phải nghe ta. Thạch Khai Anh nhìn một chút Đinh Tú Khanh, nhỏ giọng nói, cái này Đinh Tương Công nhìn xem tuy có chút nhỏ túng, nhưng e rằng xuất thân không thấp, một thân ngạo khí, sợ không phải cái dễ đối phó. Ta lo lắng tiểu cô nương này bị hắn ảnh hưởng, không phải là Tử Ngọc đối tượng phù hợp. Du Trung Tú liếc hắn một cái nói, họ cũng là địa phương nào, 10 năm thời gian đủ để thay đổi bất luận kẻ nào. Huống chi, như sau này hai người tính tình cũng hợp, cũng có thể bãi bỏ cơ khế. Thạch Khai Anh lắc lắc đầu nói, quân tử hứa một lời, vũ nhạc vì nhẹ. Không nên thì cũng thôi đi, nếu là ứng, há có đổi ý lý lẽ. Du Trung Tú nhẹ thiếu đạo, ngươi nói như vậy, vậy ta coi như ngươi đồng ý. Thạch Khai Anh nhìn xem thế tử, cương triều nở nụ cười. Theo ngươi. Nói xong, bước nhanh chân đi tới Đinh Tú Khanh trước người, cười lấy nói ra, Đinh Tương Công, thời điểm không còn sớm, ngươi trước theo vợ vào trấn chờ một hồi, ta mang ngươi đem ở tạm sự nghi làm. Vừa vặn trong nhà của ta còn có rảnh rỗi chỗ, nếu không phải vứt bỏ, có thể trước tiên ở tạm ta chỗ. Đinh Tú Khanh đang quan sát xung quanh, nghe vậy vội vàng chắp tay nói, đà tạ Thạch giáp trưởng. Đinh Tú Khanh đỡ lấy tổ mẫu, theo Du Trung Tú hướng Tam Thủy Trấn đi đến, nhìn thấy Thạch Khai Anh bóng lưng rời đi có chút kỳ quái. Thạch phu nhân, Thạch giáp trưởng không cùng bọn ta đồng hành sao? Du Trung Tú giải thích nói, trong trấn nhiều người, trừ xe buýt bên ngoài bất kỳ cái gì xe ngựa không được đi vào, chớ để ý hắn, tổn xe tốt mã tự sẽ bắt kịp. Trong trấn nhiều người. Đinh Tú Khanh trong đầu của sinh ra nghi vấn. Tam Thủy Trấn cũng không tường thành, vây quanh tiểu trấn vài có mấy trăm căn lấp lóe ánh chớp cây cột. Cửa trấn hai cây cột trụ hành lang dưới, bây giờ đang thỉnh thoảng có người xuất nhập, nhìn cũng không có bao nhiêu người. Mấy người Đinh Tú Khanh theo Du Trung Tú tiến vào tiểu trấn về sau, đập vào mắt thấy cảnh tượng suýt nữa làm hắn ngạt thở. Từng tòa sơn phong tựa như cao lầu xen vào nhau cao vút, đứng ở gần bên, giống như tùy thời muốn lật úp xuống khiến cho hắn muốn quay người né ra. Tại Côn Trúc Sơn, hắn từng có cơ hội gặp qua Liêm Sông phái một tòa lầu gỗ. Hắn chiếm diện tích bách trượng, cao có 10 tầng, góc hành lang mái cong như cự thú đồng dạng nằm trên đất, lúc đó làm hắn kinh thán không thôi. Mấy người lúc này gặp đến trong trấn cao lầu mới biết được cái gì là hết ngồi đại giếng. Cái này trong trấn bất luận cái gì một cái cao lầu so với lúc trước nhìn thấy lầu gỗ cũng không thấp không thiếu. Trong trấn ở giữa cái kia cao nhất lầu sợ không phải có vài chục tầng cao, chống trời tiếp đất giống như một tôn cự nhân đứng sừng sững, ngửa đầu đều không thể nhìn đến cuối cùng. Trên mặt đất, rộng rãi hai bên đường có đến không hết tiệm của, đủ loại giao hàng tiếng điếc tai nhức óc. Xuyên thẳng qua không ngừng dòng người như sóng triều như thế cuốn tới cuốn lui. Tới rồi bây giờ, Đinh Tú Khanh mới hiểu được Du Trung Tú nói tới trong trấn nhiều người là có ý gì. Nối gót ma vai đám người thậm chí không cách nào bước nhanh hành động, càng không nói đến xe ngựa rồi. Đinh Tú Khanh lần thứ nhất phát giác, nguyên lai quá nhiều người tụ tập cùng một chỗ cũng sẽ dẫn tới sợ hãi. Thì thào từ ngữ đạo, chẳng lẽ có trận pháp cách trở trong ngoài? Đinh Tương Công nói không sai, Đồng Lai Cửu Quận tất cả nơi ở cũng có trận pháp che lấp, không tiến vào bên trong là căn bản là không có cách biết tình huống bên trong. Bên hai chuyển đến giọng Thạch Khai Anh. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, Thạch Khai Anh đã trở lại, đang đứng tại mấy người bên cạnh. Đinh Tương Công, đi thôi. Ta mang ngươi trước tiên đem ở tạm chứng từ làm, bằng không ngươi ở nơi này nửa bước khó đi. Gặp Thạch Khai Anh đuổi trở về, Du Trung Tú liền dẫn hai đứa bé cáo từ rời đi. Mắt thấy muốn tới giữa trưa, nàng muốn về nhà đặt mua yến hội, chuẩn bị chiêu đãi Đinh Tú Khanh mấy người người một nhà. Đây chính là có khả năng tương lai muốn kết thân, cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên không thể kém. Đinh Tú Khanh mơ mơ màng màng đi theo Thạch Khai Anh đi tới một tòa kiến trúc tầng dưới cùng, đi qua một phen hỏi thăm cùng dò xét về sau, ba tấm thẻ màu xanh lục bị giao cho ba trong tay người. Thạch Khai Anh dẫn Đinh Tú Khanh bọn người rời đi, dặn dò, tấm thẻ này là ngươi chờ tạm thời ở tạm chứng tử, nhất định muốn bên người mang theo, nếu là di thất, lập tức tới này bổ sung. Đinh Tú Khanh vừa đi vừa về liếc nhìn tấm thẻ trong tay, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đây là một chương không biết là ra sao chất liệu chế thành tấm thẻ. Chính diện viết Thanh Thủy quận Lạc Khê huyện Tam Thủy Trấn mấy chữ, mặt sóc nhưng là Đinh Tú Khanh thông tin cá nhân, bao quát tính danh, giới tính, tướng mạo, hình thể, thành viên gia đình chờ. Tại được chứng kiến Đồng Lai Cửu quận đủ loại không thể tưởng tượng nổi về sau, trên thẻ cái kia cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc đồ án đã không dẫn nổi hắn kích động. Nhưng hắn vẫn như cũ không rõ vì cái gì Thạch Khai Anh sẽ thêm lần dặn dò hắn đem tấm thẻ mang tốt ý tứ. Thẳng đến hắn theo Thạch Khai Anh đi tới một tòa dưới nhà cao tầng, mới bừng tỉnh minh bạch Thạch Mở Anh lời nói bên trong hàm nghĩa. Hắn trơ mắt nhìn thấy cao lầu trên vách tường một bức hình người bích họa biến thành thải sắc, sau đó một thành viên bát xích ngân giáp thần đem từ trong vách tường nhảy ra ngoài. Cái này thần tướng mặt như giấy vàng, hai mắt chớp động bạch mang, vàng khoát yêu biên, một thân vậy cá bảo giáp che đậy toàn thân, tay trái lăng không ấn xuống bên hông thập tam tiết roi thép. Đinh Tú Khanh ngẩng đầu nhìn thần tướng, chính mình chiều cao còn chưa kịp ngự. Ngân giáp thần đem ánh mắt đảo qua mấy người, trên người Đinh Tú Khanh định trụ, tay phải vươn ra. thân phận chứng tử. Thanh âm mồm mồm giống như chọc trống, nhàn nhạt hồi âm ở chung quanh phiêu đãng. Tại Thạch Khai Anh ra hiệu dưới, Đinh Tú Khanh vội vàng đem thân phận ba người chứng tử lấy ra đưa lên. Thần tướng sau khi nhận lấy, tinh tế dò xét một phen, mới đưa chứng tử đưa lại. Sau đó hai tay chắp tay ôm quyền thi lễ, ngay sau đó cơ thể hướng về sau nhoáng một cái, lần nữa ẩn vào bích họa bên trong. Đinh Tú Liên lần thứ nhất nhìn thấy như thế cảnh tượng thần kỳ, lôi kéo ca ca và táo kêu lên, ca ca. Nhìn đâu, đây là thiên binh thiên tương sao? Một bên Đinh Hoàng Thị chấn kinh không nhẹ, làm là người bình thường, nàng nhất là đối với loại này có thể nhẹ giao dịch thương tổn tới mình thần tướng cảm thấy sợ hãi. Đinh Tú Khanh không cách nào trả lời, đưa mắt nhìn sang Thạch Khai Anh. Thạch Khai Anh giải thích nói, đây là Đồng Lai hộ pháp thần tướng, bọn hắn tuần tra lấy Đồng Lai cựu quận mỗi một cái xó xỉnh có thể đối với bất kỳ người nào tiến hành kiểm tra. Đinh Tú Khanh kinh ngạc nhìn bích họa, loại này bích họa tiến vào Tam Thủy trấn phía sau khắp nơi đều có. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy kỳ quái, không rõ vì cái gì khắp nơi đều có bích họa cùng đủ loại bức họa. Bây giờ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai những bích họa này bên trong vậy mà cất giấu đồ vật. Nhìn xem bốn phía khắp nơi có thể thấy được bích họa, hắn nhịn không được nói, vậy chúng ta chẳng phải là ngày đêm ở vào giám trong mắt, một phần vạn bọn hắn tiến vào trong nhà làm sao bây giờ? Thạch Khai Anh mỉm cười. Thần tướng tại không được chỉ lệnh phía trước, sẽ chỉ ở nơi công cộng xuất hiện, sẽ không nhìn trộm trong nhà. Đinh Tú Khanh đối với cái này biểu thị hoài nghi, nhưng đây không phải hắn có thể cải biến được, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Những thứ này thần tướng có bao nhiêu? Thạch Khai Anh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, lại không có trả lời. Đinh Tú Khanh trong nháy mắt rõ ràng chính mình tàn dở, cái này không phải mình nên biết, không khỏi có chút hối hận mình lắm miệng. Theo Thạch Khai Anh đi xuống lầu, trên vách tường đóng một khối lớn chừng bàn tay bảng số phòng. Tam Thủy Trấn Bính Tự Đệ Lục Phường, đây là một cái hình chữ thập cao lầu, tổng cộng có tầng 16, màu xám bằng đá vách tường chân nhắn như đao. Tầng dưới cùng rất là cao lớn rộng lớn, bây giờ đang có không ít người ra ra vào vào. Đinh Tú Khanh ba người tò mò đi theo Thạch Khai Anh quẹo vào một cái cửa mi bên trên ghi rõ ất chữ trong thang lầu. Về rộng dài vài trượng lối đi nhỏ lúc này đứng mấy chục người, giữa lẫn nhau thấp giọng trò chuyện. Thỉnh thoảng có người nhìn về phía trên vách tường song song lấy bốn đạo đóng chặt cửa nẻo. Có người nhìn thấy Thạch Khai Anh, phất tay hướng hắn chào hỏi. "Hi, Thạch Giáp Trường đã trở về a, đây là có khách nhân đến sao?" Thạch Khai Anh ha ha cười đáp lại. "Ừm, đúng vậy a. Chẳng thể trách vừa rồi gặp Trung Tú vội vàng trở về Trương La, vừa vặn ta nơi đó có thân thích mang tới rượu ngon, một hồi uống hai chén." Thạch Khai Anh nụ cười trì trệ, vội nói, "Ngày khác, nay thiên gia bên trong có khách, không tiện lắm, ngày khác ta làm chủ, nhất định uống thật sảng khoái." Bên cạnh một cái trung niên nữ tử tiểu đạo, "Nhu ca, còn không nhìn ra được sao? Thạch Giáp Trường cái này là chuẩn bị cho Tử Ngọc tìm cưới khế đối tượng đâu, ngươi đi làm gì?" Một người khác hừ một tiếng, chậm rãi nói, "Ngươi cho rằng Nưu lão thực không rõ ràng sao, nhân ra là đang giả bộ hồ đồ đâu, chắc chắn cũng nghĩ nhúng một tay, cho mình vợ con tử gậy bản tính." Mọi người khác hi hi ha ha đùa mấy người. Đinh Tú Khanh tinh tế quan sát một chút những người này, từ thói quen của bọn hắn cùng quần áo có thể đại khái nhìn ra là làm cái gì. Đang trong lúc suy tư, trên vách tường mấy đạo môn lần lượt mở ra, một số người bước nhanh đi ra ngoài cửa. Thạch Khai Anh chào hỏi Đinh Tú Khanh một tiếng, mang theo ba người tiến vào trong đó một đạo môn. Mấy người sau khi tiến vào, Đinh Tú Khanh lần nữa sửng sốt. Trong gian phòng đó lại là một chỗ tám thước rộng hẹp bị kín không gian, không có cửa sổ, hai mươi mấy người nhét chung một chỗ có vẻ hơi chen chúc. Cửa ra vào ngồi một vị lão nhân, mấy tổ vị áp ở tại bên cạnh đứng thẳng. Nếu không phải còn có những người khác cùng nhau tiến vào đồng thời lộ ra điểm nhiên như không có việc gì, Đinh Tú Khanh thậm chí hoài nghi Thạch Khai Anh muốn gây bất lợi cho chính mình. Còn đang nghi hoặc, chỉ nghe lão nhân kia nói, đều đứng ngay ngắn. Nói, tay phải nắm chặt lấy một cái trong đó vị áp hướng phía dưới bị lại, cửa phòng trong nháy mắt khép lại. Lúc này Đinh Tú Khanh mới phát hiện ở trong phòng đỉnh chót có một chiếc phủ văn đèn sáng rỡ, nếu không phải chiếc đèn này, thu hẹp gian phòng bên trong nhất định đen như mực vô cùng. Sau đó, lão nhân vận một đạo khác bị áp. Vênh long long. Dưới chân truyền đến nhỏ nhẹ rung động, cả tòa gian phòng tựa hồ dao động động. Chợt sinh ra mất trọng lượng cảm giác làm cho Đinh Tú Khanh tâm đạm dưới, bên cạnh Đinh Hoàng Thị run giọng nói, "Mà động đất sao?" Đinh Tú liên lũ lấy ca ca báo, khiếp biết thuốc, "Ca, trong lòng ta thật là khó chịu, kìm nén đến hoảng." Đinh Tú Khanh quay đầu nhìn về phía Thạch Khai Anh, thần sắc lạnh lùng, rất là bất thiện. Thạch Khai Anh bộ nói, "Đinh Tương Công, các ngươi là ngoại lai, có nhiều thứ rất khó hướng các ngươi giải thích rõ ràng, yên tâm, ta tuyệt không ác ý." Đang khi nói chuyện, gian phòng ngừng lắc lư, lão nhân lần nữa vận bị áp đem cửa gian phòng mở ra. Mấy người nối đuôi nhau mà ra, ngay sau đó môn hộ lần nữa đóng lại, tại lão nhân thao tác bên trong một lần nữa đung đưa. Thạch Khai Anh nhỏ giọng nói, "Đây là giàn giáo có thể nhanh chóng lên xuống, bằng không cao như vậy lầu, mỗi ngày trên dưới lầu còn không phải mà chết." Tấu chương xong, chương 629, nguyên khí luận chương 629, nguyên khí luận lúc này Đinh Tú Khanh tâm đã chết lặng. Kể từ đi tới Tam Thủy Trấn, chỗ đã thấy, nghe được, toàn bộ đều tại soát tân hắn với cái thế giới này nhận thức. Quận, huyện, trấn, thương, phường, bảo đảm, giáp, đây là Đồng Lai cựu quận cơ bản cấu thành. Tam Thủy Trấn đã là như vậy làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn không cách nào tưởng tượng Thanh Thủy quận sẽ là dạng gì. Theo một lần nữa giàn giáo mở ra, Thạch Khai Anh mang theo Đinh Tú Khanh bọn người đi ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái hình vuông đại sảnh, dài rộng 3 trượng có thừa. Đại sảnh bốn phía trưng bày dài mảnh cái ghế, mười mấy trương bàn trà bên cạnh ngồi một chút sắc mặt hồng nhuận, thần sắc vui tươi lão nhân, ba lượng thành đàn ngồi vây chung một chỗ tán gẫu, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Tại Côn Trúc Sơn, Đinh Tú Khanh chưa bao giờ thấy qua loại tình cảnh này, người ở đó tựa hồ luôn là có tâm sự, hai đầu lông mày luôn có tan không ra sầu ý. Đại sảnh từ bốn phương tám hướng riêng phần mình dọc theo một đầu lối đi nhỏ, tinh tưởng ghi chú giác, ất, bính, Đinh bốn chữ. Qua đạo cao 1 trượng 3 thước, rộng 2 trượng, dài 20 trượng, hai bên trái hữu tướng đối với phân bố 10 gia đình. Lúc này gần tới trưa, từng nhà cửa đều mở rộng ra, thơm nước đồ ăn hương khí phiêu đãng mà ra. Sớm đã cơ chàng lộc lộc Đinh Tú Khanh bọn người nhịn không được âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Tầng 16, tất chữ cát, Thạch Khai Anh liền ở chỗ này. Đinh Tú Khanh theo Thạch Khai Anh tiến vào trong nhà, cảm giác đầu tiên chính là sáng sủa, giống như tại lộ thiên phía dưới cũng giống như, căn bản không có tiến vào trong phòng cái chủng loại kia lờ mờ cảm giác. Dương mắt nhìn lại, phát giác tất cả cửa sổ đều nạm cùng trên xe ngựa một dạng loại kia pha lê, ánh sáng của mặt trời mang có thể trực tiếp chiếu vào trong phòng. Du Trung Tú sớm đã chờ đợi thời gian dài, nhiệt tình gọi ba người ngồi xuống. Trên bàn trà bày đầy các loại nước trà và món điểm tâm cùng trái cây. Du Trung Tú thiếu đạo, Đinh Tương Công, các ngươi trước nghỉ ngơi phút chốc, đồ ăn xong ngay thôi, xin chờ. Sau đó lại đối Đinh Tú Liên nói, tiểu cô nương đã sớm đói bụng không, ưa thích cái nào ăn nhiều một chút. Đinh Tú Khanh sờ lên em gái đầu, nhìn xem nàng ánh mắt mong đợi, cười hướng nàng gật gật đầu. Đinh Tú Liên reo hò một tiếng, hướng về phía Du Trung Tú nói lời cảm tạ một tiếng. Đưa tay nắm lên hai khối điểm tâm phân biệt đưa cho tổ mẫu cùng ca ca, sau đó mới vì chính mình lấy một khối điểm tâm, mị mị địa phẩm nếm đứng lên. Thấy tình cảnh này, Du Trung Tú trên mặt không tự giác tràn ra nụ cười. Thạch Khai Anh cùng Đinh Tú Khanh ngồi đối diện thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lâu này cao 24 trượng, trung tầng 16, hình chữ thập thiết lập, chia làm giáp, ất, bính, đinh bốn cát. Mỗi các 10 nhà, toàn bộ lầu tổng cộng có hộ gia đình 600 dư gia, nhân khẩu nói chung tại khoảng 3000. Trong phòng sắp đặt cũng cơ bản cùng loại, phòng khách 5 gian, thư phòng, phòng bếp, khu phòng, rửa mặt tất cả một, tăng thêm khách này sảnh, dài rộng ngũ trượng, ở đời thứ 3 người dư xài. Ngoại trừ trong phòng, ban công bên ngoài còn có 2 điểm đất trống, loại chút quả thái đủ cung cấp 1 năm thức ăn. Một cái lầu liền có thể ở 3000 người. Tại Côn Trúc Sơn, có thôn toàn bộ thôn nhân cộng lại đều không nhất định có nhiều như vậy. Nghĩ đến Tam Thủy trấn bên trong cái kia đếm không hết cao lầu, Đinh Tú Khanh lần nữa bị trấn trụ. Cái này trong trấn có bao nhiêu hộ gia đình? Thạch Khai Anh thiếu đạo, trong trấn cao lầu chia làm 6 tầng, tầng 16, 36 tầng 3 loại. Đại đa số dân lầu cũng là 6 tầng, cho nên cũng không có Đinh Tương Công nghĩ nhiều như thế, toàn trấn bách tính đại khái là khoảng 200.000 người. Ta đây giáp trưởng kỳ thực cũng chỉ có thể quản cái này một góc mà thôi. Nghe được 200.000 người cái số này, Đinh Tú Khanh trầm mặc, hắn từ đó cảm nhận được một tia áp lực. Tam thủy trấn đồng thời không coi là quá lớn, mỗi người đều phải sinh hoạt, 200.000 người ăn ở là như thế nào giải quyết hắn không rõ ràng. Khả nhân nhất đa liền mang ý nghĩa cạnh tranh, muốn ở đây sinh hoạt xem ra so chính mình tưởng tượng còn muốn khó khăn. Thạch Khai Anh nói tiếp, tại Đồng Lai cựu quận, Nam Tông Bách Tính cùng ở tạm người khác nhau rất lớn. Lấy một thí dụ, nếu như hai người đồng thời làm cùng một việc, Nam Tông Bách Tính lấy được thù lao so ở tạm người muốn nhiều ra 4 thành. Ngoài ra, tại trong sinh hoạt hàng ngày, Nam Tông Bách Tính có thật nhiều tiện lợi là ở tạm người không cách nào tưởng tượng. Tỷ như nói phòng này, ở tạm người chỉ có thể mua sắm 6 tầng kết cấu lầu, chẳng những quý hơn nữa còn rất khó mua được. Đinh Tú Khanh hơi nghi hoặc một chút mà nói, ở trong đó khác nhau rất lớn sao? Thạch Khai Anh ha ha tiếu đạo, Đinh Tương Công hãy theo ta tới. Thạch Khai Anh mang theo Đinh Tú Khanh đơn giản thao tác một chút trong phòng đủ loại công trình. Có thể tự động xuất thủy ống nước, điểm sờ tức có thể mở ra phù văn đèn, không cần vật liệu gỗ liền có thể bốc cháy phù văn lò gỗ, có thể điều tiết nhiệt độ thùng tắm vân vân. Nói ngắn gọn, phàm là trong sinh hoạt hàng ngày cần đủ loại tiện lợi, đều có thể tiện tay thao tác. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông vậy mà đem pháp thuật sức mạnh xâm nhập tới rồi người bình thường toàn bộ trong sinh hoạt. Một vòng vòng xuống đến, Đinh Tú Khanh ngoại trừ cực độ rung động bên ngoài lại không bất kỳ ý tưởng gì. Trên biển hòn đảo cái gì chân quý nhất? Nước ngọt. Tại Côn Trúc Sơn thời điểm, tất cả mọi người mong đợi nhất chính là mưa xuống, bởi vì có thể dành dụm thật nhiều nước mưa sử dụng. Có thể sợ nhất đồng dạng là mưa xuống, bởi vì ý vị này phong bạo cùng tai nạn. Nhưng mà ở đây, nước ngọt lại có thể tùy thời lấy dùng. Hắn không biết Đồng Lai Cửu Quận là như thế nào làm được điểm này, cũng không chuẩn bị hỏi thăm. Chỉ cần mình ở đây sinh hoạt, những chuyện này sớm muộn có thể hiểu rõ. Vẹn vẹn gian này chỗ ở bên trong, liền có nhiều như vậy thay đổi, phóng nhãn Tam Thủy trấn thậm chí Bồng Lai cựu quận, dấu ở trong đó biến hóa rốt cuộc có bao nhiêu. Những thứ này tiện lợi có rất nhiều là những năm này lục tục ngoe ngoe tăng thêm. 6 tầng kết cấu dân lầu vẫn là vài thập niên trước lao kết cấu, bây giờ còn đang sử dụng xài than cùng ánh nến, căn bản là không có cách cùng ở đây so sánh. Đinh Tú Khanh trầm ngâm phút chốc, đột nhiên nói, dạng này như thế chênh lệch rõ ràng, không lo lắng những thứ này ở tạm người sẽ tâm sinh không vừa lòng sao? Thạch Khai Anh nở nụ cười. Bản tông phó trưởng môn Vô Song chân nhân nói qua, người chỉ có nhìn thấy người khác kinh tốt sinh hoạt, mới có truy cầu, mới sẽ nghĩ đến phấn đấu cùng cố gắng. Động lực chỉ ở trong dục vọng sinh ra. Đinh Tú Khanh lẩm bẩm niệm mấy lần, trong lòng sinh ra một tia vội vàng. Lựa chọn cuộc sống tốt hơn là bất kỳ sinh vật nào bản tính, nhân loại cũng không ngoại lệ. Thạch Giáp Trường, nếu như muốn mau chóng thu được vĩnh cửu quyền cư ngụ hạn có hay không biện pháp tốt? Thạch Khai Anh trong lòng nở nụ cười. Đinh Tương Công bây giờ chỉ có thể coi là tạm thời hộ gia đình, liền ở tạm người cũng không tính được, nếu như không có đặc thù tài năng, e rằng cần 10 năm mới có thể ngụ lại bản địa. Nhưng ngươi có thể đợi khiến cho muội sợ là đợi không được, không vào học cùng, 10 năm sau đó nàng đời này liền cũng không có cơ hội nữa. Tại Đồng Lai cửu quận, nữ tử địa vị khá cao, ngươi thấy vợ đi, nàng hiện đang trưởng quản 3 cửa hàng, mỗi tháng tiền lương so với ta cái này giáp trưởng còn nhiều. Lệnh muội như là bỏ lỡ 10 năm này học tập, tương lai rốt đặc cắn mai, sợ là Thạch Khai Anh không có tiếp tục nói hết, Đinh Tú Khanh cũng đã minh bạch hắn trong giọng nói hàm nghĩa. Đang muốn mở miệng, Thạch Khai Anh đã tiếp tục nói, cưới khế ta đã nghe vợ nói với ta qua, thừa dịp người gặp nguy chuyện ta sẽ không làm. Nhưng không có một mối liên hệ, ta cũng không tốt cầu người khác vì ngươi bảo đảm, ta ta còn có một cái đối sách, Đinh Tương Công không phòng suy tính một chút. Dừng lại một chút, gặp Đinh Tú Khanh không có lên tiếng, liền nói tiếp, hai người chúng ta có thể kết làm dị lý huynh đệ, như vậy ta liền tốt đi cầu hàng xóm hỗ trợ. Đã như thế, liền có thể đem Đinh Tương Công một nhà trước tiên chuyển thành ở tạm người, không ảnh hưởng lệnh muội nhập học, không biết Đinh Tương Công ý như thế nào. Đinh Tú Khanh trong lòng máy động, phía trước Du Trung Tú cùng hắn nói lên chuyện kết thân, mặc dù trong lòng nguyện ý, nhưng trong lòng của hắn luôn cảm giác có chút bị áp chế. Nhưng lúc này Thạch Khai Anh bước đi chuyện kết thân không để cập tới, ngược lại muốn cùng mình kết làm dị lý huynh đệ, lại ngược lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Một khi hai người kết bái, liền mang ý nghĩa bối phận trên chênh lệch, Thạch Tử Ngọc đã không thể nào sẽ cùng Đinh Tú liên kết hôn thế. Thạch Khai Anh vì Hà Hội thay đổi tâm ý, bỏ lỡ Thạch Tử Ngọc, muội muội sẽ tìm được càng kết cục tốt sao? Thạch Khai Anh tại sao muốn cùng mình kết bái? Người đọc sách trong đầu chuyển lúc nào cũng so với người khác phải nhiều, trong lúc nhất thời Đinh Tú khanh lâm vào bản thân hoài nghi. Một lát sau, Đinh Tú khanh hướng về Thạch Khai Anh chắp tay. Thạch Giáp Trường, Đinh Mô có một chuyện không rõ, còn xin Thạch Giáp Trường chỉ giáo. Hả? Đinh Tương Công mời nói. Đinh Tú khanh trầm ngâm phút chốc, hỏi, người ta vốn không quen biết, Thạch Giáp Trường vì Hà Hội như thế hậu đãi ta. Thạch Khai Anh cười cười, mở miệng nói, nếu là ta nói cùng Đinh Tương Công gặp một lần hợp ý, ngươi chắc chắn không tin, kỳ thực nguyên do trong đó rất đơn giản. Xem như đảm bảo người, nếu như tương lai ngươi có thể làm ra vượt trội thành tựu, ta cũng lại bởi vậy nhận được công tiến cử. Ngươi làm ra cống hiến càng lớn, ta chiếm được chỗ tốt cũng càng nhiều. Đinh Tú Khanh có chút kỳ quái, nghi vấn hỏi, Thạch Giáp Trường lại là như thế nào có thể biết ta sẽ làm ra chuyện gì đâu? Thạch Khai Anh kỳ quái nói, ta làm sao có thể biết ngươi sẽ làm ra cái nào có thể cuối cùng ngươi là một gã sĩ tử, cũng nên so với bình thường người ngoại lai cơ hội nhiều hơn một chút. Vung lưới rộng, nhiều liếm cá, chọn ưu tú tử chi cuối cùng sẽ không sai. Kỳ thực Thạch Khai Anh không có hoàn toàn nói thật, trước kia trúc cơ thất bại, hắn thu được không chọn vẹn vọng khí thuật thần thông, có thể điều tra người khác khí số. Nhưng này vọng khí thuật bởi vì là không chọn vẹn, dẫn đến lúc được lúc không. Hôm nay hắn ở đây lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Tú Khanh trong nháy mắt, môn thần thông này đột nhiên tự động khởi động. Trong mắt hắn, Đinh Tú Khanh tử vân hoa cái bao phủ đỉnh đầu, tím kim chi khí dây dưa tại thân, sáng rõ hắn liền mắt đều không mở ra được. Nếu không phải hắn tính tình trầm ổn, e rằng lúc đó liền sẽ kêu thành tiếng. Kể từ lúc đó, Thạch Khai Anh liền quyết định được chủ ý, mặc kệ vọng khí thuật có đúng hay không, hắn đều muốn liều mạng cùng Đinh Tú Khanh kết giao. Vừa vặn Du Trung Tú nhìn chúng Đinh Tú Liên, hắn dứt khoát thừa cơ tới giao hảo. Đuổi tới không phải mua bán. Du Trung Tú cuối cùng tầm mắt hẹp điểm, lần đầu gặp mặt liền trực tiếp nói ra cưới khế chuyện khó tránh khỏi sẽ dẫn tới Đinh Tú Khanh phản cảm. Vì vậy hắn cố ý nói ra muốn cùng hắn kết bái, nhưng thật ra là lấy lui làm tiến sách lược. Đinh Tú Khanh trong lòng bán tín bán nghi, Kinh Thạch Khai Anh ngắt lời, hắn ngược lại có chút không nỡ lòng bỏ đem môn này cưới khế buông tha. Trầm ngâm phút chốc, vẫn là hạ quyết định. Từ Ngọc Thiên Tư thông minh, cử chỉ có độ, xá muội 3 tuổi vỡ lòng, 5 tuổi thành thi, có đã gặp qua là không quên được năng lực. Đinh Mũ cảm thấy hai người hoặc là đối tượng phù hợp, không bằng liền vì hai người kết cái hôn thế. Nếu là Nhật Hậu Tử Ngọc cảm thấy xá muội thô bị không chịu nổi, hoặc là tính tình không hợp, có thể tùy thời bãi bỏ cưới khế, không biết Thạch Giáp Trường ý như thế nào. Thạch Khai Anh vui mừng quá đỗi, kêu lên, Đinh Tương Công lời ấy thật chứ? Đinh Tú Khanh nghiêm mặt nói, quân tử hứa một lời thiên quân, bực này đại sự sao dám nói bừa. Chỉ là Thạch Khai Anh có chút bận tâm nói, chỉ là cái gì? Đinh Tú Khanh đau khổ nở nụ cười. Chỉ là, sau này giữa ngươi ta đời này phân có thể đã không tốt bàn về. Thạch Khai Anh sửng sốt một chút, sau đó chỉ vào Đinh Tú Khanh cất tiếng cười to. Ban đêm, Đinh Tú Khanh đứng tại trước sân thượng nhìn phía dưới đèn đuốc sáng sủa Tam Thủy Trấn rơi vào trầm tư. Hôm nay giờ ngọ, Thạch Khai Anh cùng Đinh Tú Khanh tại Bính Tự Đệ Lục Phường phường dài cùng Nam Tông đệ tử chứng kiến dưới, vì Thạch Tử Ngọc cùng Đinh Tú Liên chính thức qua cưới khế. Đây là chính thức lập hồ sơ, là có tương ứng hiệu dụng. Đinh Tú Khanh bây giờ chỗ ở tại Thạch Khai Anh nhà bên cạnh. Ở đây vốn là Thạch Khai Anh cha mẹ chỗ ở 3 năm trước đây, nhị lão lần lượt qua đời, bộ phòng này liền để không, hôm nay bị Du Trùng Tú sửa sang lại, tạm thời nhường Đinh Tú Khanh một nhà cư trú. Dù sao bây giờ song phương đã kết thân, quan hệ rất khác nhau. Trong bóng đêm Tam Thủy Trấn vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Hai bên đường phủ văn cây đèn tất cả đều sáng lên, Đinh Tú Khanh từ đó nhìn ra một tia đèn đuốc thông minh bất giả thiên cảnh tượng. Đến không hết dòng người xuyên thẳng qua tại đường phố trong thành phố. Loại tình hình này trên Côn Trúc Sơn là không cách nào nhìn thấy. Ở nơi đó, bóng đêm buông xuống sau đó, đại địa đều tựa hồ lâm vào ngủ say. Đối với Tam Thủy Trấn đặc thù tình trạng, hắn đã từng hỏi qua Thạch Khai Anh, có phải hay không Ý Lam giới các nơi cũng là như vậy bộ dáng. Thạch Khai Anh vô cùng kiêu ngạo mà nói cho hắn biết, toàn bộ Ý Lam giới chỉ có Đồng Lai Cựu Quận mới có bực này, như tiên cung cũng tựa như chỗ ở là tiên thiên nhất khí Nam Tông giao cho đây hết thảy. Đinh Tú Khanh suy nghĩ ban ngày hướng Thạch Khai Anh hỏi thăm qua một ít chuyện, như thế nào mới có thể tại rất ngắn thời gian bên trong trở thành Nam Tông một thành viên. Thạch Khai Anh nói cho hắn biết, Nam Tông cổ vũ sáng tạo cái mới, chỉ cần làm ra đối với Nam Tông hoặc là tiên địa có lợi tất cả có đặc biệt lên trước. Bây giờ Đồng Lai Cựu Quận bao quát ăn ở tất cả các tân, sáng tạo phương diện, tất cả gia vu Nam Tông đệ tử cùng bách tính chi thủ. Mà ở Đồng Lai Cựu Quận Nam Tông treo thưởng cao nhất một hạng nhiệm vụ chính là chuyển hóa nguyên khí. Một hạng này nhiệm vụ không có tưởng thưởng. Nhưng Thạch Khai Anh nói, nếu là có người có thể hoàn thành một hạng này nhiệm vụ, dựa theo như ý chân quân có ý tứ là ngoại trừ người chết phục sinh cùng nam nhân sinh con cái khác bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn. Bây giờ, Đinh Tú Khanh suy tính chính là chuyện này. Đang trong lúc suy tư, sau lưng truyền đến tiểu muội giọng Đinh Tú Liên. "Ca, ngươi làm sao còn không ngủ?" Đinh Tú Khanh quay người lại, nhìn thấy muội muội từ trên giường ngồi dậy đang vớt mắt. Đinh Tú Liên nhắc gan, đi tới địa phương xa lạ không dám tự mình nghỉ ngơi, mà nàng lại từ nhỏ ưa thích kể cận ca ca, vì vậy Đinh Tú Khanh mới có thể ở đây làm bạn. Đinh Tú Khanh đi tới sắp trước, nhường muội muội một lần nữa nằm xong, ôn hòa hỏi đến: "Như thế nào tỉnh lại? Ngủ không được, cái giường này quá mềm rồi." Đinh Tú Khanh có chút lòng chua xót, nắm bàn tay của muội muội nói khẽ, nhắm mắt lại, một hồi liền ngủ mất rồi. Đinh Tú Liên nghe lời nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, đang lúc Đinh Tú Khanh cho là nàng đã ngủ thời điểm, chợt nghe muội muội thấp giọng nói: "Ca."
"Ừm,
thế nào? Ca, chúng ta có thể một mực ở chỗ này sao?" Đinh Tú Khanh hơi sững sờ, ôn nhu hỏi: "Ngươi muốn ở chỗ này sao?" Đinh Tú Liên mắt không có mở ra, trong miệng mơ hồ mà nói: "Muốn, ở đây ăn ngon, ở tốt các đại nhân đều đang cười ta thích ở đây." Đang khi nói chuyện, giọng Đinh Tú Liên dần dần giảm xuống, mãi đến không thể nghe nói. Đinh Tú Khanh chờ giây lát, nhẹ nhàng đưa tay từ muội muội lòng bàn tay rút ra, lặng lặng nhìn xem muội muội, liền thấy nàng từ trước đến nay níu chặt mi vũ thư triển khai, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Đứng dậy đi tới trước bàn sách, mở ra chưa bao giờ ly thân dương sách, từ đáy hòm lấy ra dùng giấy dầu bao quanh từng quyển thật dày cuốn ghi chép. Trên nhất một quyển cuốn ghi chép trang tên sách trên viết ba cái vân triện chữ lớn. Nguyên khí luận Đinh thị nhất tộc thời gian trước cũng là tu hành gia tộc xuất thân, có một hạng huyết mạch truyền thừa thần thông. Chân thực chi nhãn này thần thông giỏi nhất nhìn rõ vạn vật bản chất, nhưng mỗi lần thi triển đều sẽ đối với cơ thể tạo thành nhất định tổn thương. Sớm tại 2000 năm trước, thì có Đinh thị tổ tiên thông qua thiên phú thần thông phát giác nguyên khí ở giữa tựa hồ có vô cùng huyền bí, liền phát động gia tộc chi lực đối với thiên địa nguyên khí triển khai nghiên cứu, khả nguyên khí như thế nào tùy tiện liền có thể nghiên cứu triệt để. Đại thọ buông xuống tổ tiên không cam lòng liền từ bỏ như vậy, trước khi Lâm Trung mệnh lệnh hậu nhân tiếp tục nghiên cứu một chút đi, thế là Đinh gia cứ như vậy một đời kiên nhẫn không bỏ kéo dài xuống. Thẳng đến 300 năm trước, Đinh gia người tu hành đột nhiên xuất hiện tuyệt tự, sau đó hiển hách một thời tu hành gia tộc thối lui ra khỏi tu hành giới. Đinh Tú Khanh 7 năm trước ngẫu nhiên đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú, cha hắn liền đem gia tộc này đời đời truyền thừa hoàn thiện 12 sách nguyên khí luận cuốn ghi chép giao cho trong tay của hắn. Đinh Tú Khanh cũng không phải là người tu hành, tổ tiên mấy ngàn năm nghiên cứu đều không thể đạt được kết quả. Hắn không tin bằng vào chính mình một người bình thường liền có thể nghiên cứu ra cái gì, cho nên vẫn đối với cuốn này ghi chép cũng không phải quá để ý, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Nghĩ đến tiên thiên nhất khí nam tông cái kia rất cấp bậc cao nhất nhiệm vụ, Đinh Tú Khanh sờ lên mềm dẻo cuốn ghi chép phong bì. Có lẽ, Đinh gia hy vọng ngay ở chỗ này đâu. Chương sau buổi chiều phát, tấu chương xong, chương 630, tiên nhân chỉ chương 630, tiên nhân chỉ bởi vì chương khắc tâm huyết lai triều một trận thiết kế, đại tiểu đồng lai nhiều rất nhiều cổ quái kỳ lạ kỳ hoa kiến trúc. Tiểu đồng lai tiên nhân chỉ chính là một cái trong số đó. Đây là đại tiểu đồng lai cao nhất một chỗ kiến trúc, hình quyên, 66 tầng, đường kính 30 trượng. Xa xa nhìn lại, giống như một đoạn từ dưới mặt đất phá đất mà lên cánh tay, nắm đấm đột chỉ chất vấn tương cùng, vì vậy lấy tên tiên nhân chỉ. Duy nhất làm cho Nam Tông tất cả mọi người nghi ngờ là không rõ vì cái gì tiên nhân chỉ vượt trội nhưng là ngon giữa. Một lần Thanh Mi cùng Trương Khắc giao cảnh mà ngủ lúc, trong lúc vô tình hỏi vấn đề này. Trương Khắc lấy bẻ gãy nghiền nát thế như tấn lôi liên miên công kích đem Thanh Mi có quân lính tan rã thất bại thảm hại, dùng hành động hướng nàng trình bày ngón giữa vấn tiên nội hàm. Đồng Lai cửu quận ở bên trong, đại Đồng Lai tổng cộng có lục quận, đã thu dụng đại đa số bách tính. Tiểu Đồng Lai xem như Nam Tông trụ sở, có vô số bí mật, vì vậy chỉ có 3 quận bách tính tạm ở nơi này. Mà đây cũng là bởi vì đại Đồng Lai thực sự không cách nào an trí ngày càng nhanh chóng gia tăng bách tính mà bất đắc dĩ vì đó. 30 năm trước, đại tiểu Đồng Lai sơ bộ xây dựng hoàn thành, ngoại trừ các nơi đạo trưởng cùng cần thiết lưu thủ đệ tử, Nam Tông dần dần đem số nhiều đệ tử đi vào tiểu Đồng Lai tiến hành truyền đạo thụ nghiệp. Sau này, theo địa vực tăng trưởng, đại Đồng Lai sẽ làm là người bình thường nơi ở, mà tiểu Đồng Lai tắc thì trở thành Nam Tông đệ tử tu hành chỗ. Vì tăng cường quản lý cùng hồng trần luyện tâm, Nam Tông ban bố pháp lệnh, phàm Nam Tông đệ tử tại bước vào con đường tu hành về sau, nhất thiết phải trở lại đại Đồng Lai thế tục chi tiến hành nhất định thời gian ma luyện. Tiểu Đồng Lai, mây nhàn nhạt trong sương mù, cao lầu mọc lên như rừng ẩn ở trong mây, phối hợp với không ngừng trên không trung xuyên thẳng qua phi hành Nam Tông đệ tử, Tiểu Đồng Lai làm thật giống như thần tiên chỗ ở tiên nhân chỉ tầng cao nhất đại sảnh. Dựa vào tường mà đứng một mặt trang trí kính mặt kính đột nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt, Trương Khắc cất bước từ kính trung đi ra. Đặt ở chân nhắn trên sàn nhà, Trương Khắc tâm tình rất là vui vẻ. Tiên nhân chỉ là hắn vì chính mình thiết kế thành lũy, trong đó có vô số cấm chế cùng trận pháp. Ngoại trừ thân cận nhất mấy người bất kỳ người nào đều không thể tiến vào. Ngày xưa, hắn từng tại bản mệnh phù thu hoạch được 3 quyển quyển trục về thành. Lợi dụng vật này, kết hợp tự thân đối với không gian đạo pháp lý giải, hắn ở đây tiên nhân chỉ bên trong thành lập định hướng trận pháp truyền tống. Một chương quyển trục về thành xem như đầu mối then chốt thiết lập tại tiên nhân chỉ, còn lại 2 tâm tắc thì phân biệt thiết lập ở Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu đích 2 tòa huyền không sơn bên trên. Trương Khắc nghiên cứu đạo này pháp bản ý là vì Thanh Mi, dù sao nàng một khi ra ngoài có thể liền đường về nhà cũng không tìm tới rồi. Mà người tu hành hành tẩu bên ngoài cuối cùng sẽ gặp phải chuyện không cách nào dự liệu, Lan Anh cũng không khả năng vĩnh viễn cùng với Thanh Mi. Nhưng sau đó khi hắn đem này định hướng trận pháp truyền tống xây xong về sau, đột nhiên phát hiện một chỗ tốt. Chính là hắn tùy thời có thể mượn nhờ trận pháp phân biệt đi tìm Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu hẹn họ, thật sự là quá dễ dàng. Lần này, hắn chính là thừa dịp Thanh Mi đi tới vực ngoại cơ hội, lén lút lẻn vào Tê Hà Sơn quấy rầy đòi hỏi 3 tháng cuối cùng đem Đinh Tiểu Tiểu bắt lại rồi. Bây giờ, hắn từ truyền tống trận đi ra, gật gù đắc ý hử phát đắc ý tiểu khúc hướng về phòng khách đi đến, chuẩn bị kỹ càng tốt tu dưỡng mấy ngày. Những ngày qua hắn cũng là mệt có chút thảm rồi, nắm giữ một cái cực phẩm đạo lữ có đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe được có thanh âm sâu kín truyền lọt vào trong tai. Rất đắc ý a. Có cái gì vui vẻ chuyện nói ra, để cho ta cũng cao hứng một chút. Trương Khắc nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng trệ, chỉ hoan chậm quay đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa trên ghế đang ngồi Thanh Mi cùng Lan Anh.
Thanh Mi,
ngươi trở về lúc nào? Thanh Mi chậm rãi đứng dậy, cất bước hướng về Trương Khắc đi tới.
Ừm, ta cũng là vừa trở về, đúng, ngươi đây cũng là đi nơi nào?
Mấy bước ở giữa đã là đi tới hắn phụ cận, không đợi Trương Khắc trả lời, Tiếu Đạo, có nhớ ta hay không à?
Ha ha, đương nhiên là có a.
Thanh Mi nhíu mày, đem khuôn mặt dán tại Trương Khắc phụ cận hít hà, thấm lòng người phách thanh lưu hương hoa từ trên người Trương Khắc lộ ra. Loại này đặc biệt hương hoa chỉ có trên người một người có.
Ngươi đi tìm Đinh Tiểu Tiểu rồi.
Trương Khắc miễn cưỡng chấn định tâm thần, Tiền Tiếu Đạo, ừm, đúng vậy à, cái này không có một số việc cần nhất mạch bản tông hỗ trợ nha, thuận tiện nhìn một chút nàng.
Thuận tiện.
Thanh Mi đầy mặt cũng là vẻ hoài nghi, suy tư phút chốc, đưa tay kéo lấy Trương Khắc cổ áo của hướng phòng khách đi đến.
Đi theo ta.
Trương Khắc hai cước có chút như nhũn ra, chấn định lấy tâm thần, miễn cưỡng thiếu nói, có lời gì ở đây nói liền tốt, ta vừa bận còn có chút việc phải làm.
Thanh Mi ánh mắt đung đưa lưu chuyển, hiện lộ ra một tia mị ý, nhẹ cười nhẹ.
Không có gì đáng nói, là có chuyện cần ngươi làm.
Nói xong một cái kéo lấy Trương Khắc tiến nhập phòng khách.
Lan Anh che khuôn mặt, bây giờ nhìn không nổi nữa.
Ai?
Biết hắn đi làm gì rồi, còn nhất định phải như vậy hỏi thăm, thèm ăn nói thẳng liền tốt chứ sao?
Ai?
Cần gì chứ?
Tội gì khổ như thế chứ?
Thấy hai người đi vào phòng, những ngày qua chờ đợi kinh nghiệm nói cho nàng, ngắn thời gian bên trong hai người sẽ lại không đi ra.
Lắc đầu đứng dậy, hai tay chắp sau lưng chậm chậm du du mà đi ra ngoài.
Rộng lớn trên giường, chiến hậu dư ba vẫn còn tồn tại, trong cẩm bị, trên mặt vẫn như cũ hiện ra tí ti đỏ ửng. Thanh Mi đưa tay một cái nắm chặt Trương Khắc lỗ tai.
Nói, có phải hay không đem Đinh Tiểu Tiểu ăn trộm?
Trương Khắc khinh ôm nhẹ lấy Thanh Mi, chột dạ nói, không có.
Không có a?
Không có.
Thanh Mi âm thanh hơi trọc cao, thủ hạ uốn éo, Trương Khắc liên thanh kêu đau.
Thử. Và ngươi mới vừa biểu hiện liền biết trộm ăn rồi, nếu không phải Đinh Tiểu Tiểu, chẳng lẽ còn có người khác sao?
Không có có người khác, chính là
liên là Tiểu Tiểu rồi.
Trương Khắc tâm hư giải thích so sánh với đến, hắn càng không muốn Thanh Mi hiểu lầm.
Thanh Mi hừ một tiếng, thả ra lỗ tai của hắn, tham dò vào trong chăn hung hăng bấm một cái.
A u.
Đau 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 buông tay.
Hai người đùa giỡn một hồi, Thanh Mi tựa ở Trương Khắc bên cạnh, nói khẽ, nàng tốt hay là ta tốt?
Đều tốt.
Thanh Mi đưa tay ôm sát Trương Khắc, trong miệng thấp giọng tự nói,
gạt người đều không biết hả?
Nàng hỏi ta cũng sẽ nói như vậy.
Hai người tựa sát, cảm thụ được với nhau tim đập cùng nhiệt độ, trong lòng tràn ngập ấm áp.
Sau một lúc lâu, Thanh Mi đột nhiên nhớ tới phía trước Trương Khắc chỗ nói một câu nói.
Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói có việc thỉnh nhất mạch bản tông hỗ trợ, là chuyện gì?
Trương Khắc chậm rãi ngồi dậy, tựa ở bên giường, nói khẽ, những năm này, Đồng Lai Cựu Quận phát triển rất nhanh, mỗi năm đều có mười mấy hạng độc quyền thông qua xin, có thể giới hạn trong địa vực cùng nhân khẩu, bên trong phát triển đã đến bình cảnh. Muốn tiếp tục cao tốc phát triển, liền cần nhường Cựu Quận bách tính đi ra ngoài. Ta chuẩn bị tại Cựu Châu các nơi thành lập Đồng Lai Thương hội, đem Đồng Lai Cựu Quận sản phẩm mở rộng ra ngoài. Một cái có thể nhờ vào đó thu về đại lượng tài nguyên, thứ yếu, cũng hy vọng có thể dẫn đạo thế giới này làm ra chút thay đổi. Nhưng loại sự tình này ắt sẽ ảnh hưởng đến các nơi bản địa tông cửa lợi ích, cần phải cẩn thận làm việc. Lần này ta tìm Minh Tiêu trưởng giáo thương nghị liền là chuyện này, trước tiên ở Định Châu làm thí điểm, xem hiệu quả như thế nào.
Thanh Mi nghĩ hỏi, bây giờ Đồng Lai Cựu Quận các nơi bến cảng đậu đầy các môn các phái núi thuyền, đã vì bản môn mang đến vô số tư nguyên, những thứ này còn chưa đủ hả?
Trương Khắc khinh khẽ gật đầu.
Đồng Lai Cựu Quận là của chúng ta cơ sở, chỉ là chú lưu ở đây, tối đa cũng liền chỉ là một tông môn. Muốn phát triển mở rộng, nhất định phải đem lực lượng của chúng ta cùng lực ảnh hưởng lan tràn ra ngoài. Nhưng đại lượng tông môn đệ tử tại những khác tông môn thuộc xuất hiện, rất dễ dàng gây nên căm thù cùng bài xích. Bất quá nếu là có thể thông qua kinh thương cùng các nơi tông môn tạo thành hỗ doanh cùng có lợi, cũng rất dễ dàng nhận được tán thành. Ta một lần này kế hoạch chẳng những muốn kiếm tiền, còn phải tận lực đem Đồng Lai Cựu Quận bách tính bước xả ra, giúp bọn hắn ở các nơi đứng vững gốc chân, đồng thời thu được phát triển. Luôn có một ngày, Đồng Lai Cựu Quận bách tính sẽ dựa vào lấy ảnh hưởng của mình thay đổi thế giới này.
Thanh Mi trong lòng khẽ động, luôn cảm giác loại mô thức này tựa hồ có chút quen thuộc, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới.
Trương Khắc nhìn xem nàng mình tư khổ tưởng tiểu đạo, Hợp Hoan giáo.
Thanh Mi bỗng nhiên tỉnh ngộ lại.
Hợp Hoan giáo chính là làm như vậy, chỉ bất quá cách làm của các nàng là tại Cửu Châu các nơi xây dựng song tu đạo trường, chẳng thể trách chính mình sẽ cảm giác có chút quen thuộc.
Hợp Hoan giáo bây giờ đã là thượng phẩm tông môn, bằng vào chính là ngàn năm qua bốn phía nở hoa tích lũy.
Bởi vậy ta cũng chuẩn bị bắt chước một chút, nhìn xem có thể hay không lộ ra một con đường tới.
Hơi chút dừng lại, Trương Khắc nói tiếp, bây giờ Đồng Lai Cựu Quận đã tiến vào nhanh chóng phát triển giai đoạn, nhưng địa vực lại hạn chế chúng ta phát triển. Nếu là vẫn như cũ cổ vũ sinh dục lời nói, không dùng đến trăm năm, bản tông số lượng nhân khẩu sẽ thu được nhiều lần một phát. Lấy bây giờ đại tiểu Đồng Lai địa vực tự động tăng trưởng tốc độ căn bản là không có cách an trí những người này. Do đó, nhất thiết phải nhường Đồng Lai Cựu Quận bách tính đi ra ngoài.
Thanh Mi trầm ngâm phút chốc, hơi nghi hoặc một chút mà nói, vậy chúng ta hà không đối nhau dục tiến hành một chút hạn chế, dạng này há không có thể hóa giải một chút khốn cảnh.
Trương Khắc lắc đầu nói, không thể. Một cái tông môn muốn phát triển, nhân khẩu là vị thứ nhất. Bản môn cô độc tại hải ngoại, nhân khẩu cơ số chưa đủ lời nói, căn bản là không có cách phát triển mở rộng, hạn chế sinh con là không thể thực hiện.
Nói đến đây, Trương Khắc cười cười.
Liên quan tới điểm này, kỳ thực sớm tại kiến lập Đồng Lai đảo thời điểm, ta liền đã có mưu đồ.
Biết vì cái gì ta sẽ lựa chọn sử dụng vùng biển này xem như tông môn trụ sở sao?
Vì cái gì? bởi vì cách nơi này tám ngoài trăm dặm chính là Nguyệt Nha Loan, nơi đó mới là ta cảm nhận trung tâm cửa trụ sở địa phương thích hợp nhất. Bằng vào một mảnh kia các đảo nhóm, đầy đủ bản môn mấy ngàn năm phát triển. Trước đây cùng Vân Tiêu Thiên Cung từng có ước định, chỉ cần cái khác tông môn y theo biện pháp của chúng ta đồng dạng có thể hợp tiểu kiến đạo, vậy cái này Nguyệt Nha Loan liền đem đưa cho bản môn. Mấy chục năm qua, đã lục tục ngo ngoe có 30 mấy nhà tông môn tại các nơi hải vực hợp tiểu kiến đạo thành công. Mặc dù hòn đảo đồng thời không coi là quá lớn, nhưng là tính toán có khởi đầu tốt. Bởi vậy, một hạng này ước định đã là hoàn thành, Nguyệt Nha Loan bây giờ xem như bản môn vật trong bàn tay. Thanh Mi nghi ngờ hỏi, vậy vì sao chúng ta còn không rời đi đến Nguyệt Nha Loan, vạn nhất sự tình có biến hóa, chẳng phải là phiền phức? Trương Khắc Tiếu đạo, bây giờ Đồng Lai Cựu quận bách tính vừa mới an định lại, tâm tư người ổn, bọn hắn đối với tình cảnh trước mắt mình rất là hài lòng. Cho dù là cổ vũ rời đi, bây giờ cũng không có ai sẽ nguyện ý rời đi. Do đó, chúng ta muốn chờ. Mấy người một cái thích hợp thời cơ xuất hiện. Tới lúc đó, mới là bản môn chân chính bắt đầu lớn mạnh thời điểm. Thanh Mi cau mày nói, cái này muốn chờ tới khi nào? Đợi không được quá lâu, lấy hôm nay nhân khẩu tốc độ tăng trưởng đến xem. Cho dù chúng ta đem đại lượng bách tính lấy thương hội hình thức hướng ra phía ngoài chuyển vận, không ra trăm năm, Đồng Lai Cựu quận vẫn sẽ bởi vì dân kịch liệt tăng trưởng từ đó bức bách bách tính tâm tư người động. Tới rồi lúc kia, chúng ta mong đợi thời cơ liền sắp đến. Xin lỗi, bởi vì ăn Tết cần làm bạn người nhà, cho nên đổi mới chế, mời mọi người thứ lỗi. Tấu chương xong, chương 631, biến số chương 631, biến số. Thanh Mi suy nghĩ nửa ngày, vẫn cảm giác trong đầu một mảnh đầy rối, loại chuyện này liền không phải mình loại người này nên suy tính. Chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp tới làm, chính mình liền yên tâm mà làm một tên côn đồ liền tốt. Bất quá, có chuyện ngược lại là có thể nói một chút. Trương Khắc, thương hội sự tình có thể hay không để cho sư môn của ta cũng tham dự vào? Trương Khắc đạo, ta kỳ thực cũng nghĩ qua thỉnh Trục Tinh kiếm phái tham dự thương hội trùng xây chỉ bâng. Hắn nhìn Thanh Mi đồng đạo, nói tiếp, Trục Tinh kiếm phái cho ta cảm giác không tốt lắm, hơn nữa có rất mạnh cảm giác ưu việt, không quá thích hợp kinh doanh thương hội. Thanh Mi bỏ tới Trương Khắc trên thân, ôn nhu nói, ngươi cũng biết, ta những cái kia đồng môn đều không am hiểu kinh doanh, cũng bởi vì một chút nguyên nhân bị cái khác tông môn xa lánh. Bây giờ sư môn không tốt lắm, có thể hay không nghĩ biện pháp giúp một chút? Trương Khắc trầm ngâm phút chốc, mở miệng nói, Trục Tinh kiếm phái là kiếm tu, am hiểu chém giết, cần chính là ma luyện cùng chiến đấu, như quả thật tham dự vào thương hội bẻ lũ xu nịnh bên trong, kiếm này có thể liền phế đi. Không bằng dạng này, từ Nam Tông cùng Trục Tinh kiếm phái mọi mặt bày ra hợp tác. Kinh doanh phương diện từ Nam Tông phụ trách, Trục Tinh kiếm phái có thể làm hộ vệ tới cam đoan thương hội an toàn. Như vậy, Trục Tinh kiếm phái có thể thu được thù lao, còn có cơ hội cùng các môn các phái nhân giao thủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Mi suy tư chỉ chốc lát, gật đầu nói, có thể, chuyện này nhường sư phụ ta tới chủ trì, tin tưởng có thể áp chế lại ta những cái kia đồng môn. Mặt khác, Trương Khắc, chúng ta là người tu hành mà không phải thương nhân. Cuối cùng, thực lực cùng tu vi mới là vị thứ nhất. Nam Tông đệ tử một khi thật sự chuyển biến làm thương nhân, cũng sẽ không lại là một gã thuần túy người tu hành, trong này lợi và hại ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi. Trương Khắc tâm đầu run lên, điểm này hắn quả thật có chút không để ý đến. Mục đích của mình cũng không phải kiếm tiền, mà là vì thúc đẩy Ý Lam giới phát sinh biến đổi, tốt nên đón sắp đến thiên địa đại kiếp. Như Nam Tông đệ tử quả thật cùng thương hội liên lụy quá sâu, sợ rằng sẽ chịu đến thương nhân suy nghĩ ảnh hưởng, cái này há chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Suy nghĩ một chút nói, thương sẽ muốn nhanh chóng phát triển cùng mở rộng, chỉ dựa vào người bình thường sức mạnh là không được, hơn nữa hoàn toàn thả ra mặc kệ cũng rất dễ dàng mất khống chế. Xem ra Nam Tông bên trong cơ cấu nhất thiết phải tiến hành thay đổi, dựa theo trước kia phe phái tới quản lý đã không quá thích hợp. Ta chuẩn bị trong Nam Tông bộ phận tiến hành cải chế, đệ tử khả căn cứ sở thích của mình cùng am hiểu gia nhập vào bất đồng bộ môn, đem Nam Tông chi lực đóng hết. Thanh Mi nghi hoặc nói, như thế nào cải chế? Trương Khắc trầm tư phút chốc, mở miệng nói, đại khái phương hướng vì đạo pháp tôi diễn, trong ngoài chiến đấu, dân sinh quản lý, tông môn giới luật mấy người bốn cái phương diện. Dựa theo ta suy nghĩ, chiến đấu nên có ba bộ, lôi, đấu, hỏa. Lôi bộ hình phạt chính phạt, nhằm vào bên trong tông môn giới luật. Đấu bộ chủ chính phạt, phụ trách bên ngoài công phạt chiến đấu. Hỏa bộ chủ hiệp tử, xử lý lôi, đấu hai bộ ra tất cả phân tranh. Phương diện khác vẫn chưa nghĩ ra, cần cùng tông môn những người khác tiến hành sau khi thương nghị mới quyết định. Thanh Mi nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, nằm sấp trên người Trương Khắc nhào nặn động chỉ chốc lát, chờ Trương Khắc sắc mặt có biến hóa, mới nói, thật muốn một lần nữa cải chế lời nói, cái kia đấu bộ không bằng liền giao cho ta tốt. Trương Khắc tâm nhảy ra bắt đầu tăng tốc, tiếu đạo, vậy thì nhìn ngươi biểu hiện. Thanh Mi trong mắt có sóng nước dạo dực, khẽ cười một tiếng, đem mền gấm gắn vào trên thân hai người. Mười mấy ngày phía sau, tiểu Đồng Lai Lăng Tiêu Điện, bên ngoài hình cực giống bảo tháp, chỉ bất quá muốn so với bình thường tháp rộng bên trên rất nhiều. Lầu cao 9 tầng, từ một phiến khu kiến trúc tạo thành, là tiên thiên nhất khí Nam Tông nghị sự chỗ. Lúc này, Trương Khắc đang triệu tập tông môn tất cả người chủ sự ở đây thương nghị như thế nào cải chế tông môn nội bộ cơ cấu sự tình. Liên quan tới bên trong cơ cấu cải biến, số nhiều đồng môn là tương đối tán thành. Theo Đồng Lai Cựu quận tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển, Nam Tông đệ tử cũng không thể tránh khỏi công việc lưu đủ lên. Một chút ngành người chủ sự đang làm chuyện lúc cảm thấy rất nhiều không tiện. Hôm nay nhất khí Nam Tông chỉ có sự vụ đường, bộ phong đài, giới luật viện, giá các cố, tuần hải bộ phận mấy cái bộ môn, đã không cách nào xử lý ngày càng phức tạp công việc thường ngày. Mà trong tông môn lại còn có mỗi cái ngọn núi nhỏ. Bản tông các phe phái, như chú pháp, phù lục, tinh tượng các loại, trừ cái đó ra còn có bí cảnh các phái, vân chẩn động, phượng hà quan trở. Thường thường một đạo chỉ lệnh hạ đạt về sau, còn cần cùng những thứ này hệ phái người chủ sự thương nghị mới có thể điều động các phe phái đệ tử. Những tình huống này ảnh hưởng cực lớn tông môn vận chuyển hiệu suất. Không chỉ một người đối với Trương Khắc nói, bởi vậy, Trương Khắc chuẩn bị mượn nhờ cơ hội này đem tông môn bên trong cơ cấu thêm để điều chỉnh. Đây là liên quan đến mỗi người bản thân lợi ích đại sự, vì vậy đám người nghị luận rất là nhiệt liệt. Trương Khắc tại nghị sự mới bắt đầu đưa đề nghị về sau, sẽ không đang làm âm thanh, tông môn có là nhân tài, hoàn toàn có thể chế định ra thích hợp nhất phương án. Chính mình chỉ cần trưởng khống ở phương hướng là đủ. Lúc này, Bộ Phong Đài Bích Lạc chân nhân đang đọc diễn văn. Bộ Phong Đài đệ tử làm là rất không được cảm ơn sự tình, vô luận là bên trong nghiêm túc vẫn là bên ngoài lùng bắt, bọn hắn gặp phải nguy hiểm là nhiều nhất, tiếp nhận áp lực cũng là nặng nhất. Bởi vậy, ta đề nghị để cao Bộ Phong Đài đệ tử đủ loại đãi ngộ bên cạnh những đồng môn khác nhau nhau thấp giọng thảo luận, có tán thành, cũng có phản đối. Đang khi nói chuyện, đột nhiên điện ngoài truyền tới một tiếng cánh hưởng. Đinh. Tất cả mọi người lập tức im ngay, tê tê nhìn hướng điện cửa ra vào. Hôm nay thảo luận sự tình rất trọng yếu, ngoài điện chờ lệnh đệ tử đối với chuyện này là biết đến. Có thể tất nhiên còn có thể truyền đến cánh mình, chứng minh ngoài điện nhất định có chuyện quan trọng phát sinh. Không bao lâu, Huyền Kim Đình từ ngoài điện cất bước đi vào. Huyền Kim Đình tới đến đại điện trung ương, không người thi lễ đạo, bẩm báo trưởng môn, Vân Tiêu Thiên Cung Phong Chân Quân có việc cầu kiến trưởng môn. Trương Khắc nao nao, không rõ Phong Triệu Hải này tới hạ ý, suy tư phút chốc, mở miệng nói, các ngươi tiếp tục thương nghị chuyện này, hôm nay nhất thiết phải đem tông môn cơ cấu chế định ra tới. Thanh Chi, chuyện này từ ngươi tới chủ trì. Hứa Thanh Chi đứng dậy đáp lại. Sau đó Trương Khắc cơ thể tản ra thành quang, tiêu tán vô tung vô ảnh. Vân Hải Thiên Đài, ở vào tiểu đồng lai phía đông, khoảng cách Nam Tông tất cả trọng yếu kiến trúc khá xa. Nhiều lần xây dựng thêm, ở đây bây giờ đã có 36 tầng, là trung quanh cao nhất một tòa kiến trúc. Tầm mắt mở rộng, lớn Vân Hải ba đảo, là nhất khí Nam Tông đối ngoại tiếp đãi nơi trốn. Đứng ở tầng chót góc trên sân thượng, đồng lai cửu quận cảnh quan thu hết vào mắt. Phong Triệu Hải ngưng mắt nhìn qua nơi xa rộn ràng bến cảng cùng cao lầu, trong lòng phát ra sợ hãi thán phục. Hắn lần trước tới đây vẫn là mấy chục năm trước, ngay lúc đó đại tiểu đồng lai chính là hai tòa hoang đảo. Ngắn ngủi mấy mười năm thời gian, cái này tiên thiên nhất khí Nam Tông vậy mà đem đồng lai cựu quận phát triển như thế phồn vinh hưng thịnh. Vô số cao lầu, cảng khẩu núi thuyền, xe thủy mã long phiên chợ cùng với bách tính trên thân thấu phát sức sống tinh thần phân chấn, là hắn chưa bao giờ tại địa phương khác thấy qua. Cùng Nam Tông bách tính so sánh, Vân Tiêu ba thập tam thiên cùng quyền sở hữu bên trong dân chúng trong xương cốt tựa hồ thiếu chút gì. Cũng không biết tiên thiên nhất khí Nam Tông là làm được bằng cách nào. Đang trong lúc suy tư, trước người ẩn ẩn có pháp lực ba động sinh ra. Một giây sau, một điểm bạch mang thoáng hiện, Trương Khắc thân ảnh hiện lộ ra. Ha ha, Phong đạo hữu, đã lâu không gặp a. Phong Triệu Hải cười hướng Trương Khắc chắp tay. Như ý trưởng môn, đã lâu không gặp. Trương Khắc mi phong vẩy một cái, hắn cùng với Phong Triệu Hải quan hệ còn tính là không sai, ngày xưa tất cả lấy đạo hữu xứng, hôm nay lại hô to trưởng môn, hiện ra mấy phần xa lạ. Phong đạo hữu, tính ngươi có lộc ăn, ta trước đây trồng một gốc Vân Vũ Sơn trà trước mấy lúc vừa mới bảo chế tốt, mời vào nội phẩm xem một phen. A, cái này đến muốn nếm thử, mời. Trở lại sân thượng, phân chủ khách ngồi xuống. Nấu linh trà dâng lên, rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, Trương Khắc dò hỏi, hôm nay đạo hữu đến đây có thể là có chuyện. Phong Triệu Hải trầm ngâm hứa cửu, phương mới mở miệng nói, là có chuyện như vậy, quý phái vào ở Lai Châu đã gần trăm năm. Dựa theo tu hành giới quy củ, các môn các phái đều phải phái chú nhân thủ đến vực ngoại thay phiên tuần tra. Cho nên, Trương Khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy, tiếu đạo, chuyện nào có đáng gì, đã quy củ, thân là Lai Châu một thành viên tự nhiên tuân theo. Lúc nào xuất phát, bản môn tự sẽ điều động nguyên thần chân quân đi tới giới vực ngoại phòng thủ. Phong Triệu Hải khẽ thở dài một tiếng nói, nếu chỉ là như thế, liền không cần Phong Mộ tới trước. Trong môn có ý tứ là lần này vượt ngoại phòng thủ nhất thiết phải từ như ý trưởng môn tự mình đi tới. Trương Khắc đang muốn nâng chén trà lên uống, nghe thấy lời ấy, động tác trên tay ngừng một lát, sau đó trà cũng không uống, chậm rãi đem chén trà thả trên bàn trà. Hiện ra bạch đế mắt hơi hơi mở ra, nhìn xem Phong Triệu Hải, nghiêm mặt nói, Phong đạo hữu, người ta quan hệ tâm đầu ý hợp, có lời gì thỉnh nói thẳng. Vượt ngoại phòng thủ lại có việc, Trương Khắc trước kia từ hư không bên ngoài trở về lúc, cựu nhận chân quân lúc đó ngay tại vượt ngoại phòng thủ. Nhưng mà loại chuyện này nói như vậy đều là do phòng thủ tông môn tự động lựa chọn nhân viên tham dự. Chưa từng nghe nói qua sẽ chỉ định nào đó người tham gia, huống chi Trương Khắc vẫn là Nam Tông trưởng môn, cái này minh lộ ra không hợp quy củ. Phong Triệu Hải cũng là bất đắc dĩ, đơn giản là hắn cùng với Trương Khắc giao hảo, mới tiếp như thế cái không làm vui việc cần làm. Phong Triệu Hải giải thích nói, 3 năm trước đây, bản môn vực ngoại phòng thủ giải giang sư đệ trở về tông môn. Căn cứ hắn nói, gần trăm năm nay, nhiều lần có ma vật tại vực ngoại phụ cận xuất hiện. Bản môn hoành cảnh đạo quân hoài nghi hư không chúng có thể sẽ có đại quy mô ma vật quá cảnh, vì vậy phái người trở về cầu viện. Đạo hữu thần thông quảng đại, bị liệt là nhóm đầu tiên điều động nguyên thần chân quân. Trương Khắc méo cằm một cái, suy tư chốc lát nói, bản giới gặp nạn, ta không thể đổ cho người khác tự nhiên tận lực, chỉ là Trương Khắc nhìn xem Phong Triệu Hải nói, Phong đạo hữu cho ta cái lời nói thật, ở trong đó có hay không những người khác tính toán ở bên trong. Phong Triệu Hải cười khổ một tiếng, thở dài, gần vài chục năm nay, đạo hữu tông môn phát triển thực sự quá nhanh hơn một chút, đưa tới rất nhiều tông môn ghen ghét. Hắn không có nói tỉ mỉ, nhưng Trương Khắc cũng đoán được đại khái. Đoán chừng là tiên tiên nhất khí Nam Tông phát triển đem một vài người hù dọa, đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi, khuyến khích Vân Tiêu Thiên Cung đem chính mình cầm đi. Một khi chính mình đến bực ngoại, chỉ sợ cũng sẽ bị ngăn trở tay chân, ít nhất trong vòng mấy chục năm không cách nào đã trở về. Không có mình tại Nam Tông chủ trì cục diện, hắn tông môn tất nhiên sẽ mượn nhờ thời cơ này áp chế Nam Tông phát triển. Không thể không nói, lần này Trương Khắc thật sự bị đâm tới rồi xương sườn bên trên khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Trương Khắc hận vỗ bàn trà, tức giận nói, đáng chết. Đứng lên, vừa đi vừa về mà dạo bước suy xét đối sách. Phong Triệu Hải như là đã đến đây, vậy chuyện này liền đã không có chậm. Mình là đi vậy phải có đi hay không cũng chiếm đi. Nghĩ đến tông môn còn có các loại kế hoạch chờ đợi mình áp dụng, Trương Khắc liền giận không chỗ phát tiết. Sau một lúc lâu, Trương Khắc hỏi, lúc nào đứng dậy? Phong Triệu Hải trả lời, sau 3 tháng, Vũ Chữ Đinh Thất Tị Cửu khu vực đưa tin là đủ. Trương Khắc thật dài ô khẩu khí, nhìn xem Phong Triệu Hải nói, Phong đạo hữu, giới vực phòng thủ không thể chối từ, đến lúc đó ta tự sẽ tiến đến, thế nhưng, ta xấu nói được phía trước. Ngừng lại một chút, nói tiếp, nếu là ở ta ra ngoài phòng thủ thời khắc, có cái khác tông môn không tuân theo quy củ, lợi dụng đủ loại thủ đoạn chèn ép, ly gián, công kích đệ tử bản môn bách tính cùng đánh cắp bản môn bí mật. Dù là động thủ là thượng phẩm tông môn, ta đều sẽ gấp 10 trả thù lại. Một lần này điều động là Thần Tiêu Tiên Cung cưỡng chế chỉ định, cho nên đến lúc đó thật muốn xảy ra chuyện, đừng trách ta không tuân theo quy củ. Phong Triệu Hải ánh mắt nhất ngưng, trầm giọng nói, như ý trưởng môn, xin yên tâm, tại Lai Châu, không ai có thể vượt qua bản môn làm việc. Trương Khắc nghe vậy từ chối cho ý kiến, lần này châm xuống tay với Nam Tông, hiểm nghi lớn nhất chính là Vân Tiêu Thiên Cung. Nhưng bây giờ mình cũng chỉ có thể trong bóng tối cảnh cáo một phen, còn lại căn bản không có chứng dụng. Thực lực không đủ, nói cái gì cũng là vô dụng. Thiên Đế một đạo lưu quang phi sạc. Trương Khắc hơi hơi hí mắt nhìn xem đi xa Phong Triệu Hải, trong lòng âm thầm cười lạnh. Thật sự coi chính mình cũng tại, Nam Tông phát triển liền sẽ phải chịu trở ngại sao? Có một số việc giống như là tuyết băng, một khi vận động, căn bản sẽ không ngừng. Dưới chân giẫm một cái, một đạo kim quang thoáng qua, Trương Khắc lần nữa trở lại Lăng Tiêu Điện. Tiếp xuống trong vòng 3 tháng, Trương Khắc chế định một loạt phương sách. Đầu tiên mệnh lệnh các bộ môn kết hợp đồng lai cửu quận lấy 10 năm làm một cái chu kỳ, kỹ càng chế định tất cả đoạn thời gian nhiệm vụ, lấy 100 năm trong vòng. Cái này dính dấp sự phát triển của tương lai phương hướng, cần tông môn các bộ sức mạnh xoay hợp lại cùng nhau, hướng về một phương hướng đi tới. Giống như là xây dựng cao lầu, nền tảng hệ thống quyết không thể xuất hiện sai lầm. Thứ yếu tông môn đại lượng chiêu thu đệ tử, phong phú nội tình, tăng cường đối với đệ tử dạy bảo, tráng đại tông môn thực lực. Đệ tam toàn lực phát triển thương hội, đem đồng lai cửu quận sản phẩm, pháp thuật tạo vật, lý niệm mở rộng đến Cửu Châu các nơi. Vô luận là cái nào cái tông môn muốn chèn ép Nam Tông, mượn cơ hội để thằng chính mình, liền để hắn cùng thiên hạ các môn các phái đi cạnh tranh đi. Trừ cái đó ra, Trương Khắc tư tới muốn đi, quyết định đem Đinh Tiểu Tiểu mời đến Nam Tông tòa chấn. Trong tông môn một khi chính mình rời đi, bằng vào cửu nhận chân quân lực lượng một người sợ rằng rất khó lấy áp chế Tân Bảo Sơn cùng Tố Cầm chân quân. Một khi tạo thành tư thế ngang nhau, đối với tông môn cực kỳ bất lợi. Vốn là Thanh Mi là nhân tuyển tốt nhất, nhưng Trương Khắc đoán chừng nàng chỉ sợ cũng phải bị quất rất xuống vực ngoại phòng thủ. Cứ như vậy, Đinh Tiểu Tiểu liền thành lựa chọn duy nhất. Đinh Tiểu Tiểu có rất nhiều ưu thế, đầu tiên nàng là cựu nhận chân quân tộc nhân, lại là tiên tiên nhất khí tông đệ tử, tiên tiên chịu đến Nam Tông bản bộ đệ tử ủng hộ. Thứ yếu nàng xem như Trương Khắc đạo lữ tọa trấn một phương, tự nhiên nắm giữ hợp lý hợp pháp đặc tính. Chủ yếu nhất là gần 100 năm nay, Đinh Tiểu Tiểu thực lực tăng trưởng cực nhanh, Trương Khắc có thể yên tâm để cho nàng trấn thủ một phương. Mà tông môn lớn nhỏ sự nghi, Trương Khắc tắt thì giao cho Hứa Thanh Chi thay mặt quản lý. Chờ đem mọi chuyện toàn bộ dàn xếp thỏa đáng về sau, đã là tới gần 3 tháng thời hạn. Một ngày này, tại Nam Tông mấy ngàn đệ tử tề thanh bái đưa xuống, Trương Khắc thân hóa kim quang hướng vực ngoại hư không phi đi. Tấu chương xong, chương 632, ta có bệnh thích sạch sẽ chương 632, ta có bệnh thích sạch sẽ Úy Lam giới vực ngoại. Tĩnh mịch, bên ngông hư không tiên cổ trường tồn, trăm ngàn năm qua không một tia biến hóa. Mà ngoài Úy Lam giới, nhưng là đến không hết đại vẫn thạch nhỏ chậm rãi xoay tròn lấy. Vì bảo hộ Úy Lam giới an toàn, đông đảo nguyên thần chân quân tại giới vực bên ngoài phân vùng phòng thủ. Tám cái phương hướng dựa theo thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang tiến hành đánh dấu, mỗi cái khu vực lại lấy thiên can địa chi chia nhỏ, từng cái tiết điểm như lưới như thế sâu chui tiếp đi ra. Vũ Chữ Đinh Thất Tị Cửu khu vực ở vào Úy Lam giới đang tây khu vực. Hư không trung một sợi kim tuyến đang không ngừng xoay tròn thiên thạch ở giữa tinh hoàn nhảy sạng, hướng về Tị Cửu khu phi túng. Vài ngai thiên thạch cũng không phải là tùy ý phân bố, mà là có thiên địa đại trận vận chuyển ở giữa. Nhưng cái này bình thường có thể trở ngại ngàn vạn tu sĩ trận pháp ở đó kim tuyến trước mặt như là không có gì, nó chắc là có thể từ trận pháp vận chuyển khoảng cách xuyên thẳng qua. Nhìn xem kim tuyến không có chút nào trì trệ động tác, ở đây phòng thủ mấy người nhất thời liền bị kinh động. Một đạo thần niệm như phong xuyên vào hư không, cách trở tại kim tuyến phụ cận. Dừng bước, kim tuyến trong nháy mắt ngừng phi túng, nhàn nhạt kim quang tán đi, Trương Khắc thân hình đứng lơ lửng giữa không trung. Ba bóng người trong nháy mắt tại trung quanh hắn bên ngoài trăm trượng hiện ra. Trương Khắc hướng phía trước một người chắp tay, thần niệm chấn đãng, một đạo âm sóng quanh quần tại hư không chi trung. Đông vực Lai Châu tiên tiên nhất khí Nam Tông như ý phục mệnh đến đây phòng thủ. Sau đó một vòng màu bạch kim linh quang ẩn lộ ra tại bên ngoài cơ thể. Trước người là một gã hắc bảo kiếm tu, thần sắc lãnh túc, một đạo thuần túy thanh sắc kiếm mang tự do năm ngón tay trái ở giữa, sâm sâm kiếm ý vận sức chờ phát động. Hắc bảo kiếm tu song mi bắn lên, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy mà có thể tại hư không trung truyền lại âm thanh, rất lâu không có thấy bùng có loại năng lực này người tu hành rồi. Trương Khắc mấy thập niên này tiềm tu không phải không công vượt qua, lấy thần niệm tham châm dung hợp thứ thanh ba thôi diễn ra đạo pháp hư không truyền âm. Hắc bảo kiếm tu thần niệm tại Trương Khắc bên ngoài cơ thể linh quang vừa chạm vào tức tu. Rất thuần chính thượng thanh đích truyền công pháp, chỉ là không biết vì hà hội là màu sắc này. Khoe miệng dẫn ra một nụ cười, lách mình đi tới Trương Khắc phụ cận. Một đạo màu xanh nhạt gợn sóng đẩy ra, phương biên bách trượng trong nháy mắt bị bao phủ ở giữa, này cách ly kết giới một khi bày ra, cuối cùng có thể tùy ý nói chuyện. Đông vực Quảng Châu Hoàng Tuyền Kiếm Tông Đạm Đài Hồng Binh gặp qua như ý đạo hữu. Bây giờ hai người khác cũng đi tới phụ cận, tề tề chắp tay thi lễ. Đông vực Thanh Châu Sinh Tử Vô Thường Tông Dương Thích chi chào. Đông vực Hải Châu Quá Bên Trên Kình Tỷ Ẩn Cửa Yến Tiểu Sung gặp qua như ý đạo hữu. Ngũ phẩm tông môn Sinh Tử Vô Thường Tông ở vào Thanh Châu Bắc Mang Sơn, am hiểu nuôi dưỡng quỷ mị, tế luyện giáp thi, phong bình không thật là tốt. Quá bên trên kình tỷ ẩn cựt nhưng là Hải Châu tam phẩm tông môn, này tông môn đệ tử yêu thích du lịch hồng trần, vong tình trạng tính chất là vô tình nhất. Đến nôi cái kia Hoàng Tuyền Kiếm Tông càng là khó chơi, tông môn đệ tử trời sinh tính hiệu chiến, không sợ sinh tử. Đương nhiên chỉ là lục phẩm tông môn, lại bị Quảng Châu tu hành giới coi là nhất không thể trêu chọc môn phái. Trương Khắc âm thầm nhíu mày, cái này ba môn phái có thể đều không phải là cái gì dễ tiếp xúc. Lẫn nhau xác nhận thân phận, Đạm Đài Hồng Minh trước tiên mở miệng nói, Vũ Chữ Linh Thất Tị Cửu khu vực tổng cộng có 5 người phòng thủ, hôm nay cuối cùng toàn viên đến đông đủ. Đây là của ngươi này lệnh bài thông hành, lấy pháp lực tẩy luyện. Trương Khắc tiếp nhận lớn chừng bàn tay lệnh bài nhìn mấy lần, nghi hoặc nói, không phải 5 người sao? Còn có một người là ai? Đạm Đài Hồng Minh nghe vậy, thần sắc trở nên có chút quái dị. Một người khác tại trụ sở phòng thủ, chưa từng đến đây. Dương Thích Chi Ngọc diện Chu Thần, một thân bạch bào rất là phiêu dật, chen lời nói, hôm nay như ý đạo hữu ban đầu đến, về trước trụ sở vì đạo hữu đón tiếp. Tiến tiểu xung diện mạo ngăm đen, dáng người khôi ngô, hai mắt khép mở lúc cần có tử quang bắn ra, cũng lên tiếng nói có lý, có việc trở về rồi hay nói. Trương Khắc tâm bên trong hơi có chút nghi hoặc, không rõ hai người vì sao như thế không kịp chờ đợi muốn về trở lại trụ sở. Quan sát bốn phía một cái, hỏi, ở đây không cần tuần tra sao? Đạm Đài Hồng Minh nói, chúng ta bảo vệ khu vực trung bốn thiên lý, nơi đây chư vị đạo hữu đều có bố trí, không cần lo lắng. Có một số việc chờ về trở lại trụ sở lại làm đương nghị. Đang khi nói chuyện đầu ngón tay hơi gậy, đem cách ly kết giới tán đi, vừa người hóa thành một đạo kiếm quang xuyên không mà đi. Còn lại hai người cũng không cùng Trương Khắc gọi, riêng phần mình bày ra thân pháp tung quang rời đi. Vậy cũng là một chi đội ngũ sao? Mang theo một tia lo nghĩ, Trương Khắc rơi chân giẫm một cái, một vòng kim quang bắn ra, một sợi kim tuyến phá không bay lên. Phát sau mà đến trước, qua trong giây lát đã cùng ba người đặt song song. Đạm Đài Hồng Binh âm thầm kinh hãi, chính mình tung kiếm bay vụt đã đạt cực hạn, vậy mà dễ dàng bị Trương Khắc đuổi theo. Sớm nghe nói cái này như ý chân quân thực lực cường đại, xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa. Năm người phòng thủ trụ sở cách nơi này cũng không tính rất xa, ngay tại vành đai thiên thạch ngoại vi, hình như xúc giác quan trắc ngoại lai nguy hiểm. Giống như vậy trụ sở tại Úy Lam giới giới vực bên ngoài trường hơn ngàn, trong ngoài xen vào nhau dày đặc. Nửa giờ sau, Trương Khắc theo ba người chạy tới trụ sở. Phòng thủ trụ sở là một khỏa phương viên 10 dặm thiên thạch, hình dạng cũng không phải là hình tròn, mà là giống như một khối hình bầu dục phiến đá lơ lửng tại hư không chi trung. Nơi đây là thiên thạch đại trận tiết điểm, cũng sẽ không theo vành đai thiên thạch vận chuyển mà di động. Một tầng nhàn nhạt nửa trong suốt màn ánh sáng màu vàng đem trọn tòa trụ sở bao phủ trong đó. Trương Khắc học mấy người khác dáng vẻ lấy ra lệnh bài thông hành kích hoạt, màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt xuất hiện một tia khe hở, thân hình thoát một cái lọt vào trong đó. Trụ sở rất là đơn sơ, đang bên trong vị trí có một tòa cung điện, trừ cái đó ra, chỉ có một ít lẻ tẻ kiến trúc, giữa hai bên khoảng cách rất xa. Trương Khắc đánh ra bốn phía, theo Đạm Đài Hồng Binh bọn người tiến vào cung điện. Chỗ ánh mắt nhìn tới, không khỏi khiến hắn nao nao. Cái này nguyên bản thảo luận nghị sự chỗ lại có một trường siêu lớn khắc hoa giường lớn đường đường chính chính bày ra trong đại điện. Một cái mắt như thu thủy, phong tình vạn chủng diễm lệ nữ tử đang tựa tại bên giường, vài tên nam tử tuấn mỹ đang quỳ sát tại dưới chân vì đó chỉnh lý quần áo. Trương Khắc thần niệm vừa để xuống tức thu, phát giác cái này vài tên nam tử căn bản không phải nhân loại, mà là một loại đặc thù khôi lỗi. Đến nỗi vừa mới phát sinh qua cái gì, chỉ từ Dương Thích Chi cùng Yến Tiểu Sùng có chút đau lòng, lại như có chút hâm mộ ghen tị quái dị thần sắc cũng có thể thấy được. Trương Khắc tâm bên trong không vui, tay trái hư trương điều khiển một chảo. Cái kia khắc hoa giường lớn tựa như bị một cái hư vô đại thủ nắm lên, tính cả cái kia mỹ nhan nữ tử cùng bên cạnh vài tên khôi lỗi tất cả đều che trong tay bên trong. Khắc hoa giường lớn bên trong truyền đến rên lên một tiếng, hiện ra mấy phần tức giận. Đạm Đài Hồng Binh nhìn rõ ràng, khắc hoa giường lớn trong quá trình này chớp động vô tận màu hồng hà quang giống như muốn tránh thoát, lại không có chút nào tác dụng. Theo Trương Khắc tay trái hơi hơi hướng ra phía ngoài hất lên, giường lớn bay thẳng ra ngoài điện. Phanh! Giường lớn rơi xuống đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Một lát sau, một cái đàn bà xinh đẹp ý quan không ngay ngắn mà hầm hầm xông vào. Dương mắt nhìn bốn người một cái, sau đó ánh mắt tại Trương Khắc đao kia gọt búa khắc trên mặt định trụ. Trong mắt nộ khí nhất thời yên tiêu bần tán, mấy bước đi tới Trương Khắc phụ cận. U, chắc hẳn vị này chính là danh chấn nhất phương Như Ý đạo hữu đi. Tiểu muội Sài Minh tiểu, lâu văn đạo hữu đại danh, hôm nay có duyên nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh. Trương Khắc quan sát toàn thể Thái Minh tiểu một cái, hỏi, hợp hoan giáo. Sài Minh tiểu giữa lông mày xuân tình dạo dực, che miệng tiếu đạo, khanh khách. Đạo hữu hảo nhãn lực, cần phải đến ta chỗ ở một lần. Trương Khắc nhàn nhạt mở miệng, không cần, ta có bệnh thích sạch sẽ. Nghe thấy lời ấy, Đạm Đài Hồng Binh nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha. Đạo hữu lời ấy sâu sắc. Sài Minh tiểu biến sắc, mặt mày nụ cười tiêu thất hầu như không còn, lệ thanh đạo, Như Ý, ngươi dám nhục nhã bang hàn giáo. Trương Khắc lạnh nhạt nói, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Cho dù tại quý phái Huyền Tấn trưởng giáo ở trước mặt, ta cũng là nói chuyện như vậy, không muốn nghe cũng tụ lấy. Mấy người khác trong lòng hơi rung, nghĩ không ra Trương Khắc vậy mà như thế ra luôn bất tốn, không nể mặt mũi. Sài Minh tiểu sắc mặt thanh bạch hỗn hợp, nên tin hay không tin vào cùng Trương Khắc trở mặt. Hợp hoan giáo không dùng võ lực tăng trưởng, làm tông môn tên tuổi ép không được người bên ngoài lúc, tự thân lại không cậy vào. Tiến tiểu sung một bên chen lời nói, được rồi, hôm nay chúng ta 5 người gặp mặt lần đầu, kế tiếp còn có một giáp thời gian muốn chung sống, chớ có vì một chút việc nhỏ tổn thương hòa khí. Sài Minh tiểu hừ một tiếng không nói nữa. Trương Khắc nhìn xem Sài Minh tiểu nói, ngươi trở lại chỗ mình ở muốn chơi thế nào ta bất kể, nhưng nơi này là nghị sự chỗ, nên có quy củ hay là muốn tuân thủ. Sài Minh tiểu hừ lạnh nói, chuyện của ta ngươi không xem bảo. Trương Khắc không tiếp tục lấy ngôn từ khuyên can, mình đã nhắc nhở qua rồi, lần sau trực tiếp động thủ là được. Thông qua một phen hiểu, Trương Khắc minh bạch mình nhiệm vụ. Vũ chữ đinh thất tị cửu khu vực phòng thủ 60 năm. Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là quan sát, thủy diệt hư không chúng có thể đến gần Ý Lam giới hết thảy sự vật. Lấy trụ sở làm tâm, từ bốn phương tám hướng hướng phía ngoài kéo dài bốn cái quan sát điểm. Mỗi người riêng phần mình quan sát một cái phương hướng, trụ sở lưu thủ một người xem như tiếp ứng điều động, đây cũng là vì cái gì cần 5 người nguyên nhân. Trong mấy người, Đạm Đài Hồng Binh nhiều năm ở đây trấn thủ, đã 200 năm không hề rời đi qua. Hắn là vì tu luyện một môn đặc thù kiếm thuật, cần loại này đặc biệt hoàn cảnh mới có thể dừng lại ở đây. Bởi vậy xưa nay ở giữa chỉ phòng thủ lấy quan sát của mình điểm từ không ra ngoài, lần này cũng là biết được Trương Khắc muốn tới, mới bốn phía tuần tra tiếp dẫn. Mấy người còn lại cùng Trương Khắc nhất dạng, cũng là tiếp vào vực ngoại cảnh báo, mới bị tông môn phái chú đến nơi đây. Mấy người bọn họ tới muốn so Trương Khắc sớm một chút, đã riêng phần mình tại hư không các nơi bố hạ tuần tra thủ đoạn. Trụ sở tuy chỉ 5 người, nhưng mấy người ở giữa ở chung cũng không hòa thuận. Đạm Đài Hồng Binh tính tình so sánh độc, chỉ tập trung tinh thần tu luyện kiếm thuật, đối còn lại sự tình tất cả không quan tâm. Dương Thích Chi cùng Yến Tiểu Sung đều đối với Sài Minh Tiểu có ý định, lẫn nhau phân cao thấp, cả ngày tranh giành tình nhân khiến cho Trương Khắc đại vì thất vọng. Bực này tâm tính cũng không biết là như thế nào tu thành nguyên thần. Sài Minh Tiểu tựa hồ là bị xa lánh biếm ở đây, trong lòng tràn ngập phẫn hận, chỉ ở trụ sở bên trong cùng mấy cái khôi lỗi phiên vân phúc vũ, đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Trong lúc rảnh rỗi, sẽ ngẫu nhiên đem Dương Thích Chi, Yến Tiểu Sung gọi vào một chỗ mở rộng không che, khắp nơi trêu chọc hai người quan hệ. Trương Khắc âm thầm thở dài, dạng này đội ngũ lại há có thể cùng làm việc với nhau ở chung. Tả hữu bất quá 60 năm, hắn cũng không muốn hao phí tinh lực tại trong mấy người chào hỏi. Liên cũng Đạm Đài Hồng Binh nói một tiếng, tự ý tuyển một cái quan sát điểm phòng thủ. Hắn chỗ ở quan sát điểm ở vào đông nam tây bắc chính đông phương vị, chỉ có to khoảng 10 trượng, lấy trận pháp cùng trụ sở cùng nhau dẫn dắt. Từ bước vào quan sát điểm một ngày kia trở đi, Trương Khắc liền cũng không còn trở về trụ sở. Đấu chương xong, chương 633, trung tộc, cảm tạ Hồng kiểm tra bảo nghiên sách 1500 điểm tệ khen thưởng, chương 633, trung tộc, cảm tạ Hồng kiểm tra bảo nghiên sách 1500 điểm tệ khen thưởng, Trương Khắc trong mỗi ngày khô ngồi trên đất, thần niệm như ba hướng về tĩnh mịch mênh mông hư không dò xét. Cuộc sống như vậy rất buồn tẻ, nhưng hắn vẫn đối với loại tình cảnh này rất là hài lòng. Có Yến Phi Nhi cùng bạn tượng có thể tiếp thay mình dò xét, vừa vặn mượn này thời cơ thôi diễn hoàn thiện đạo pháp. Tại Đồng Lai đảo thời điểm, Trương Khắc có quá nhiều chuyện cần xử lý, đã rất dài thời gian không có tĩnh hạ tâm trải vuốt tự thân sở học rồi, có châm đối tính mục tiêu, thời gian liền sẽ qua thật nhanh. Trong chớp mắt chính là 16 năm trôi qua. Tại trong lúc này, thỉnh thoảng cũng có một chút hư không thú trong lúc vô tình xâm nhập tuần tra phạm vi, nhưng đều bị Yến Phi Nhi cùng bạn tượng đánh giết. Mà trụ sở bốn người khác vậy mà chưa bao giờ đã đến nơi đây một lần. Một ngày này, Trương Khắc ngồi xếp bằng, toàn bộ tâm thần vùi đầu vào Nê Hoàn cung ở bên trong, tính toán thôi diễn định hải pháp trụ bỏ sót. Nay nhiệm vụ kể từ có ý định vào ở Nguyệt Nha Loan lúc lại bắt đầu. Những năm gần đây, theo hắn tầm mắt, thực lực tăng thêm, đã bốn lần đối nó tiến hành sửa đổi. Mà lần này nhưng là lần thứ năm thôi diễn, đang tinh tế dò xét ở giữa, đột nhiên phát giác được cơ thể hình như có chấn đãng. Hả? Trương Khắc trong nháy mắt đem tâm thần quay về, quay đầu nhìn về phía Yến Phi Nhi. Yến Phi Nhi thần sắc thay đổi xưa nay giữa vui cười, mở miệng giảng giải vì cái gì tỉnh lại Trương Khắc nguyên nhân. Chủ nhân. Phi Nhi cảm giác phía trước trong hư không tựa hồ có chút không đúng. Trương Khắc tâm thần nhất lắm, thần sắc biến trịnh trọng. Yến Phi Nhi là thiên quỷ tụ hình, tại có chút phương diện so với mình muốn bén mẹ nhiều. Đối với Yến Phi Nhi năng lực, Trương Khắc từ tới chưa từng hoài nghi. Phản trong lòng bàn tay xuất hiện một cái từ tu di thiên nhãn trận cụ hiện thủy tinh cầu. Hư không chi chung đối với âm ba hạn chế rất lớn, cho nên trận pháp này chỉ có thể hiện ra tam thiên lý bên trong cảnh quan. Quan sát phút chốc, trong thủy tinh cầu không có điều tra được một tia khác thường. Tình huống như vậy chẳng những không có giảm bớt Trương Khắc áp lực, ngược lại càng thêm làm hắn bất an. Suy tư phút chốc, Trương Khắc dò hỏi, Phi Nhi, có thể cảm giác được là phương hướng nào có dị thường sao? Yến Phi Nhi nhắm mắt lại dẫn đạo cảm giác của mình hướng phía ngoài kéo dài, vô ý thức giơ ngón tay lên chỉ hướng nào đó một cái phương hướng. Bên kia, Trương Khắc khẽ hít một hơi, thấp giọng nói, tại đây đợi ta. Nói đi, chân phải giẫm một cái, hóa thành một đạo kim quang bay về phía chính tây phương vị. Nguyên bản cách hắn gần nhất thuộc về phòng thủ trụ sở, nhưng Trương Khắc đối với Sài Minh Tiểu đồng thời không tín nhiệm, trực tiếp chạy tới xa nhất quan sát điểm. Chính tây quan sát điểm. Một đạo tĩnh mịch kiếm mang lúc gần lúc hiện càng không ngừng tại hư không trung xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, hư không thường có vết dạng hiện ra. Đạm Đài Hồng Binh đứng lơ lửng giữa không trung, song mi cao lại, trong lòng rất là không hài lòng. Này kiếm thuật tên là Băng Diệt là hắn ngẫu nhiên được từ một chỗ bí cảnh. Dựa theo kiếm điện môi giới thiệu, này kiếm thuật một khi bày ra, những nơi đi qua, vạn vật băng diệt thành tro, hung tàn nhất bá đạo. Nhưng hắn tu luyện 200 năm, nhưng thủy chung không cách nào đem này kiếm thuật tu luyện thành công, không khỏi có chút đột trí. Vây tay, bay kiếm linh động địa hóa vào trong lòng bàn tay. Đang muốn trở về phía dưới quan sát điểm, chợt phát hiện nơi xa hình như có ánh sáng nhạt thoáng hiện. Ngưng mắt xem kỹ thời khắc, trước mắt chợt thoáng qua một đạo kim mang, Trương Khắc đã là đứng trước người. Đạm Đài Hồng Binh trong lòng kịch chấn, lúc này Phương Chi đi qua hắn chưa bao giờ toàn lực bày ra thân pháp. Trương Khắc hướng về Đạm Đài Hồng Binh chắp tay, hư không truyền âm nói, Đạm Đài đạo hữu, ta vị trí giống như có dị động. Đạm Đài Hồng Binh ánh mắt nhất ngưng, trương tay kết giới mở ra, trầm giọng nói, có hà dị động. Tất cả mọi người là nguyên thần chân quân, không tất yếu tình huống, Trương Khắc tuyệt không sẽ tới đây. Còn không rõ ràng lắm, ta chuẩn bị xâm nhập hư không kiểm tra một chút, thỉnh đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng. Đạm Đài Hồng Binh khẽ nhíu mày. Như là như thế này, đã không tốt tuyên bố tin khẩn rồi, một phần bạn không có việc gì, mất mặt việc nhỏ. Cái này hơn ngàn nguyên thần chân quân điều động cùng thiên thạch đại trận phòng hộ mở ra cần tài nguyên cũng không phải con số nhỏ. Nghĩ nghĩ, nói với Trương Khắc, ngươi đi dò xét, ta đi ngươi quan sát điểm tiếp ứng. Trương Khắc cũng là ý tứ này, hai người hóa quang đi tới phòng thủ trụ sở. Sai Minh Tiểu đang cùng Yến Tiểu Dung, Dương Thích Chi ăn uống tiệc rượu nhìn thấy hai người đều tới, ba người san sàn có chút xấu hổ. Đạm Đài Hồng Minh lười so sánh tính toán, đem Trương Khắc phát hiện tình trạng thông báo một tiếng, mệnh ba người riêng phần mình thủ vững cương vị, tùy thời đợi chờ mình chỉ lệnh. Sau đó, liền cùng Trương Khắc phi thân rời đi trụ sở. Đạm Đài Hồng Minh theo Trương Khắc trở lại quan sát điểm, đầu tiên nhìn thấy chính là Yến Phi Nhi cùng Bạt Tượng. Trong chốc ngắn này, Đạm Đài Hồng Minh trong lòng thoáng qua một tia dao động, suýt chút nữa cho là Trương Khắc chuẩn bị liên hợp nhiều tên chân quân phục kích chính mình. Hai người này là thị nữ của ta, Yến Phi Nhi cùng Bạt Tượng. Phi Nhi cùng ta tâm ý tương thông, nếu như ta phát giác khác thường, sẽ thông qua nàng tới chuyển cáo đạo hữu. Sẽ không đối bản giới tạo thành uy hiếp tình trạng ta sẽ không phát ra tín hiệu, trái lại, đạo hữu thỉnh lập tức hướng đạo quân bẩm báo. Đạm Đài Hồng Minh âm thầm hít vào một hơi, Trương Khắc thậm chí ngay cả thị nữ cũng là nguyên thần chân quân, người này thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng là bởi vậy yên lòng, trịnh trọng nói, đạo hữu cẩn thận, ta chờ ngươi ở đây tin tức. Trương Khắc ân một tiếng, dặn dò Yến Phi Nhi cùng Vạn Tượng vài câu, hướng về Yến Phi Nhi chỉ dẫn phương hướng đột nhiên vung tay lên. Nhất đồng kim cương sa lập loè linh quang như khói như sương trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra. Vô số phù văn tuyến giăng khắp nơi, xen kẽ cùng một chỗ, cấu thành một tòa màu bạch kim hình vòm cầu nối hư ảnh. Cầu này năm thước rộng, trên cầu có lan can tay ghế, từng cây cầu trụ thượng phát họa ra tứ linh chi tượng, trên cầu lại có khắp thiên tinh sông lại sáng tối lập loè. Dần dần, màu bạch kim cầu nối từ hư chuyển thực, lại từ thực chuyển hư, thường xuyên tại hư thực ở giữa tự nhiên chuyển đổi. Tuyệt thế thần thông, nhị tương kim tiểu trương khắp thân hình thoát một cái vọt đến trên cầu, quay đầu nhìn mấy người một cái. Tâm niệm động chỗ, màu bạch kim cầu nối phía trước kéo dài vô hạn, hư không trung thoáng qua một đạo kim tiểu hư ảnh, Trương Khắc đã là không có tin tức biến mất. Đây là đạo pháp vẫn là linh bảo. Đạm Đài Hồng Minh đại lấy làm kinh hãi, cái này kim tiểu tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy? Muốn đại hư không trung cao tốc di động cũng không dễ dàng, thoát ly ảnh hưởng của trọng lực cũng liền mang ý nghĩa đã mất đi một lực. Trước đây Trương Khắc thân hóa kim quang tốc độ phi hành đã làm hắn kinh hãi không chịu nổi. Nhưng này kim tiểu tốc độ càng hơn một bậc, tựa hồ một mực trong không gian xuyên thẳng qua. Tĩnh mịch mênh mông hư không chi trung đen như mực vô cùng, chỉ có từng vì sao tại phóng ra đủ mọi màu sắc vầng sáng. Một đạo màu bạch kim cầu hình vòm vô thanh vô tức hướng về nào đó một cái phương hướng đi tới. Thỉnh thoảng có từng đạo hư không xạ tuyến cùng vết nứt không gian không có chút nào manh mối xuất hiện tại các nơi. Nhưng những thứ này đối với nguyên thần chân quân đều có thể tạo thành tổn thương đáng sợ, xạ tuyến tại đảo qua cầu hình vòm lúc lại giống xuyên qua huyễn ảnh, không cách nào đối nó tạo thành một tia tổn thương. Đây chính là Trương Khắc không có thi triển phích lịch kim quang độn mà là thi triển nhị tương kim tiểu nguyên nhân. Phía trước phương chính có nguy hiểm không biết chờ lấy, chính mình nhất thiết phải lấy trạng thái tốt nhất tới đối mặt đây hết thảy. Nhị tương kim tiểu là thông qua đem không gian chồng chất cùng một chỗ, mà hậu tiến đi xuyên thẳng qua di động, vì vậy tốc độ nhanh là thường. 2 giờ trôi qua, Trương Khắc đã tại hư không chi trung đi về phía trước mấy chục và dặm. Dọc theo đường đi ngoại trừ gặp phải có chút hư không thú cùng một chút bể tan cảnh mảnh vỡ thiên thạch bên ngoài, không có gặp đến mặc cho hà dị thường. Tâm niệm vừa động, nhị tương kim tiểu lơ lửng tại hư không chi trung. Một lát sau, màu bạch kim cầu hình vòm từ hư chuyển thực, Trương Khắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Âm thầm tính toán một chút chính mình chỗ đi qua đường đi, Trương Khắc nhíu mày. Đã đi số 10 vạn lý chi diêu, vì cái gì không thấy mảy may chỗ dị thường? Có phải hay không là Yến Phi Nhi cảm ứng ra hiện sai lầm, chẳng lẽ nàng có thể cảm ứng được so với cái này còn muốn khoảng cách xa? Trầm ngâm phút chốc, Trương Khắc quyết định tiếp tục hướng phía trước dò xét một đoạn thời gian, nếu là còn chưa phát hiện, liền lập tức trở về. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, màu bạch kim cầu hình vòm từ thực chuyển hư, giống như một đoàn huyễn ảnh tiếp tục hướng phía trước đi nhanh. Nửa giờ sau, nhìn xem bốn phía giống như một đầm nước đọng giống như bình tĩnh mênh mông hư không, Trương Khắc quyết định trở về. Ngay tại hắn quay người thời khắc, xa xôi hư không trùng hơi hơi tạo nên một tia gợn sóng. Trương Khắc thần niệm như ba thuận thế dò xét qua đi, đã thấy cực xa hư không trùng tựa hồ có một mảnh cái bóng mơ hồ đang chậm rãi di động. Tâm niệm vừa động, cầu hình vòm lần nữa tiến lên. Một khắc đồng hồ về sau, Trương Khắc đã đi tới cái kia cái bóng mơ hồ phụ cận. Đây là một mảnh bao phủ số 10 vạn dặm phương viên nồng vụ, tựa hồ muốn toàn bộ hư không đều bao lại. Nồng vụ còn như mưa cùng phía trước tích tụ mây đen, càng không ngừng quần quật lấy hướng hắn vị trí di động, nhìn như chậm chạp cầm kềnh, kỳ thực như vỡ đê hải lãng đồng dạng tấn mãnh nhanh chóng. Trương Khắc thử lấy thần niệm dò xét, nhưng sương mù dày đặc tiết như nhựa cây như bùn, thần niệm như ở vào đầm lầy bên trong, căn bản là không có cách thăm dò vào trong đó. Trong cõi u minh, Trương Khắc cảm thấy một tia nguy hiểm, lý tính nhất cách làm là cấp tốc trở về hồi báo. Từ thủ hộ ý Lam giới đạo quân tới làm ra quyết định. Có thể do dự vài giây đồng hồ, Trương Khắc vẫn là quyết định muốn đi vào mê vụ tìm hiểu ngọn ngành. Cứ như vậy không minh bạch hồi báo trở về, ý Lam giới rất khó làm ra thích hợp ứng đối, cho dù có nguy hiểm, cũng muốn thăm dò nguy hiểm đẳng cấp. Cắn răng, Trương Khắc quyết tuyệt phát động nhị tương kim tiểu xâm nhập trong sương mù dày đặc. Ngay tại hắn xâm nhập sương mù dày đặc một sát na, một đạo thở dài tại đáy lòng của hắn vang lên. Ai? Trong chốc ngắn này, Trương Khắc toàn thân lông tơ dựng thẳng, nguy cơ tử vong cảm giác như sơn khuynh che mà tới. Không có chút nào do dự, tiên công thần thông phát động, đem thời gian trong nháy mắt kéo dài 3 giây. Đồng thời toàn lực kích phát nhị tương kim tiểu thần thông, cả người giống như lộn ngược ống kính như thiểm điện lui về phía sau. Mà lúc này, Trương Khắc đã ở tật như tinh hỏa lùi lại bên trong thấy rõ trong sương mù dày đặc cảnh tượng. Mênh mông hư không trùng, chỗ ánh mắt nhìn tới, bỏ thêm vào toàn bộ tầm mắt kỳ lạ sinh vật đang tại một mảnh ám vầng sáng màu tím bên trong nhanh chóng đi vào. Bọ ngựa cũng tựa như hình tam giác đầu người, cao 6 thước tinh tế thân hình, linh mẫn nhỏ dài xúc giác như kim loại sáng bóng cốt giáp, cùng với số nhiều tứ chi. Giờ khắc này, dùng che khuất bầu trời đã không cách nào hình dung này cấp sinh vật số lượng, như thủy triều phun trào, như băng tuyết sụp đổ. Số lượng nhiều, hướng về phía trước quan sát không thấy phần cuối, hướng phía dưới quan sát không thấy vô tận, cho dù đem tầm mắt kéo dài cực hạn, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận sinh vật đang cuộn trào. Mà ở cái kia so trong sa mạc xa lờ còn nhiều sinh vật bên trong, còn có đếm không hết cực lớn tổ ong hình cầu hình kiến trúc, lập loè chói mắt tử quang, tại vô số giống như núi cao to lớn đặc thù sinh vật dẫn dắt bên trong tiến lên. Bây giờ trước mặt Trương Khắc, một bộ hiện lộ ra xinh đẹp tư thái nữ thể đứng lơ lửng giữa không trung. Bên ngoài bày tỏ cùng nhân loại phụ nữ tương tự, màu xanh cốt giáp bao trùm tại các nơi toàn thân, bên ngoài lộ vẻ trên da đầy quỷ dị màu tím hoa văn. Rượu mái tóc màu đỏ, nhặt trong mắt màu tím hai bên có kim sắc đằng mạn đường vân, trong rổ phiếm tử đôi môi vành môi rõ ràng. Nếu như không có trên trán cái kia hai cây ốm dài xúc tu cùng sau lưng cái kia hai đôi kim sắc ngăn cánh, thấy thế nào cũng là một cái sức dụ dỗ vô cùng mỹ nữ. Ti, Trương Khắc nhịn không được hít một hơi thật sâu, chỉ một cái liếc mắt, Trương Khắc liền đã nhận ra cái này là Hà Bật. Trung tộc. Tấu chương xong, chương 634, Chấn Thiên Cổ Vang Dội chương 634, Chấn Thiên Cổ Vang Dội cũng liền ở đây trong nháy mắt, Trương Khắc đã lợi với cái tâm hướng ở xa ngoài trăm vạn giảm yến phi nhi phát ra một đạo tin tức. Trung tộc bức kích. Nhưng hắn cũng chỉ tới kịp phát ra cái này ngắn gọn một đạo tin tức, sau đó liền phát hiện mình lần nữa bị cái kia bao phủ nồng vụ chỗ thôn vệ. Bằng vào tiên công chi lực đối với thời gian trường khống, Trương Khắc trong nháy mắt lợi dụng nhị tương kim tiểu trốn ra nồng vụ bao phủ. Lần này động tác nhanh như điện quang thạch hỏa, liền trước mặt chủng tộc thống lĩnh cũng không kịp phản ứng, bị Trương Khắc lợi dụng kim tiểu trong chớp mắt thoát đi thiên lý. Chủng tộc thống lĩnh bị triệt để chọc giận, sau lưng hai đôi kim xí chấn động, liền thấy một sợi kim tuyến tại hư không trung lóe lên liền biến mất, lướt ngang thiên lý trực tiếp cắt qua Trương Khắc thân ảnh. Có thể bây giờ Trương Khắc đang ẩn vào cầu hình vòm hư thực biến hóa bên trong, chủng tộc thống lĩnh một kích chí mạng này liền như là xẹt qua huyễn ảnh, không có tạo thành một tia tổn thương. Mắt thấy Trương Khắc liền muốn ly khai, xa xa một tòa trùng xảo bên trong đột ngột nhiên phi bắn ra một đạo tử quang, xét đánh không kịp bưng thai mà vượt ngang thiên lý đánh vào Trương Khắc trở về phản hư giữa không trung. Sau đó chỉ thấy cái kia trùng xảo linh quang ảm đạm rất nhiều, rõ ràng cái này một phát công kích đồng thời không phải có thể dễ dàng phát ra. Trong hư không đại đạo quy tắc bị đẩy loạn, nhị tương kim tiểu trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành tán lạc kim cương xa, Trương Khắc thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Trương Khắc phản ứng nhanh bực nào, tại phát giác kim tiểu băng giải trong chốc lát, cả người nhẹ nhàng lắc một cái, như bẹ giống vào sách như thế lọt vào hư không khoảng cách bên trong. Tại Trương Khắc gần vào hư không khoảng cách một sát na, hai đạo đan chéo kim tuyến đảo qua hắn phía trước một giây đứng chỗ. Hư không bị kim tuyến chém ra hình chữ thập giao nhau vết rách, thật lâu không cách nào khép lại. Một tiếng chấn minh từ trùng tộc thống lĩnh trong miệng phát ra. Thu đến chỉ lệnh, một tòa trùng xào đống nhiên có rút lại một chút. Ngay sau đó từ trùng xào đỉnh phun ra một đoàn nồng vụ, cái này nồng vụ giống như là bị hư không hấp thu, trong chốc lát đã là vô tung. Mà một giây sau, Trương Khắc trước người số trăm dặm hư không giống như trong biển bạch tuộc như thế đột nhiên phun ra vô số nồng vụ, như thiểm điện đem số thiên lý bên trong đều bao phủ. Ở đây nồng vụ bao phủ xuống, Trương Khắc phát giác tự thân nhà hư không khoảng cách đang không ngừng bặm mẹo, mục nát, băng diệt, rơi vào đường cùng, Trương Khắc chỉ có thể lách mình rời đi hư không khoảng cách. Chờ đến bây giờ, bốn phía đã là trải rộng nồng vụ, ở đây trong hoàn cảnh không cách nào hướng ngoại giới truyền lại tin tức, cũng vô pháp thi triển không gian đạo pháp thoát đi. Trung quanh mấy chục vạn trùng tộc mắt sáng lên, tê tê nhìn về phía Trương Khắc, theo một đạo gợn sóng tại hư không trung chấn đãng mà ra. Vô số chủng tộc thay đổi thân hình, chấn động cánh hướng về Trương Khắc xung đi qua. Úy Lam rối rối bừng ngoại. Vũ chữ đinh thất tị cửu khu vực chính đông quan sát điểm. Tiễn Phi Nhi nhàm chán nằm sấp tại hư không chi trùng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm đang không ngừng ngủ gật vào tượng. Đầu cũng theo vạn tượng không được chỉ vào đầu người từng chút, chịu này lây nhiễm, nàng cũng dần dần mơ hồ. Đúng vào lúc này, náo hải trung đột nhiên truyền đến Trương Khắc dồn dập tâm niệm truyền âm. Chủng tộc bức kích. Bốn chữ như từng trôi đại chú ý trùng điệp đánh tại Yến Phi Nhi náo hải trung, nàng đột nhiên buột miệng kêu lên, chủng tộc bức kích. Một tiếng này cơ hồ là hô. Âm thanh lớn đem gần tại chỉ xích vạn tượng giật mình kêu lên, sâu ngủ bị dọn dẹp hết sạch. Hư không trung tu luyện kiếm thuật đạm đài hồng binh cũng bị Yến Phi Nhi đột nhiên xuất hiện hô to hấp dẫn tới. Mấy người nghe thanh Yến Phi Nhi ý trong lời nói, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến tái nhợt. Thần niệm như nước thủy triều hướng ra phía ngoài lao nhanh kéo dài, lại không thu hoạch được gì, gấp giọng hỏi, chủng tộc ở đâu? Yến Phi Nhi kêu lên, không phải ở đây, là chủ nhân vừa rồi truyền về tin tức. Đạm đài hồng binh trong lòng giật mình, vội vàng nói, hỏi mau hỏi chủng tộc ở nơi nào, có bao nhiêu, khoảng cách bản giới vẫn còn rất xa. Yến Phi Nhi có chút kinh hoàng kêu lên, hoàng bét, không liên lạc được chủ nhân. Trương Khắc truyền về tin tức quá mức kinh người, giờ khắc này, đạm đài hồng binh minh bạch, chính mình nhất định phải làm ra quyết định. Bây giờ mỗi chỉ hoãn một giây đều có thể cho Úy Lam giới tạo thành không cách nào vãn hồi thê thảm kết quả. Nghĩ đến Trương Khắc thân phận cùng với hắn những năm gần đây xông ra danh tiếng, đạm đài hồng binh quyết định tin tưởng Trương Khắc nhất lần. Đưa tay lấy ra một cái màu đỏ pháo hiệu, lấy pháp lực kích hoạt về sau, đem hắn bắn về phía hư không. Một đạo hỏa tuyến uốn lượn hướng về phía trước bắn thẳng đến. Một lát sau, nhất đồng số bách trượng lớn màu đỏ diễm hỏa tại hư không trung nổ tung, tạo thành một đám lửa đốt vân thật lâu không tiêu tan. Pháo hiệu tổng cộng có lam, kim, hồng ba loại, mà màu đỏ pháo hiệu là chỉ có Úy Lam giới có thể tao ngộ hai hỏa ngập đầu mới có thể kích phát. Hư không tĩnh mịch im lặng, có thể màu đỏ diễm hỏa mang theo lấy vô biên chấn đãng như thiểm điện tại hư không trung truyền lại. Giờ khắc này, giới bực ngoại phòng thủ hơn ngàn nguyên thần chân quân đều thấy được hư không trung cái kia bắt mắt vô cùng màu đỏ diễm hỏa. Ti, màu đỏ diễm hỏa đại biểu ý nghĩa không có ai không rõ ràng, bởi vậy có vô số người gần như đồng thời hít một hơi linh khí. Đạm Đài Hồng binh tại đánh ra màu đỏ pháo hiệu một sát na, trong lòng sinh ra một tia hồi ý, có phải chính mình khẩn trương thái quá rồi, vạn nhất sự tình cũng không có mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, làm sao bây giờ? Có thể việc đã đến nước này, lại hối hận cũng là không còn kịp rồi. Ngay tại màu đỏ pháo hiệu nổ tung vài giây sau, sáu thân ảnh chẳng phân biệt được tuần tự đến quan sát điểm. Nhìn xem sáu người sau hót một vòng vầng sáng, Đạm Đài Hồng binh vội vàng thi lễ. Vạn bối Hoàng Tuyền Kiếm Tông Đạm Đài Hồng binh bái kiến chư vị đạo quân. Thiên Đạo Tông Phá Diệt đạo quân hỏi, cớ gì truyền tin? Đạm Đài Hồng binh vội nói, Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông Như Ý chân quân truyền trả lời thư, có chủng tộc đột kích. Đại tự tại Thiên Cung Tiêu Diêu đạo quân hai mắt nhất ngừng, hai vệt thần quang từ trong mắt bắn ra mà ra. Xác định là chủng tộc sao? Đạm Đài Hồng binh lập tức nói, là Như Ý chân quân lấy tâm thần truyền âm thuộc hạ Yến Phi Nhi, phía sau truyền cáo ta. Tiêu Diêu đạo quân quay đầu nhìn về phía Yến Phi Nhi, song mi hơi nhíu lên. Phát giác Yến Phi Nhi lại là một cái thiên quỷ. Loại tồn tại này một khi trưởng thành gần như bất tử bất diệt, cũng không biết Trương Khắc là thế nào thu nạp đến. Tinh tế giản thuật. Đạm Đài Hồng binh trả lời, 4 giờ trước, Như Ý chân quân tìm được ta, nói cảm giác hư không trùng giống như có dị động, nhưng lại không cách nào xác định. Thế là liền để cho ta ở đây tiếp ứng, chính hắn tắc thì tiến vào hư không chi trung điều tra. Cũng ngay mới vừa rồi, thị nữ của hắn Yến Phi Nhi đột nhiên thu đến Như Ý chân quân truyền về tin tức, chỉ có chủng tộc đột kích 4 chữ. Vạn bối không dám thất lễ, lập tức kích phát pháo hiệu báo tin. Nhật Nguyệt Tinh Cung Bán Hạ đạo quân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bát Cảnh Cung Đâu Xuất đạo quân, hỏi, cái này Như Ý chân quân ban đầu là ngươi định châu người, này nhân phẩm hạnh như thế nào? Đâu Xuất đạo quân trầm ngâm chốc lát nói, kẻ này quả cảm không sợ, lời ra tất thực hiện, là một nhân tài. Tiêu Diêu đạo quân lúc này hướng Yến Phi Nhi hỏi, còn có thể liên lạc với Như Ý chân quân? Yến Phi Nhi vẻ mặt đau khổ nói, từ tin tức kia chuyển trở về sau, liền không cách nào liên lạc với chủ nhân. Phá Diệt đạo quân một bên nói, ta và Như Ý chân quân đã từng quen biết, lời ấy như quả thật xuất từ miệng hắn, đáng giá tín nhiệm. Thủ đoạn không kém bình thường Động Thiên chân quân đều không phải đối thủ của hắn. Có thể để cho hắn chỉ truyền trở về một đạo tin tức, chắc hẳn thật sự gặp phải chủng tộc đại đội rồi. Bán Hạ đạo quân lập tức nói, ta cùng với Tử Lăng đạo quân phía trước đi điều tra, Phá Diệt đạo hữu, ở đây liền giao cho ngươi. Tiễn Phi Nhi chỉ một ngón tay nam phương hư không, kêu lên, ở cái hướng kia. Bán Hạ đạo quân gật gật đầu, gọi Tử Lăng đạo quân hóa thành hai đạo hồng quang tiêu thất tại hư không chi trung. Tử Lăng đạo quân xuất từ Bắc vực Cửu Tiên cung, am hiểu không gian đạo pháp, là dò xét nhân tuyển tốt nhất. Chờ hai bọn họ rời đi sau đó, Phá Diệt đạo quân trầm giọng nói, nội trống. Mấy phút về sau, Úy Lam giới bên trên bầu trời vang lên chấn đạm chân trời trọng trống thanh âm. Đông, đông, đông. Này tiếng trống như thiên lôi oanh kích đại địa, chấn động thiên địa, phồng lên thương cung. Từ đông đến tây, từ nam đến bắc, Úy Lam giới ngũ đại địa vực, ước triệu sinh linh, tại thời khắc này toàn bộ đều nghe được tiếng trống. Chấn thiên cổ vài ngàn năm trước, từ đạo đức tông luyện chế một kiện tam phẩm hậu thiên linh bảo. Một khi gõ vang, Úy Lam giới bên trong, hết thảy sinh linh đều có thể nghe nói, cho dù là kẻ điếc đều có thể nghe được. Này trống không thể nhẹ vang lên, mà một khi vang lên, liền nhất định có đại thai kiếp buông xuống. Trước đây Thiên Hạ tông môn lập xuống huyết hệ, chấn thiên cổ vang dội, thiên hạ cùng theo. Trái lệnh không được, sát hại tuyệt diệt. Vì vậy, tại chấn thiên cổ gõ vang sau đó, thiên hạ ngũ vực vô số tông môn tề tề tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mấy chục năm qua, xi măng đã phủ cập đến Úy Lam giới các vực các châu, vô số kiên tòa thành lũy dựng lên, người bình thường phòng hộ lực lượng lấy được mấy chục lần để thăng. Trăm tỷ tỷ lê dân bách tính tại tất cả địa tông cửa dưới sự chỉ huy tiến vào thành trại thành lũy. Vô số tài nguyên, chiến tranh pháp khí bị từng việc đẩy vào chiến hào lầu canh. Minh Đức tông Khánh Vân đạo quân kích thích đại đạo pháp tắc, lấy nhanh chóng tin đồn âm thiên hạ. Hiệu lệnh thiên hạ tông môn chuẩn bị chiến đấu chủng tộc. Ngày này, Úy Lam giới sinh linh gặp được đời này sáng lạn nhất một màn. Từng đạo các loại lưu quang giống như vô số lưu tinh từ thiên hạ các nơi bay lên lọt vào thương khung. Giới vực ngoại, thủ hộ Úy Lam giới thiên thạch đại trận đã bị kích hoạt, mấy trăm vạn đại vẫn thạch nhỏ tăng nhanh vận chuyển tốc độ. Vô số thiên thạch tạo thành chín đạo chính phản thuận nghịch vành đai thiên thạch xoay tròn. Vô số thiên thạch tiết điểm phía trên, từng mặt tông môn lệnh kỳ dâng lên, thỉnh thoảng có nguyên thần chân quân tử trong Úy Lam giới phi túng mà tới. Từ chấn thiên cổ gõ vang không đến một giờ, Úy Lam giới giới vực ngoại đã tụ tập gần 8000 nguyên thần chân quân. Cái này là mênh mông bực nào đáng sợ một cỗ lực lượng. Ngoài ra, mấy chục chiếc phi thuyền khổng lồ cũng đều chậm rãi lái vào hư không lơ lửng các nơi, cái này nhưng đều là tất cả thượng phẩm tông môn áp đáy hòm bà bối. Những chiếc phi thuyền này không phải hồ loạn lơ lửng, giữa lẫn nhau tự có trận pháp tương liền, tại vành đai thiên thạch phía trước thiên lý bố hạ một cây cầu đầu bảo. Đến không hết nguyên thần chân quân tại thượng bách đạo quân dẫn đầu dưới nhau nhau tiến vào phi thuyền trở lệ. Thiên đạo tông phá quân phi thuyền xem như người chỉ huy trung khu đứng ở thiên thạch trước đại trận vương. Sau 6 tiếng, dậm dạp chẳng chỉ thiên thạch tiết điểm bên trên sớm đã tụ tập đông đảo nguyên thần chân quân, vô số cỡ lớn chiến tranh pháp khí cũng đã bố trí đưa thỏa đáng. Tất cả nguyên thần chân quân mặc điều tức chuẩn bị chờ đợi lấy bán hạ, Tử Lăng hai vị đạo quân trở về. Đạm Đài Hồng binh tâm không thể khống địa run rẩy lớn như vậy chẳng diện, Úy Lam giới đã mấy ngàn năm không có sinh ra. Bây giờ, chỗ khác tại cực đoan trong mâu thuẫn, vũ trụ ở giữa có tam đại hại, người tu hành, ma vật, chủng tộc. Chủng tộc mặc dù chỉ là đứng hàng cuối cùng, nhưng đưa tới tai nạn nhưng là lớn nhất, đây là một cái chỉ biết hủy diệt chủng tộc. Những nơi đi qua, tinh thần phá toái, sinh linh tuyệt diệt, vạn vật tàn lụi. Xuất phát từ loài người bản năng, Đạm Đài Hồng binh hy vọng chủng tộc đột kích là một cái tin tức giả. Nhưng trước mắt lớn như vậy chiến trận đã bày ra, một khi chủng tộc đột kích là giả, chẳng những là hắn, liền Hoàng Tuyển Kiếm Tông đều không thể chịu được loại hậu quả này. Vì vậy, trong lòng của hắn lại ẩn ẩn hy vọng thật sự có chủng tộc đột kích, bởi vì như vậy, hắn liền lập được Thao Thiên đại công. Úy Lam giới bây giờ có thể kịp thời làm ra ứng đối, sớm chuẩn bị sẵn sàng, toàn do hắn báo tin chi công. Do đó, bây giờ hắn mặc dù cùng những người khác như thế xa nhìn xa xa hư không, tâm tình nhưng là phá lệ phức tạp. Thời gian từng chút đi qua, Bán Hạ đạo quân cùng Tử Lăng đạo quân từ đầu đến cuối không có trở về. Đạm Đài Hồng binh tâm cũng từng chút trầm xuống. Bây giờ khoảng cách Trương Khắc chuyển về tin tức đã qua 11 giờ. Trương Khắc là rời đi quan sát điểm sau 4 tiếng chuyển ra tin tức, ý vị này nếu quả như thật có chủng tộc đột kích, dài như thế thời gian, chủng tộc sớm nên xuất hiện ở trước mắt. Lại đợi 1 giờ, tại Đạm Đài Hồng binh lâm vào tuyệt vọng thời khắc, hai đạo hồng quang từ xa xa xuất hiện. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn phía xa hai người, kết quả như thế nào, lập tức liền sẽ công bố. Mấy người cái kia hai đạo hồng quang đi tới gần sau đó, trái tim tất cả mọi người hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Bán Hạ đạo quân thế mà chỉ còn lại nửa người trên, phần eo phía dưới bị một đoàn tử quang ăn mòn. Hai người trở về câu nói đầu tiên chính là chủng tộc đột kích. Sau một tiếng đến, tấu chương xong, chương 635, không công lý khiến kêu là chương 635, không công lý khiến kêu là mấy người Bán Hạ đạo quân kềm chế thương thế của mình, đi tới phá quân bảo thuyền bên trên, Tử Lăng đạo quân đã đem sự tình giảng thuật không sai biệt lắm. Lần này chủng tộc đánh tới quy mô cực lớn, không dưới ước vạn số. Trong đó thống lĩnh cấp bậc chủng tộc số lượng mấy trăm, trùng sao hơn bạn, bây giờ còn không biết có hay không mẫu trùng. Nguy hiểm thật a. Nếu không phải sớm phát giác tung tích dấu vết chờ lúc nào tới tạm thời, bản giới tất có đại nạn. Bán Hạ đạo quân bây giờ nửa người dưới còn có chút hư ảo, bản nguyên bị hao tổn không phải tốt như vậy khôi phục. Hắn bị hơn 10 người chủng tộc thống lĩnh vây công, nếu không phải là xem thời cơ phải sớm, sớm kịp chuẩn bị, bây giờ e rằng đã là vỡ lạc. Văn Tính Tử Lăng đạo quân chi ngôn, gật đầu nói, lần này, Như Ý chân quân lập xuống đại công, nếu không phải là hắn kịp thời chuyển trả lời thư, Úy Lam giới chắc chắn sinh linh đồ thán. Đâu xuất đạo quân nói, đúng vậy à, có cái này mười mấy tiếng chuẩn bị, tình thế đã rất khác nhau, nếu là bị rất nhiều chủng tộc đột nhiên xâm nhập giới vực bên trong, kết quả không cách nào có thể tưởng tượng. Lần này chủng tộc tuy nhiều, thực lực cũng không phải rất mạnh. Hán thống lĩnh mặc dù hữu đạo quân trình độ lực công kích, nhưng phương diện khác còn kém hơn rất nhiều, không đáng lo lắng. Ngược lại là những cái kia trùng xảo là phiền phức, vạn vạn bất khả để cho đột phá giới vực phòng tuyến tiến vào bản giới. Sau đó lại có chút kỳ quái nói, hai vị đạo hữu vì Hà hội rời đi lâu như thế, còn nữa, có thể thấy cái kia Như Ý chân quân. Bán Hạ đạo quân trả lời, điểm này ta cũng có chút kỳ quái, lần này dò xét, ta chờ hai người thế nhưng là đi tiếp 3 giờ mới phát hiện chủng tộc. Muốn biết rõ chúng ta là ở Như Ý đạo quân truyền trả lời tin tức sau đó mới lên đường. Mà tại trong lúc này, chủng tộc một mực tại hướng bản giới phương hướng nhanh chóng tiến lên. Như thế, Như Ý chân quân vì cái gì có thể tại trong vòng 4 tiếng phát giác chủng tộc, chẳng lẽ hắn tiến lên tốc độ so với ta hai người còn nhanh. Ngoài ra, còn có một chút tương đối kỳ quái, Như Ý chân quân là như thế nào tại bên ngoài mấy triệu dặm liền cảm nhận được dị thường. Hơi chút dừng lại, nói tiếp, chủng tộc mặt khác giả thiên mê vụ cuốn theo đi về phía trước, này mê vụ có thể cản cách bất luận cái gì không gian đạo pháp thi triển. Nơi đó có mấy trăm chủng tộc thống lĩnh, liền ta hai người lầm vào trong đó đều suýt nữa không có chạy đến. Lúc đó nhìn thoáng qua phía dưới, cũng không nhìn thấy chủng tộc đại đội bên trong có chiến đấu dấu hiệu. Như Ý chân quân chỉ trở lại một đạo tin tức liền mất đi liên hệ, dựa theo này suy đoán, e rằng giữ nhiều lành ý ta. Bán Hạ đạo quân có một chút không nói, hắn ở đây lâm vào chủng tộc vây công lúc, tựa hồ có người ở âm thầm trợ giúp chính mình, bằng không căn bản không có cơ hội trốn ra được. Chỉ là trong lòng của hắn một điểm hoài nghi, cũng không có nói ra. Phá Diệt đạo quân lắc đầu nói, ta hỏi qua Tiên Thiên Nhất Khí Tông Thiên Nhai chân quân, Như Ý chân quân hồn đang như thường, cũng không vấn lạc. Đang ngồi mọi người đa đạo quân tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên. Để tay lên ngực tự vấn lòng, cho dù là chính mình rơi xuống cấp độ kia hoàn cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Cái này Như Ý chân quân lại là như thế nào giữ được tính mạng đây này? Thưa không trong sương mù. Thời gian đẩy về trước Trương Khắc tại bị mê vụ khỏa vào trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình phiền phức lớn rồi. Vậy có hai đôi kim sĩ chủng tộc mang cho hắn áp lực lớn, loại áp lực này, hắn chỉ ở Phá Diệt trên người đạo quân cảm thụ qua. Mặc dù phía trước chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, nhưng hắn đã thấy ở nơi này khắp không bờ bến chủng tộc ở bên trong, cùng cái kia kim sĩ chủng tộc tương tự tồn tại không dưới mấy trăm. Giờ khắc này, Trương Khắc lâm vào tuyệt cảnh. Liền xem như đạo tôn cũng vô pháp ứng đối với số bách đạo quân công kích a. Liều mạng, vô dụng, chính mình liền một cái kia kim sĩ chủng tộc đều đánh không lại. Đau mệnh, cái này mê vụ rất là thần kỳ, từ bên ngoài nhìn mông lung một mảnh, lâm vào hắn về sau, ngược lại là như ở vào sa mỏng bên trong, ánh mắt đồng thời sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng cái này mê vụ chẳng những cách trở thân nghiệm, liền không gian đạo pháp cũng bị hạn chế, chính mình am hiểu nhất không gian bỏ chạy chi thuật căn bản là không có cách thi triển. Đánh không lại, trốn không thoát. Trương Khắc có chút tuyệt vọng, đại la kim tiên rơi đến như thế tình cảnh chỉ sợ cũng vô kế khả thi a. Bất quá, khuyên tay chịu chết chưa bao giờ là Trương Khắc phong cách. Mặc dù đã biết mình giữ nhiều lành ít, nhưng hắn hay là muốn liều một phát. Bây giờ, ưu thế duy nhất ở chỗ không gian đạo pháp cách trở là toàn phương vị bao phủ bao trùm, chủng tộc đồng dạng chịu ảnh hưởng, cho nên cũng vô pháp xuyên thẳng qua không gian. Cái này thì cho Trương Khắc nhất đường sinh cơ. Nhìn thấy trước mặt vô số chủng tộc chuyển động thân hình, mãnh liệt như nước thủy triều hướng hắn vọt tới. Trương Khắc không dám do dự, dưới chân giẫm một cái, một vòng kim hà từ dưới chân bắn ra, Trương Khắc hóa thành một sợi kim tuyến xông vào chủng trong đám. Tại hắn rời đi trong nháy mắt, hai đạo thất luyện giao nhau chém qua hàn chú lưu chỗ, lại một lần nữa chém giết thất bại. Kim sĩ chủng tộc ngửa đầu phát ra một tiếng tê minh, nộ khí xông thẳng trên đỉnh đầu. Cấp thấp chủng tộc cũng không thần trí, chỉ biết là phục tùng, nhưng cao giai chủng tộc không tầm thường, bọn chúng đồng dạng có thất tình lục dục. Liên tiếp 3 lần thất thủ, cái này làm cho nó cảm thấy phẫn nộ. hai cánh chấn động đồng dạng hóa thành một sợi kim tuyến truy hướng Trương Khắc. Có thể tại lúc này nó mới phát hiện, chính mình thế mà đuổi không kịp phía trước cái kia bò sát. Trương Khắc chẳng những tốc độ nhanh như ánh chớp, lại chuyển mặc như ý, trên đường đi chợt phía trước chợt về sau, chợt trái chợt phải, mỗi một lần biến hướng đều không có dấu hiệu nào, linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Tốc độ của mình mặc dù so sánh lại hắn hơi sắc một tuyến, nhưng thủy chung không cách nào đem hắn chém ở dưới đao. Càng làm nó hơn thẹn quá thành giận là, Trương Khắc đang chạy trốn thời điểm, lại còn có thừa lực đối với chủng tộc bày ra diệt sát. Trong sương mù hai đạo kim tuyến nhanh chóng chớp động, giống như hai đạo tia chớp màu vàng đang đuổi theo, dây dưa. Chủng tộc trời sinh có bắt giữ động thái thị giác năng lực, nhưng bây giờ kim tuyến nhanh chóng lóe lên huyễn ảnh, một mực rất nhiều ánh mắt của chủng tộc bên trong lưu lại. Trong mắt chúng, trước mắt khắp nơi đều tràn đầy phồn vòng kim sắc lưu quang, rực rỡ như hỏa thụ ngân hoa. Đây là đông đảo chủng tộc tử vong phía trước nhìn thấy một hình ảnh cuối cùng. Kim tuyến lướt qua chỗ, vô số chủng tộc cơ thể đột nhiên cắt ra, giống như là bị vô hình lưỡi dao cắt gọt mà qua. Tử vong tới gần thời điểm, thông thường chủng tộc thậm chí không cách nào hướng Trương Khắc phun ra từng ngụm nước. Chỉ vì suy nghĩ của bọn nó đều theo không kịp Trương Khắc động tác, khi nhìn đến kim tuyến thoáng qua trước mắt một khắc này, bọn chúng kỳ thực đã chết. Bây giờ, số lượng không lộ vẻ chút nào ưu thế. Trương Khắc tâm như mặt nước phẳng lặng, toàn bộ tâm thần đều tụ tập ở trước mắt vạn dặm hư không. Hắn nhìn như con rổi không đầu tại bầy trùng bên trong hồ sung đi loạn, kỳ thực mỗi một lần biến hướng cùng chuyển ngoặt cũng là đi qua tinh vi tính toán. Nê hoàng cung trong, sớm đã có xây xong huyễn tượng mô hình, mỗi một giây đều có hàng trăm hàng ngàn lần thôi diễn sinh ra. Ở nơi này chút thôi diễn ở bên trong, Trương Khắc từ vô số lần bị chém giết bên trong tìm được cái kia lắc đắc không có mấy sinh tồn con đường. Bằng không hắn cũng vô pháp kỳ diệu tới đỉnh cao mà nhiều lần từ kim sĩ chủng tộc trong tay đào thoát. Nhưng loại này cực tốc tính toán đối với thần hồn áp lực cực lớn có thể ngắn ngủi bộc phát, lại không cách nào dài thời gian vận hành. Bây giờ Trương Khắc duy nhất may mắn chính là nắm giữ phích lịch kim quang độn cái môn này thân pháp thần thông. Có lẽ một môn thần thông này tốc độ không sánh được nhị tương kim tiểu, nhưng nếu luận nhạy bén cơ biến, thiên hạ vô cùng hà thần thông đạo pháp có thể so sánh với. Kim sĩ chủng tộc tốc độ nhưng thật ra là nhanh hơn mình bên trên một chút, nếu chỉ là thẳng tắp bỏ chạy, Trương Khắc lúc này đã sớm bị hắn chém ở dưới đao. Có thể cũng bởi vì cái kia không có gì sánh kịp đổi tốc độ chuyển hướng năng lực, kim sĩ chủng tộc từ đầu đến cuối kém một tia không cách nào chạm đến hắn, mà cách nhau một đường chính là lệch trời. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Trương Khắc diện đúng là chủng tộc, nếu là đạo quân ở trước mặt, có vô số thủ đoạn đối với hắn tiến hành hạn chế. Phía trước đuổi bắt huyết vụ chân quân thời điểm, Trương Khắc bằng cái gì có thể khiến cho hoàn mỹ đối với người bình thường ra tay, dựa vào đúng là môn thần thông này tốc độ cực nhanh cùng đổi tốc độ chuyển hướng năng lực. Lúc này, Trương Khắc thậm chí có dư lực lấy vô hình kiếm đối với phổ thông chủng tộc bày ra giết hại. Hắn cử động lần này không là đơn thuần giết hại, mà là muốn kích phát hỗn loạn. Đối với hắn mà nói, chỉ có tại hỗn loạn đến mức tận cùng cục diện ở bên trong, mới có thể tìm được cái kia một tia còn sống thời cơ. Xoát. Một sợi kim tuyến lần nữa xâm nhập một đám trùng trong đám, như cái rùi như thế xuyên thấu bầy trùng, vô số chủng tộc vô thanh vô tức nứt ra. Mà kim sĩ chủng tộc chỉ có thể phát ra bại quyển cũng tựa như tên mình, tốn công vô ích ở tại phía sau theo đuổi không bỏ. Đối với chủng tộc, Trương Khắc tâm lý cũng không sát ý cùng hận ý, cái này có lẽ là bởi vì hắn cũng không có bản thân từng chịu đựng chủng tộc hãm hại duyên cớ. Chủng tộc như hoàng, những nơi đi qua tinh thần pha toái, vạn vật diệt tuyệt là thực sự, nhưng trên thực tế cái này cũng là chủng tộc bản năng tạo thành. Giống như người khát liền muốn uống nước, dù là nước này đồng thời không phải là của mình. Cho nên hắn đối với chủng tộc cũng không tự hận, nhưng mà làm vì nhân tộc, đã ngươi muốn tới hủy diệt ta, vậy ta liền sẽ trước đem ngươi hủy diệt. Đây là chủng tộc đối kháng cùng đấu tranh, không có chút nào chỗ chống vãn hồi, hết thảy cũng là vì sinh tồn, chỉ thế thôi. Cũng chính là loại ý thức này, khiến cho Trương Khắc bây giờ lâm vào một loại kỳ lạ hoàn cảnh. Không có ý định mà giết. Trương Khắc đã từng hỏi Thanh Mi, cái gì là kiếm ý? Thanh Mi trả lời là duy tâm sở trí. Hắn cũng đã từng hỏi qua Huyền Kim Đình lời giống vậy, hắn trả lời nói tín nhiệm chỗ. Chi như vậy, bắt nguồn từ Trương Khắc trong nội tâm đối với kiếm thuật ước mơ. Là một có trong ngộng cảnh kinh người, lại sao có thể cự tuyệt tâm bên trong phần kia đối với ngự kiếm mà đi khát vọng? Nhưng mà hắn không được chọn, tại bước vào tông môn một khắc kia trở đi, vô luận là não trong biển khối rú bịt vẫn là trong gia tộc truyền thừa, khiến cho hắn chỉ có thể lựa chọn phù lục. Tại Bí Lam giới, đủ loại nghề nghiệp ở giữa không cách nào cùng tồn tại đấy, phù lục sư không cách nào ngự thú, không cách nào trực tiếp phóng thích pháp thuật. Từng có lúc, hắn đã bỏ đi kiếm thuật. Nhưng khi Trương Khắc tử hư không chi trung trở về sau, hoàn thiện căn cơ chính hắn ở trong lòng sinh ra một tia dã vọng. Hắn muốn tu luyện kiếm thuật. Vì cái gì Trương Khắc sẽ thôi diễn ra thất chuyển hồng liên du ti phù kiếm? Vì cái gì hắn sẽ chăm chỉ không ngừng nghiên cứu kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, luyện kiếm thành ti, toàn bộ bản nguyên trong lòng một phần kia chấp niệm. Có thể cho tới nay, từ đầu đến cuối có một đạo thiên hố mắc kẹt hắn. Hắn không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, không có kiếm ý gia trì, hắn thôi diễn ra đây hết thể cũng như sa thổ lũy đúc toàn thành, vừa chạm vào tức tán. Nhất là đối mặt không cách nào chống cự đối thủ lúc, loại thủ đoạn này căn bản không dùng được. Từ Trương Khắc bước vào con đường tu hành bắt đầu, hắn chỗ tự tay giết chết mỗi người. Quản thụ, Thơ U, Thừa Dược, Cận Trường Hỉ, Thanh Cú, Đỗ Sơn. Chờ một chút, trong lòng của hắn đều có đường đến chỗ chết. Cho dù là ma trùng, nhật thi dạ quỷ những thứ này không có chút nào thần trí sinh linh vong tại trong tay hắn lúc, hắn đều có từng tia cảm xúc. Mà vào hôm nay, khi hắn không sát ý lại đang tiến hành giết hại lúc, phản phất giống như ở giữa cảm nhận được hơi khác nhau. Có lẽ là tích lũy đủ rồi, cũng có lẽ là những thứ khác một chút nguyên nhân. Hốt hoảng ở giữa, Trương Khắc thế mà cảm nhận được kiếm ý tồn tại. Không cách nào hình dung Trương Khắc thời khắc này cảm giác, giống như là trong lòng sớm đã trồng xuống một cái hạt giống cuối cùng này mầm phá đất mà lên. hết thảy cứ như vậy một cách tự nhiên sinh ra. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tập tụ sức mạnh bị kích phát, lượng biến dẫn đến chất biến. Đối với kiếm truy cầu, tín niệm trong lòng, cơ duyên xảo hợp tâm cảnh cùng với tự thân nhà hoàn cảnh. Trương Khắc tại áp lực nặng nề phía dưới đúc nên thuộc tại mình kiếm ý, giờ khắc này, Trương Khắc não bên trong nghĩ không phải đại sát tứ phương bệ nghệ, cũng không phải thủ hộ chúng sinh từ bi. Bây giờ, tại hắn trong đầu hiện lên ngược lại là một mặt mang thật thà bạch bản tử. Chịu tâm ý ảnh hưởng, kiếm ý trong nháy mắt thành hình. Chanh. Không công lý khiến tiêu la. Đấu chương xong, chương 636, Kim Thiền chương 636, Kim Thiền hư không trong sương ngủ. Trương Khắc trước người Bách Lý Chi nội chủng tộc đột nhiên nghe được một tiếng chanh minh. Chanh. Phàm là nghe được kiếm này mình chi thành chủng tộc, chỉ biết điên cuồng giết hại, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia bất bình chi khí. Dựa vào cái gì? Đây là một tiếng phát từ sâu trong linh hồn bạn hỏi. Bất luận cái gì sinh linh từ sinh ra thần trí một khắc kia trở đi, lấy bản thân làm trung tâm sinh mệnh kiểu gì cũng sẽ sinh ra vô số quán niệm. Dựa vào cái gì ta không phải là thống lĩnh? Dựa vào cái gì thức ăn của nó nhiều hơn ta? Dựa vào cái gì nó không thích ta? Những thứ này giấu ở chủng tộc huyết mạch, trong linh hồn đoán khí bị Trương Khắc nhất âm thanh kiếm minh từ sâu trong linh hồn kích thích ra. Phương viên trong trăm dặm vô số chủng tộc đột nhiên ngửa đầu phát ra sinh mệnh bên trong sau cùng một tiếng tê minh. Một giây sau, những thứ này chủng tộc cơ thể đầu tiên là rút về, mãi đến thu nhỏ đến nguyên gốc nửa lớn nhỏ. Sau đó cấp tốc bành trướng, như nhanh chóng thổi phồng khí cầu giống như không hạn chế thổi phồng, thẳng đến tại một đoạn thời khắc nổ tung. Bách Lý Chi nội chủng tộc lần này tự bạo, trực tiếp đem số trong trăm dặm chủng tộc hất bay, ước chừng mười mấy vạn chủng tộc bỏ mạng tại đây. Hư không trung âm thanh sẽ bị trừ khử, nhưng chấn đãng cũng sẽ không tiêu thất. Hư không chi trung vô số chân cụt tay đứt đầy trời bay múa, bầy trùng bên trong lập tức đại loạn. Không công lý khiến tiêu la. Đây chính là Trương Khắc lĩnh ngộ kiếm ý kích phát bầy trùng đáy lòng bất bình chi niệm, chỉ là này kiếm ý triển lộ ra một bộ phận. Nhưng bây giờ đã không có thời cơ nhường hắn lĩnh hội kiếm ý ảo diệu. Hắn một kiếm này triệt để đã dẫn phát chúng nộ, mười mấy đạo kim tuyến từ bốn phương tám hướng như thiểm điện lao đến. Cùng lúc đó, đông đảo trùng xào tản mát ra một chút xíu gần sóng, an ủi lâm vào sao động bầy trùng. Trương Khắc tâm đầu sợ run cả người, thừa dịp trong chớp nhoáng này tạo thành hỗn loạn, đột nhiên xông vào một đám trùng tộc ở trong. Một lát sau, liền có một đạo kim hồng xen nhau lưu quang xuyên qua bầy trùng, trực trực hướng hư không chi trùng phóng đi. Cái kia một mực đuổi theo hắn kim sĩ trùng tộc lúc này đã sớm bị lửa giận xông phá lý trí, không ngừng chạy chút nào đuổi theo. Đống nhiên ở giữa, đã ở số ở ngoài ngàn dặm. Nói cũng kỳ quái, lần này phía trước cái kia bỏ sát thế mà không còn biến hướng chuyển ngoặt. Đơn thuần tốc độ, cho dù ở nơi này đa nguyên vũ trụ bên trong, lại có thể có mấy cái chủng tộc có thể so sánh kim thiền càng nhanh. Nếu không phải ở đây bị giả thiên mê vụ bao phủ, chính mình sớm bắt được trước mặt con sâu trùng kia rồi. Bởi vậy, rất nhanh kim sĩ chủng tộc liền đuổi tới phía trước kim tuyến sau lưng. Xa xa mười mấy đạo kim tuyến thấy vậy tình trạng, chớp động thân hình nhanh chóng tụ tập đi qua, trong chốc lát, liền đã đem phía trước tạt qua kim tuyến ngăn trở. Trong chốc lát, mười mấy tên chủng tộc thống lĩnh cùng nhau xuất thủ, trong nháy mắt mấy trăm vạn lần công kích hội tụ vào một chỗ, hư không trung đột nhiên phóng ra một đóa hoa sen vàng. Tương đương với đạo quân chủng tộc thống lĩnh cảm ứng là bực nào mẫn duệ, chỉ vừa ra tay liền đã phát giác không đúng. Chờ hư không trung cái kia hoa sen vàng tiêu tan sau đó, một sợi tóc vô thanh vô tức phai mở rồi. Một mực truy đuổi Trương Khắc cái kia tên kim sĩ chủng tộc ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trước mắt, trong đầu chưa thích đứng kịp. Cái kia con sâu trùng kia đi nơi nào? Mười mấy tên chủng tộc thống lĩnh thể chấn sĩ tê minh, giống như là đang trao đổi cái gì. Một phen kịch liệt thảo luận sau đó, mười mấy tên chủng tộc thống lĩnh đem đầu chuyển hướng một chỗ. Lúc này, tại trùng xào không ngừng tán phát ba động ở bên trong, chủng tộc hỗn loạn đã cơ bản lắng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, gió êm sóng lặng, trời yên biển lặng. Thế nhưng là người đâu? Vài tiếng tê minh sau đó, mười mấy tên kim sĩ chủng tộc hóa thành từng đạo kim tuyến đem một mảnh bách lý hư không vây vào giữa. Truy đuổi Trương Khắc cái kia tên kim sĩ chủng tộc vô cùng xác định, Trương Khắc nhất định liền giấu ở cái này bách lý chi nội. Đây là Trương Khắc duy nhất xuyên qua bảy trùng phía sau còn có thể may mắn còn sống sót bảy trùng. Rõ ràng Trương Khắc cũng nhất định giấu ở trong đó. Mười mấy đạo thần niệm như báo táp như thế ở nơi này hư không bách lý chi nội tàn phá bừa bãi, trong đó mỗi một cái chủng tộc đều ít nhất bị dò xét mấy chục lần. Thế nhưng, đem cái này bách lý chi địa lật cả đáy lên trời, thế mà quả thực là không thể phát giác Trương Khắc dấu vết. Đây là có chuyện gì? Cái kia cái nhân tộc đâu? Đông đảo kim sĩ chủng tộc đứng lơ lửng giữa không trung, riêng phần mình lấy thần niệm phát ra nghi vấn của mình. Một lát sau, đông đảo kim sĩ chủng tộc nhìn về phía cái kia trước hết nhất truy đuổi Trương Khắc cái kia tên kim sĩ chủng tộc. Lộ lộ, tên kia nhân tộc đi nơi nào? Ngu xuẩn, thậm chí ngay cả một cái dũng sĩ đều bắt không được tới. Đúng vậy à, chẳng những không thể giết chết tên kia nhân tộc, còn bị hắn tạo thành hỗn loạn lớn như vậy, cuối cùng lại còn bị hắn từ mắt của ngươi giới ra đào tẩu. Đây là đối với kim thiền chủng tộc khinh nhẫn. Được xưng là lộ lộ kim sĩ chủng tộc, bây giờ trong lòng bực bội muốn chết. Trong mắt kim mang chớp động, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này bách lý chi nội chủng tộc, tính toán từ đó tìm ra Trương Khắc. Thân niệm dò xét, ánh mắt quan trắc, đủ loại thủ đoạn cùng lên, quả thực là không có phát giác bất luận cái gì một cái chủng tộc có dị thường. Mấy tức về sau, nàng bất đắc dĩ xoay đầu lại. Tên kia nhân tộc nhất định ở nơi này bách lý chi nội, tất nhiên tìm không thấy hắn, đem hắn bước đi ra. Một cái nam tính kim sĩ chủng tộc hỏi, như thế nào bước đi ra? Lộ lộ điểm như nói, đem cái này bách lý chi nội chủng tộc đều giết chết, ta không tin hắn không ra. Sinh mệnh kết cấu đề thăng, hình thái cùng ý thức thay đổi, cao giai chủng tộc đồng thời không cho rằng thông thường chủng tộc là đồng loại của mình. Liên giống với trong nhân thế người tu hành, cũng có rất nhiều cho là mình cùng người bình thường là hai cái chủng tộc. Nam tính kim sĩ chủng tộc nhìn một chút phương viên bách lý chi nội chủng tộc, lắc lắc đầu nói, không thể nào, nơi này có kim con bọ ngựa, đà sơn ốc xin và mấy tòa trùng xào, bọn chúng là sẽ không đồng ý làm như vậy. Trung tộc chỉ là chủng tộc xưng hô. Kim sĩ chủng tộc bản thể là lục sĩ kim thiền, đây là một loại sinh tại thời đại hồng hoang cường đại chủng tộc. Số lượng rất là thưa thớt, chỉ khi nào trưởng thành, ít nhất cũng là dũng sĩ cấp bậc. Lần này chủng tộc trong đội ngũ chỉ có hơn 400 thống lĩnh, kim sĩ chủng tộc liền có hơn 10 mấy tên, có thể thấy được một chủng tộc này huyết mạch cường đại. Bởi vậy kim sĩ chủng tộc cũng được xưng làm chủng tộc trong quý tộc. Nhưng là bởi vậy, kim sĩ chủng tộc từ trước đến nay xem thường cái khác chủng tộc, đối với rất nhiều chủng tộc quyền sinh sát trong tay, không chút nương tay, sớm đã gây nên đông đảo chủng tộc bất mãn. Lần này, Lộ Lộ truy kích Trương Khắc, đông đảo thống lĩnh đều thấy rõ, lại tình nguyện ở một bên chế giễu cũng không muốn xuất thủ chính là nguyên nhân này. Ngoại trừ kim tiền nhất tộc, cái này mênh mông trùng hải bên trong, còn có vô số chủng loại, trong đó cường đại chủng tộc không thiếu. Lộ Lộ muốn phai mở Bách Lý Chi nội tất cả chủng tộc tới tra tìm Trương Khắc, tự nhiên không có thể làm được. Đang tại mấy người đàm luận thời điểm, lại có mười mấy tên chủng tộc thống lĩnh bay đến phụ cận. Một cái mọc ra tám cái cánh tay phụ nữ bọ ngựa thống lĩnh nhìn thấy Lộ Lộ ha ha tiếu đạo, "Ừ, tên kia nhân tộc đâu?" Đông đảo kim sĩ chủng tộc không nói một lời, sắc mặt rất khó coi. Lộ Lộ ô khẩu khí, gạt ra một tia cười dung đạo, "Cái kia nhân tộc có thể biến hóa thành chủng tộc muốn tìm hắn đi ra, chỉ có đối với kim sĩ chủng tộc niệm tính, bọ ngựa thống lĩnh mà biết quá sâu, tiếu đạo, như thế nào? Muốn đem nơi này đồng tộc đều giết chết sao?" Lộ Lộ gật đầu nói, "Không sai." Bọ ngựa thống lĩnh quay đầu, trong hai mắt lục mang hiện ra, tại Bách Lý Chi nội bảy trùng bên trong quét mắt một lần, không có phát giác mảy may khác thường. Nghi ngờ nói, cái kia nhân tộc quả thật ẩn trốn ở chỗ này. Lộ Lộ nói như linh chém sát, tuyệt đối ở đây. Bọ ngựa thống lĩnh suy tư chốc lát nói, cái thanh kia ta kim con bọ ngựa nhất tộc lựa đi ra, còn lại theo ngươi xử trí. Lộ Lộ do dự một chút, cắn răng nói, không được, kim con bọ ngựa cũng có thể là cái kia nhân tộc biến hóa, nơi này một cái vậy. Bọ ngựa thống lĩnh nghe vậy lập tức trở mặt. Đó cũng không có biện pháp, tộc ta số lượng thưa thớt, lúc này chính là liều mạng thời khắc, há có thể dung ngươi hồ loạn giết hại. Lộ Lộ thần sắc giận dữ, quát lên, ngươi đây là muốn tư tung nhân tộc sao? Bọ ngựa thống lĩnh che miệng cười khẽ. Khanh khách, quái sự à, cái này nhân tộc rõ ràng là từ trong tay ngươi đào thoát, như thế nào đảo đả nhất bản ngược lại trách móc tại trên đầu của ta. Sau đó thu lại mặt cười, nhìn chằm chằm Lộ Lộ từng chữ từng câu nói, ta hoài nghi là ngươi tại cùng nhân tộc cấu kết, và không chỉ là một cái dũng sĩ sao có thể thoát khỏi kim thiền nhất tộc truy kích. Ngươi Lộ Lộ khuôn mặt trướng thông hồng, nàng không cách nào giảng giải Trương Khắc cường đại, lúc này bất luận cái gì giải thích cũng là tái nhận. Một bên tên kia nam tính kim sĩ chủng tộc chen lời nói, người này nhân tộc biến hóa đa đoan, không đem tìm ra, sớm muộn là cái tai họa, cho dù hy sinh lớn một chút, cũng là có thể tiếp nhận. Bọ ngựa thống lĩnh ngửa đầu cười to. Ha ha ha. Nói đơn giản dễ dàng, cái này giết không phải là của ngươi đồng tộc, các ngươi đương nhiên sẽ không đau lòng. Không bằng dạng này, chúng ta đồng tộc không thể chết vô ích, tất nhiên đây là bởi vì sai lầm của ngươi tạo thành. Nếu như kim thiền nhất tộc nguyện ý bồi 100 tên tộc nhân cộng tử, vậy cái này Bách Lý Chi nội chủng tộc liền tùy ý ngươi xử trí như thế nào? Lộ Lộ quay đầu nhìn một chút cái kia Bách Lý Chi địa, cắn răng nói, được, liền theo. Không chờ nàng nói xong, một bên nam tính kim sĩ chủng tộc sắc mặt trầm xuống, chen lời nói, tuyệt đối không thể. Sau đó chừng Lộ Lộ một cái, trầm giọng nói, đây là của ngươi này sai lầm, ngươi không có quyền lợi nhường tộc bởi vì mặt mũi của ngươi đi chết. Bọ ngựa thống lĩnh cười tủm tỉm nhìn xem, cái khác mọi người đa chủng tộc thống lĩnh nhìn chăm chú một cái, cũng đều không nói một lời. Sự tình một thời gian cứng đờ. Có lẽ là tình huống nơi này đưa tới cái khác chủng tộc chú ý của, mấy phút về sau, một tòa thiên trượng lớn nhỏ trùng xào chậm rãi di động tới. Cớ gì không tiến? Một đạo vàng bạc thần niệm trong nháy mắt đảo qua đông đảo chủng tộc. Mười mấy tên chủng tộc thống lĩnh tề xuôi tay đứng nghiêm, Lộ Lộ mở miệng đem sự tình vừa rồi nói một lần. Hừ. Hư lạnh một tiếng truyền ra, hư không chi chung một đạo gợn sóng đẩy ra, trong nháy mắt liền đem cái kia Bách Lý Chi địa bao trùm. Vô thanh vô tức, cái kia Bách Lý đất chủng tộc ở đó gợn sóng trong rung động phai mở thành tro. Cái này đây không có khả năng. Lộ Lộ có chút giật mình mà nhìn trước mắt hết thảy, Bách Lý Chi nội sinh linh diệt tuyệt, lại không chút nào cái kia nhân tộc bóng dáng. Sau đó hư không chi trùng, một đạo hư ảo trường tiên xuất hiện, đang hướng về Lộ Lộ đánh tới. Lộ Lộ mặc dù nhìn rõ ràng, cũng không dám chống tránh, nhập bằng cái kia nhất tiên đánh vào người. Trong chốc lát, Lộ Lộ cơ thể xuất hiện vô số vết rạn. A. Lộ Lộ đầu tiên là đau kêu một tiếng, ngay sau đó cung thanh đạo, tạ ngã chủ trưởng trị. Trung sao chậm rãi chuyển động, hướng về xa phương di động, một đạo thần niệm truyền ra. Đem hắn tìm ra. Xin nghe chủ ta phân phó. Đông đảo thống lĩnh tề cung âm thanh trả lời. Đấu chương xong, chương 637, tiềm ẩn. Cảm tạ 150.702-16-13-48-78-9 khen thưởng, chương 637, tiềm ẩn, cảm tạ 150.702-16-13-48-78-9 khen thưởng, trùng trong đám. Chương khác lấy vô tương giả diện phối hợp mình như ý biến hóa chi thuật biến thành một cái phổ thông chủng tộc hỗn tạp tại rất nhiều chủng tộc bên trong. Đây là hắn duy vừa nghĩ tới kế thoát thân. Phía trước chương khác xung vào bảy trùng bề sau, lập tức phát ra thất chuyển hồng liên du ti phủ kiếm lợi dụng kiếm này hấp dẫn kim sĩ chủng tộc chú ý của. Mà chính hắn thì tại trong mấy giây biến hóa mười mấy loại chủng tộc bộ dáng thoát đi. Lộ Lộ đoán không lầm, Trương Khắc nhất bắt đầu chính xác giấu ở cái kia trăm dặm bảy trùng bên trong. Nhưng trong cõi u minh hắn cảm giác nơi đó không quá an toàn, thế là liền thừa dịp mới bắt đầu hỗn loạn chạy ra số Bách Lý cùng rất nhiều chủng tộc chỗ chung. Chờ nhìn thấy cái kia Bách Lý chi địa bị cái kia không biết tên tồn tại một kích phai mở về sau, Trương Khắc không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không phải là bởi vì hắn thực lực cường đại, mà là bởi vì cái kia rất nhiều chủng tộc thống lĩnh thái độ. Trung tộc thống lĩnh tương đương với người tu hành bên trong đạo quân, cái kia có thể hiệu lệnh đạo quân lại sẽ là bực nào tồn tại. Úy Lam giới liền không có hữu đạo quân trên người tu hành, muốn như thế nào mới có thể ngăn cản cái này không cũng biết tồn tại đâu. Bây giờ, Trương Khắc tâm lý sinh ra một tia dao động. Bất quá, sau đó hắn sẽ đem một chút tâm tư ném sau. Trung tộc đánh tới tin tức mình đã truyền ra, đón lấy tới thì nhìn Úy Lam giới ứng đối. Bây giờ thân ở hiểm địa, tự thân còn không thể bảo toàn, ở đâu ra tinh thần tới lo lắng những người khác. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào bằng mệnh, muốn tại như vậy nhiều tương đương với đạo quân chủng tộc thống lĩnh trước mặt ẩn tàng tuyệt không phải một kiện nhẹ nhõm chuyện. Ai biết những thứ này chủng tộc có hay không hiếm lạ năng lực cổ quái đem chính mình tìm ra. Ngày xưa hắn ở đây huyết vụ chân quân trước mặt thoáng lộ ra chân tướng liền bị phát hiện, bây giờ tự nhiên không dám xem thường. Ta là một cái chủng Trương Khắc không ngừng mà ám chỉ thôi miên chính mình, dần dần, thật giống như nhân cách phân liệt đồng dạng, Trương Khắc tách ra một đạo đặc thù ý niệm. Đây là một đạo chủng tộc thân niệm, là Trương Khắc vì ứng đối với nguy cơ trước mắt mà cố ý ngưng tụ ra ý niệm. Sau đó đem tâm niệm của mình chìm vào Nê Hoàng cung trong, giống như một tên người xem lặng yên nhìn chăm chú lên chính mình chủng tộc cơ thể. Cái gì là đắm chìm thức thể nghiệm? Đây chính là bằng vào như ý biến hóa cùng vô tương giả diện sức mạnh, Trương Khắc biến thành một cái lưỡi đao trùng. Làm cách ra đạo này ý niệm chủ đạo cơ thể về sau, hắn bây giờ từ trong ra ngoài chính là một con côn trùng. Nếu như Trương Khắc chủ niệm tiêu tan phá toái, vậy hắn liền sẽ thật sự trở thành chủng tộc. Biến hóa pháp thuật đáng sợ chính là ở đây, tại vô số lần biến hóa ở bên trong, đem cầm không được tâm cảnh lời nói, liền sẽ dần dần mê thất chính mình. Bởi vì ngươi không cách nào phân rõ thời khắc này thân người đến cùng có phải hay không biến hóa pháp thuật dẫn đến. Hỗn loạn bị san bằng hơi thở, tất cả chủng tộc tiếp tục tại trùng sao dưới sự chỉ dẫn tiếp tục hướng hư không trùng tiến lên. Kim sĩ chủng tộc Lộ từng lần một địa y thần niệm dò xét lên trước mắt thiên lý bên trong chủng tộc. Lộ tinh tế nhớ lại lúc đó phát sinh tình huống, Trương Khắc kỳ thực vẫn luôn tại chính mình thần niệm khóa chặt bên trong. Chỉ là bởi vì trong nháy mắt kia kiếm minh chi thanh dẫn phát chủng tộc tự bạo, mới phân tâm phút chốc, khiến cho thoát ly khóa chặt, mà chính mình bởi vì lửa giận công tâm bị Trương Khắc lấy phủ kiếm dẫn đi. Có thể cái này một đoạn thời gian vô cùng ngắn ngủi, tất nhiên không tại cái kia bị lãnh chúa phai mở bách lý chi nội, tất nhiên liền giấu ở cái này thiên lý phạm vi trùng trong đám. Thế nhưng, hắn đến tuột cùng ở chỗ nào? Chịu đến lãnh chúa cảnh cáo, nàng không dám đại quy mô đánh giết bảy trùng bức Trương Khắc đi ra, bất quá lẻ tẻ mấy chục con vẫn là có thể. Lộ đứng tại bảy trùng bầu trời, nhìn chằm chằm trước mắt cái này một mảnh bảy trùng. Chỉ cần cảm giác một ít trùng tộc hành động ở giữa hơi có dị thường, nó liền sẽ trực tiếp đem hắn phụ cận mấy chục cái cùng nhau đánh giết. Mười mấy lần xuất thủ sau đó, phía dưới trùng tộc cẩn ẩn có bạo động. Trùng tộc thần trí rất thấp, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không sợ hãi cái chết. Thường xuyên chịu đến tử vong nguy hiểm, một chút trùng tộc bắt đầu hướng bốn phương tám hướng trốn tránh. Mà loại hành vi này càng sâu hơn Lộ hoài nghi, liên tiếp lại là mấy lần xuất thủ đánh chết mấy trăm trùng tộc. Lộ xuất thủ không phải là không có mục đích tính chất, nó đem trước mắt bảy trùng lấy hành thụ tuyến chia làm một số ngăn chứa. Mỗi một lần xuất thủ đều lựa chọn sử dụng khác biệt ngăn chứa bên trong chủng tộc ngẫu nhiên đánh giết. Nó tại lấy sát xuất phương pháp bức Trương Khắc đi ra. Hai đạo kim tuyến giao thoa mà qua, trên trăm con chủng tộc bị nhất chạm vì hai, vẫn không có khác thường. Ánh mắt của nó chuyển hướng một đám lưỡi đao trùng, hai cánh chấn động, kim sắc đao mang ẩn hiện, liền muốn lần nữa ra tay. Mấy tên chủng tộc thống lĩnh như thiểm điện xuất hiện tại Lộ diện phía trước. Lộ, hành vi của ngươi đã dẫn phát hỗn loạn, loại hành vi này nhất thiết phải ngừng. Lộ ngưng mắt nhìn trước mắt mạng lớn chủng tộc. Ta rất nhanh liền có thể đem hắn tìm ra, lại cho ta điểm thời gian. Một cái gánh vác vỏ ốc chủng tộc thống lĩnh trầm giọng nói, bởi vì ngươi đã tổn thất mấy chục vạn đê giai tộc nhân, ngươi không thể lại tiến hành lạm sát, đây là lãnh chúa mệnh lệnh. Lộ không cam lòng nhìn trước mắt bảy trùng, nó có dự cảm Trương Khắc liền giấu ở trong đó, nhưng lãnh chúa mệnh lệnh không cách nào chống lại, nó cũng chỉ có thể phục tùng. Bất quá nó còn nghĩ làm một lần cuối cùng nếm thử. Thần niệm đột nhiên bộc phát hướng lên trước mặt lưỡi đao trùng để đi, đồng thời giang hai cánh ra, hai đạo kim tuyến như cái kéo như thế hướng lưỡi đao trùng rào đi. Làm cản, dừng tay. Mấy tên chủng tộc thống lĩnh giận dữ tê hướng về phía Lộ hét lớn. Phía dưới phương hư không bên trong lưới đao trùng bị thần niệm một kích, phương diện huyết mạch giáp chế làm cho tất cả lưới đao trùng đều có giúp, nhằm bằng hai đạo kim tuyến chém qua. Mà Trương Khắc biến hóa lưới đao trùng cũng ở trong đó. Có thể bởi vì lúc này là tách ra cái kia đạo trùng tộc thần niệm nắm trong tay, vì vậy cũng cùng những đao khác phong trùng đồng dạng, có giúp run lẩy bẩy. Hai đạo kim tuyến chém qua, mấy chục cái lưới đao trùng cũng không một thụ thương. Lãnh chúa mệnh lệnh Lộ không dám vi phạm, chỉ có thể giả thoáng một chiêu tiến hành thăm dò, kết quả vẫn là làm nó thất vọng. Cái kia mấy tên chủng tộc thống lĩnh gặp một màn này, sắc mặt dễ nhìn một chút, riêng phần mình lạnh rên một tiếng lách mình rời đi. Nhìn xem còn thừa những cái kia không có đi qua thử dò xét chủng tộc, Lộ âm thầm thở dài một tiếng. Chỉ cần Trương Khắc không lại chủ động bại lộ, mình là không cách nào đem hắn tìm đến. Suy tư phút chốc, Lộ hai cánh chấn động hóa thành một sợi kim tuyến bay đi. Công khai dò xét đã không có hiệu quả, không bằng ẩn vào âm thầm, nó không tin Trương Khắc có thể vĩnh viễn dạng này không có chút sơ hở nào mà ẩn giấu đi. Nhìn thấy kim sĩ chủng tộc rời đi, Trương Khắc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước đây, kim sĩ chủng tộc không chỉ một lần đem thần niệm đảo qua hắn biến hóa cái này lưỡi đao trùng, chỉ là bởi vì có chủng tộc thần niệm mới không có bị phát hiện. Vừa rồi Lộ lấy thần niệm áp chế cùng hai cánh quét ngang trong nháy mắt đó, Trương Khắc cho là mình bại lộ, suýt nữa liền khống chế không nổi muốn tiếp quản cơ thể. Nhưng trong lòng lý trí lại nói cho hắn biết, bây giờ hơi có dị động liền mang ý nghĩa tử vong. Tả hữu bất quá vừa chết, hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Nhìn xem rời đi kim sĩ chủng tộc, Trương Khắc rõ ràng chính mình đánh cuộc đúng, nhưng loại gặp gỡ này hắn tuyệt không muốn lại kinh lịch lần thứ hai. chết đi chủng tộc bị cái khác chủng tộc thôn vệ không còn, sau đó chủng tộc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tại thượng vạn trùng sao tán phát tử quang ở bên trong, ước vạn chủng tộc tại Già Thiên Mê vụ bao phủ xuống nhanh chóng đi tới. Theo thời gian từng chút đi qua, khoảng cách Úy Lam giới càng ngày càng gần, Trương Khắc tâm lý cũng không khỏi khẩn trương lên. Hắn không biết bây giờ Úy Lam giới phải chăng chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết đón lấy đến đem phát sinh cái gì. Không giúp chờ đợi là rất làm cho người dày vò. Vài giờ phía sau, Trương Khắc đột nhiên phát giác hư không trung mấy chục đạo lưu quang hướng về một cái phương hướng bay đi, một chút trùng xảo cũng đều ẩn ẩn phát ra tử quang. Xảy ra chuyện gì? Trương Khắc âm thầm suy tư, căn cứ vào chủng tộc hành động tốc độ, hẳn là còn chưa có tới Úy Lam giới vực, á chẳng lẽ là có người tới dò xét? Cái này rất bình thường, Úy Lam giới nếu quả như thật đối với mình trở lại tin tức xem trọng, tất nhiên sẽ phái ra nhân thủ đến đây tìm tòi hư thực. Trương Khắc tâm nâng lên, hắn trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên, vài giây sau, Già Thiên Mê vụ biên giới đột nhiên xâm nhập hai thân ảnh, nhưng lại trực tiếp lâm vào chủng tộc thống lĩnh phục kích bên trong. Trong chốc lát, mê vụ biên giới bộc phát ra như mặt trời hào quang, vô tận linh quang hải lãng như thế lan tràn ra phía ngoài. Phàm bị chiếu xạ đến chủng tộc trong nháy mắt hôi phi yên diệt, chỉ một kích này, liền đạt tới 10 vạn chủng tộc vẫn diệt. Trương Khắc chỗ ở khu vực khoảng cách bộc phát địa phương chiến đấu có số thiên lý, không có có nhận đến chiến đấu tác động đến. Có thể ngay sau đó, liền có một đạo bàng bạc thần niệm phô thiên cái địa vỡ bờ hư không. Thiên công. Thần niệm rõ ràng biểu đạt ra cái này một hàm nghĩa. Vô số chủng tộc ngựa đầu phát ra không tiếng động tê mình, điên cuồng hướng về phát sinh địa phương chiến đấu phóng đi, Trương Khắc cũng bị cuốn theo trong đó. Chủng tộc tại hư không trung điên cuồng bò, giẫm đạp chen chúc, bởi vì số lượng quá nhiều, như từng tầng thảm điệp ra lên. Xa xa nhìn lại, liền tựa như cao trăm trượng thủy triều dũng động nhanh chóng xung kích về đằng trước. Dấu ở chung trong đám Trương Khắc đã không cách nào chú ý cùng cái khác rồi. Vô số chủng tộc tản mát ra khát máu ý niệm khiến cho hắn mê man khó mà tự kiềm chế, bị cuốn lấy, đẩy đụng phải, nhấp nô tiến lên. Liền đang nhanh chóng tiếp cận địa điểm chiến đấu số Bách Lý lúc, đột nhiên hư không chi trùng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một vòng đại nhật treo tại hư không, vô tận ánh sáng và nhiệt độ hướng ra phía ngoài phóng xạ. Sau đó lại có một luận minh nguyện hiển hóa hư không, một đạo hàn lưu đem hư không đóng băng, sương hoa cùng băng cứng nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Nhật nguyệt tinh không. Đây là Nhật nguyệt tinh cung đặc hữu thần thông, ai Trương Khắc trong nháy mắt hiểu ra đến xâm nhập trong sương mù người khác xuất thân. Ánh sáng và nhiệt độ, băng cùng tuyết, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt nhanh chóng hướng tứ phương lan tràn. Trương Khắc âm thầm tiêu khổ, chính mình bây giờ nhưng là ở vào thần thông này bao trùm bên trong. Nếu là không có bị chủng tộc giết chết, ngược lại bị người một nhà xử lý, đó thật đúng là quá oan uổng. Hắn không dám thất lễ, lấy một tia tâm thần thăm dò vào chủng tộc thần niệm, vô thanh vô tức dẫn dắt hắn làm ra thay đổi. Mấy trăm vạn chủng tộc phun trào vọt tới trước, trang diện là phức tạp bực nào, chỉ là một con côn trùng động tác há lại sẽ bị người chú ý, cho dù cái kia kim sĩ chủng tộc cũng tuyệt đối không cách nào phát giác manh mối, dù sao chủng tộc không cách nào giống người tu hành như thế có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Trương Khắc biến hóa lưỡi đao trùng đang không ngừng trong khi tiến lên, vô tình hay cố ý đem chúng quanh chủng tộc cuốn theo cùng một chỗ, tạo thành một cái biên cầu. Điểm này đồng thời sẽ không khiến cho hoài nghi, như loại này trong khi tiến lên nhấp nhô thành cầu có rất nhiều. Viên cầu tại tới trước bên trong không ngừng mà đem vô số chủng tộc cuốn vào trong đó, viên cầu cấp tốc biến lớn, mà Trương Khắc liền ẩn vào hình tròn hải tâm. Nhật Nguyệt Tinh cung thần thông triệt để bạo phát. Trong chốc lát, quang nhiệt cùng băng xương bao trùm hư không thiên lý, vô số chủng tộc hoặc bị đốt thành tro bụi, hoặc bị đông cứng thành băng. Trương Khắc không dám đem thần niệm nô ra, chỉ có thể bị động chịu đựng lấy đây hết thảy. Đấu chương xong, chương 638, trùng sao chương 638, trùng sao mấy phút phía sau. Nguyên bản cái kia giống như thao thiên cự lãng như thế cuốn tới bảy trùng phần lớn bị nhật nguyệt chi lực phai mở. Nhưng theo bảy trùng tại lạnh nóng lực xâm nhập phía dưới không ngừng mà băng diệt thành tro, băng giải thành tạt bã, một chút ở vào bảy trùng nội bộ trùng tộc bỏ ra. Bọn chúng không sợ hãi, cổ động cánh chim, tiếp tục hướng địa phương chiến đấu bắt tới. Nhật Nguyệt Tinh cung bán hạ đạo quân cùng Tử Lăng đạo quân tại bước vào mê vụ trong nháy mắt, ẩn nút 36 tên chủng tộc thống lĩnh liền riêng phần mình phát ra một kích. Không có hiển hách thanh thế, liền như là trong thế tục người bình thường tranh đấu đồng dạng. Từng chôi đao thương kiếm kích từ mỗi cái phương hướng tầng tầng lớp lớp, xen vào nhau tinh tế hướng hai người đánh xuống. Đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân. 10 ngón tay xuề ra không bằng 5 đấm một kích, sức mạnh bị thu lại về sau, sinh ra uy lực càng thêm cường đại. Nếu không phải bán hạ đạo quân đã sớm chuẩn bị, khi tiến vào mê vụ trong nháy mắt liền kích phát tiên tiên linh bảo Nhật Nguyệt bảo giám. Phóng xuất ra vạn đạo hào quang đem chính mình cùng Tử Lăng đạo quân thủ hộ trong đó, chỉ một kích này cũng đủ để làm cho hai người vỡ lạc. Vô tận lực lượng đánh trúng Nhật Nguyệt bảo giám lại bị món này phòng ngự chí bảo đem tất cả công kích rời chuyển tới hư không một chỗ. 36 tên chủng tộc thống lĩnh một kích chí mạng sinh ra sức mạnh cỡ nào to lớn. Hư không trong nháy mắt phá toái, thế mà phát ra lưu ly phá toái vậy âm thanh. Kết rồi Già Thiên Mê vụ bị xé nứt một đường vết rách, lộ ra phía ngoài sâu thẳm hư không. Nhưng ở một đòn này phía dưới, Nhật Nguyệt bảo giám cũng nhận tổn hại cực lớn. Bán hạ đạo quân trong tay một mặt gương đồng kính trên mặt nứt ra vô số đường vết nhỏ. Nhưng bây giờ rơi xuống nguy cơ đang ở trước mắt, bán hạ đạo quân cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Thừa dịp chủng tộc thống lĩnh công kích bị thay đổi vị trí, hắn vận chuyển toàn bộ pháp lực đánh ra một cái thần thông Nhật Nguyệt tinh không, phóng xuất ra vô tận lạnh bức xạ nhiệt, đem đông đảo chủng tộc thống lĩnh tạm thời bước lui. Cùng lúc đó, Tử Lăng đạo quân phát động tông môn đại thần thông tiềm nguyên xúc địa cũng không lui lại mà là phía trước đột. Liền thấy hắn nắm lấy bán hạ đạo quân thân hình thoát một cái, hướng về phía trước vừa cất bước, không gian chồng chất như tờ giấy, số 10 vạn đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại hư không vạn dặm các nơi. Thần thông, phân thân hóa ảnh bởi vì Già Thiên Mê vụ xuất hiện tổn hại, đối với không gian phong tỏa xuất hiện trệ sát, Tử Lăng đạo quân có thể thi triển không gian đạo pháp. Ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, sau lưng đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, đều là chủng tộc thống lĩnh. Đây vốn là chủng tộc dự bị hậu chiêu, nhưng không ngờ tới Tử Lăng đạo quân thế mà xâm nhập chủng trong đám, khiến cho đông đảo mưu tính trong nháy mắt thất bại. Nhìn qua hư không trung số 10 vạn đạo hư ảnh hình người, trong lúc nhất thời, đông đảo chủng tộc thống lĩnh cũng khó có thể phân biệt ra bán hạ đạo quân hai người chân thân chỗ. Lúc này, lại có mấy 10 đạo lưu quang phi xạ mà đến, hiển nhiên là muốn đem hai người thanh trừ đi ra. Hư không chi trung, cái kia bị Nhật Nguyệt bảo giám rời chuyển chi lực tê liệt ra thiên mê vụ đang chậm rãi khép lại. Trương Khắc biến hóa lôi đao trùng từ vô số chủng tộc trong thi thể leo ra, một cái liền nhìn thấy bị xé nứt hư không. Cảm nhận được không gian phong tỏa mất đi hiệu lực, trong lòng nhất thời nhảy một cái. Cơ hội trời cho. Trong nháy mắt liền muốn biến hóa hình người thi triển không gian đạo pháp từ trong kẽ hở kia thoát đi. Nhưng trước người vài dặm đột nhiên xuất hiện bán hạ đạo quân cùng Tử Lăng đạo quân thân ảnh. Chỉ thấy hai người hướng ra phía ngoài một phất ống tay áo, vô tận linh quang như nước thủy triều như hải, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Một màn này cơ hồ tại hư không các nơi đồng thời xuất hiện. Mấy bạn dặm bên trong, vô cùng vô tận linh quang nổ tung, bắn ra, hư không chi trung ngừng lại thành linh khí hải dương. Trong chốc ngắn này, Trương Khắc cảm giác mình giống như về tới trong giấc mộng giao thừa, vô tận pháo hoa đem trọn tòa bầu trời đêm bao phủ. Ta Trương Khắc tâm đầu chửi mắng, biến hóa lôi đao tái tạo lại thân hình lóe lên, nhanh chóng lọt vào một tòa bị hàn băng chi lực đông lại bách trượng trùng xào bên trong. Cùng hắn có động tác giống nhau trùng tộc không dưới mấy ngàn bạn, tử vong dưới uy hiếp, tề tề riêng phần mình tìm kiếm chỗ ẩn nút. Trương Khắc cảm thấy có miên miên mật mật chấn đáng tại hư không chi trùng sinh ra, thừa dịp hỗn loạn, lặng yên lấy thần niệm hướng ra phía ngoài điều tra. Lại phát hiện tại một đòn này phía dưới đồng thời không có bao nhiêu chủng tộc vẫn diện, chỉ có chính mình bên cạnh cái này số trong trăm dặm tử thương vô số chủng tộc. Nguyên lai bán hạ đạo quân cùng Tử Lăng đạo quân một kích số nhiều chỉ là ảo ảnh làm, cũng không nhiều lực sát thương lớn. Rõ ràng hai người chỉ là muốn nhờ vào đó dẫn phát chủng tộc hỗn loạn. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, nếu là hai người một kích liền có thể hủy diệt trong vòng vạn dặm tất cả chủng tộc, cái kia chủng tộc đã sớm bị diệt tuyệt vô số lần. Bây giờ, hai mục đích của người đã đến, hư không chi trùng chủng tộc lâm vào hỗn loạn. Nhìn xem trung quanh tử thương thảm trọng chủng tộc, Trương Khắc vô cùng xác định, trước người mình hiện hóa hai người là chân thân mà cũng không phải là huyễn tượng. Điểm này đồng thời cũng bị đông đảo chủng tộc thống lĩnh phát giác, gần bách đạo lưu quang như thiểm điện phi túng mà đến, đồng thời có vài chục vạn đạo tất cả sắc quang mang toàn đâm bắn về phía vài dặm bên ngoài bán hạ đạo quân. Cùng thời khắc đó, mấy chục tòa trùng sao nổi lên từ quang, thường đạo hư không xạ tuyến bắn vụt tới. Phương viên bách lý chi nội quang mang bay vụt như mưa chút xuống mà tới. Trương Khắc nhìn thấy hướng lấy chính mình cái này phương hướng phi tới số 10 vạn đạo các loại tia sáng, cái kia còn như mộng cảnh trung dạ ở giữa vạn pháo tề phát chẳng cảnh, bị hù hắn suýt nữa đi tiểu. Không ai có thể tại bực này trong công kích may mắn còn sống sót, đạo quân cũng giống như vậy. Thân hình bỏ tới, theo trùng xào bên trong giống như mê cung một dạng đường ống dẫn trốn trùng xào hạch tâm. Hạch tâm chỗ sâu, một đoàn hình như tâm tạng, to bằng đầu người hình cầu lúc này đang yếu ớt nhảy lên, vô số nhỏ như sợi tóc mạch máu tản ra ánh ánh tử quang. Cái này trùng xào thế mà không có vấn diệt, còn sót lại một tia sinh cơ. Tựa hồ cảm ứng được Trương Khắc đến, một đạo yếu ớt thần niệm khỏa hướng Trương Khắc. Tự vẫn. Nay trùng xào thế mà mệnh lệnh Trương Khắc biến hóa lưỡi đao trùng tự sát. Trái hưu bọc đi, Trương Khắc lúc này mới phát hiện chung quanh có hàng trăm hàng ngàn đủ loại trùng tộc thi thể đang bị vô số tơ máu lọt vào. Một chút xíu tinh huyết theo cái kia sợi tóc một dạng mạch máu chảy vào trái tim hình cầu. Nhìn thấy Trương Khắc cũng không như chính mình tâm ý tự vẫn, trùng sao sinh ra vẻ kinh ngạc. Lại một lần nữa lấy thần niệm phát ra mệnh lệnh. Tự vẫn. Gặp trước mắt lưỡi đao trùng vẫn không có động tác, trùng sao trong nháy mắt phản ứng lại. Ngươi là cái kia nhân tộc. Trương Khắc tâm đầu nhảy một cái, rõ ràng chính mình bại lộ. Trùng tộc có xâm nghiêm huyết mạch hệ thống, phương diện huyết mạch áp chế khiến cho cao giai trùng tộc có thể dễ dàng khống chế đê giai trùng tộc. Không thể để cho nó phát ra tin tức, Trương Khắc tâm niệm chớp động, bỏ ngựa đao cánh tay giao nhau nhất trạm. Chỉ một cú đánh liền đem cái kia sắp gặp tử vong trùng sao đánh giết. Trùng sao tử vong, tản ra hào quang màu tím mạch máu mạch lạc dần dần ảm đạm. Sau đó Trương Khắc thân hình lắc một cái, bọ ngựa hình dáng cơ thể như là xương khói tản ra, theo chém ra vết cắt bay vào cái kia trùng sao bên trong. Ngay sau đó, cái này một làn khói mù bắt đầu biến hóa, bám vào tại trùng sao phía trên. Một lát sau, trùng sao một lần nữa tỏa ra sự sống, màu tím huỳnh quang từ nơi trái tim trung tâm hướng phía ngoài kéo dài. Trương Khắc tu hú chiếm tổ, biến hóa thành trùng sao. Lần này, hắn không chỉ là thi triển biến hóa chi thuật, càng lấy sinh tử khô vinh kiếp bên trong phục tô chi lực tỉnh lại trùng sao sinh cơ. Đây cũng không phải là đơn thuần như ý biến hóa mà là phụ thể trùng sinh, lại không cái gì trùng tộc có thể phát giác sơ hở của hắn. Từ Trương Khắc lọt vào trùng sao đến chuyển hóa làm trùng sao, chỉ dùng ngắn ngủi số giây thời gian. Cũng vào thời khắc này, Trương Khắc phát giác được hư không trung chuyển đến liên miên không dứt chấn đãng. Trùng sao bị liên lụy, bên ngoài giống như tổ ong một dạng kết cấu từng tầng giải rác thành cho. Nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Toàn lực vận chuyển trùng sao chi lực, vô tận tử quang dựa vào trùng sao cái kia vô số đường ống dẫn tạo dựng ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự trận pháp. Bây giờ, trùng sao bên ngoài lại là mắt khác một phen quan cảnh. Tại số 10 vạn đạo tia sáng xung kích đến phía trước, Tử Lăng đạo quân chợt thi triển thần thông di hình hóa ảnh. Nay thần thông một khi bày ra, chân thân có thể tại vô số dành thời gian cho việc khác huyễn ảnh bên trong tùy ý hiện hóa. Trong nháy mắt, hai người đã lợi dụng này thần thông chuyển rời đến số ở ngoài ngàn dặm. Ngay sau đó hai người liền chớp động thân hình hướng về cái kia hư không khe hở bỏ chạy. Cái kia vô cùng công kích lập tức rơi vào phương viên bách lý chi nội, đến không hết chủng tộc bị mất diệt. Bán hạ đạo quân dò xét hư không vì sao muốn cùng Tử Lăng đạo quân kết bạn, chỉ từ giờ phút này thỏ lên chim khách rơi đích rất nhiều biến hóa ở bên trong, liền có thể nhìn ra bán hạ đạo quân cái này một cử động là bực nào sáng suốt. có thể tại mấy chục cùng giai trùng tộc thống lĩnh vây khốn bên trong thành thạo điêu luyện mà thoát trốn ra được, Tử Lăng đạo quân bỏ chạy có thể lực chi cường có thể thấy được lộn đốn. Ngay tại hai người sắp trốn vào hư không kẽ hở một sát na, hư không chi trùng đột nhiên tạo nên một đạo vàng bạc thần niệm. Mênh mông quần quần thần niệm vô hình có chất, như núi băng giải, như hải lật úp. Giống một tòa lồng giam trực tiếp đem hai người định tại hư không không cách nào chuyển động. Đạo tôn, Bán Hạ đạo quân cùng Tử Lăng đạo quân trong lòng nhanh chóng thoáng qua nhất niệm. Nhưng sau đó phát giác này thần niệm tựa hồ cũng không đạt đến đạo tôn cái kia nhất niệm hóa khai, vạn vật hiển hóa tình cảnh. Hai người trong nháy mắt hiểu ra, phát ra đạo này thần niệm chủng tộc chỉ sợ đã đạt đến đạo quân cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đạo tôn. Hai người liều mạng vận chuyển pháp lực tính toán sông mở gò bó. Dù sao vây nốt hai người chủng tộc không phải đạo tôn, chỉ là một lần dãy động, gò bó liền đã lòng động, chỉ cần mấy giây thời gian, liền có thể đem này gò bó sông mở. Nhưng dù vậy, Bán Hạ đạo quân cùng Tử Lăng đạo quân vẫn như cũ lâm vào tuyệt vọng. Thật vất vả mới đưa cái kia mười mấy tên chủng tộc thống lĩnh dẫn ra, số giây thời gian đủ để khiến cái kia mười mấy tên chủng tộc thống lĩnh vòng trở lại. Mà trước mắt hư không khe hở không tới 3 giây liền đem hoàn toàn khép lại, đến lúc đó hai người lại không cơ hội sống sót. Cũng liền tại hai người đang lúc tuyệt vọng, trong hư không một tòa trùng sao đột nhiên bộc phát ra tím óng ánh quang mang, một đạo tử sắc quang tuyến nhanh như tinh hỏa bắn trúng Bán Hạ đạo quân. Ở đây tử quang bắn nhanh ở bên trong, Bán Hạ đạo quân phần eo phía dưới trực tiếp liền bị bốc hơi. Nhưng là bởi vì một đòn này đem trên thân hai người thần niệm lồng giam đánh nát. Tử Lăng đạo quân nhất lạc Bán Hạ đạo quân, hai người trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ lọt vào trong cái khe. Mười mấy đạo lưu quang theo sát phía sau lọt vào trong cái khe truy kích mà đi. Một lát sau, Già Thiên mê vụ sinh ra khe hở hoàn toàn khép lại, hư không chi trung lần nữa bị mê vụ bao phủ. Trung tộc lãnh chúa giận dữ, nếu không phải bởi vì Già Thiên mê vụ mình cùng số nhiều thống lĩnh bị trận pháp kiềm chế không cách nào chuyển động, chỉ là hai tên nhân tộc há có thể dễ dàng như vậy đào thoát. Trung tộc lãnh chúa cùng nộ đan sen, vô tận tức giận cuốn theo thao thiên thần niệm hướng phía dưới trùng sáo ép đi. Đúng lúc này, phía dưới tòa kia phát ra tử quang đánh trúng Bán Hạ đạo quân trùng sáo phóng xuất ra một đạo mơ mơ màng màng thần niệm. Cái này đây là có chuyện gì? Trung tộc lãnh chúa ngây ngẩn cả người, thần niệm vọt thẳng nhập hạ phương cái kia trùng sáo bên trong. Chỉ là tùy ý đảo qua, liền minh bạch manh mối. Cái này một tòa trùng sao thế mà tại trùng điệp tổn thương cùng dưới áp lực tiến hóa. Trùng sao là trùng tộc đặc hữu một loại sinh vật, nó giống như là một tòa có yêu đất thần trí công trình kiến trúc, ở vào có sinh mệnh cũng không có sự sống ở giữa. Trùng sao vô cùng khó mà tạo thành, chẳng những cần vô số tài nguyên tích lũy, càng cần hơn vô số trùng tộc hiến tế sinh mệnh xem như có lương. Mấu chốt nhất là cần cơ duyên, điểm này trọng yếu nhất. Trùng sao có được tiến hóa năng lực, mỗi một lần tiến hóa đều sẽ đạt được cường đại phụ trợ sức mạnh. Đồng dạng không có tiến hóa qua trùng sao, chỉ có thể xem như chủng tộc nghỉ ngơi chi địa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai loại năng lực đặc thù. Trước mắt cái này một tòa trùng sào lộ ra lại chính là người may mắn đó. Đấu chương xong, chương 639, 6 tộc phụng dưỡng chương 639, 6 tộc phụng dưỡng chủng tộc lãnh chúa lấy thần niệm dò xét lên trước mắt trùng sào. Bên ngoài bộ phận cái kia tổ ong một dạng kết cấu tại chiến đấu trong dư âm bị phá hủy hơn phân nửa, gần bách trượng lớn nhỏ trùng sào chỉ còn lại nồng cốt một phần nhỏ. Giống như một cái đào tử khứ trừ thịt quả chỉ còn lại hồ đào. Nhưng cái này không đủ 3 trượng lớn nhỏ hạch tâm kết cấu, bây giờ lại choáng nhuộm chói mắt màu tím quang hoa, giống như một quả sáng chói minh châu. Nghĩ không ra cái này trùng sào chẳng những chống lại trùng điệp tổn thương, còn dưới áp lực to lớn tiến hóa, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Lúc này trùng tộc lãnh chúa cũng lớn gây nên minh bạch vì cái gì vừa rồi trùng sào lại đột nhiên công kích cái kia hai tên nhân tộc rồi. Rất rõ ràng, trùng sào vừa mới tiến hóa thành công, thanh tỉnh phía sau liền phát hiện cho mình tạo thành tổn thương hai tên nhân tộc treo ở không trung, tự nhiên sẽ đối nó tiến hành bản năng công kích. Cái này không thể nói là sai, có thể nó lại trong lúc vô tình phá vỡ chính mình giam cầm tại hai tên nhân tộc trên người lao lung, khiến kích giết nhân tộc nguyện vọng thất bại trong gang tấc. Vốn là tạo thành lớn như vậy sai lầm, nó là không định buông tha cái này một tòa trùng sào. Nhưng tại tinh tế dò xét qua cái này một tòa trùng sào năng lực đặc thù về sau, lại có chút không nỡ đem hắn phá hủy. Nay trùng sào tiến hóa phía sau diễn sinh ra năng lực lại là chữa trị. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy năng lực đặc thù, có thể đối với bị thương trùng tộc tiến hành trị liệu. Hơn bạn trùng sào ở bên trong, cũng có loại năng lực này không đủ 10 tòa. Nói như vậy, trùng sào tác dụng có hai loại, thứ nhất, nó có thể khiến chủng tộc ở trong đó tiến hành nghỉ ngơi, ở đây trong lúc nghỉ ngơi, chủng tộc hao tổn sẽ xuống tới thấp nhất. Đệ nhị, nó có thể dung nạp thành thục côn trùng trưởng thành ở đây tiến hành sinh sôi, trùng sào có thể cung cấp số lớn dinh dưỡng thúc đẩy ấu trùng nhanh chóng trưởng thành. Chủng tộc là một loại kỳ lạ chủng tộc, đặc điểm của nó là có thể nhanh chóng sinh sôi, tạo thành sức chiến đấu. Có thể nó thiếu hụt đồng dạng minh lộ ra, phổ thông chủng tộc tuổi thọ rất ngắn, chỉ có thể sống sót chừng 1 năm. Một khi bị thương tổn, xuất phát từ sinh mạng thể bản năng sinh tồn, sẽ tiến hành bản thân chữa thương. Mà loại hành vi này sẽ gia tốc rút ngắn tuổi thọ, cho dù là cao giai chủng tộc cũng là như thế. Một cái này bảy chủng lớn như vậy số lượng cơ số, vì cái gì chỉ có mấy trăm thống lĩnh? Nguyên nhân chính là đại lượng ưu tú chủng tộc hạt giống đang không ngừng nghỉ trong chém giết sớm tiêu hao hết bản nguyên. Điểm này, vô luận là ở đâu cái chủng tộc đều là giống nhau, càng là dung manh hiếu chiến, chết cũng liền càng nhanh. Nắm giữ năng lực chữa trị trùng sào hắn giá trị ngay ở chỗ này. Nó có thể đối với bị thương chủng tộc tiến hành chữa trị mà sẽ không tiêu hao hắn bản nguyên chi lực, thậm chí có thể trả lại chủng tộc bản nguyên, bù đắp tự thân căn cơ. Vì vậy mỗi một tòa nắm giữ năng lực chữa trị trùng sào cũng là chủng tộc bà bối. Lúc này, tại chủng tộc lãnh chúa trung quanh đã tụ tập trên trăm thống lĩnh, tất cả lấy khao khát ánh mắt nhìn chủng sào. Phải biết coi như nhân tộc được kích, đều không thể gây nên nhiều như vậy chủng tộc thống lĩnh chú ý. Đà Sơn Úc Sen, Lưới Đao Bọ Ngựa, Lục Xí Kim Điển, Thanh Phủ, Quỷ Mắt Điệp, Cửu Vi Hồng, tòa này trùng xào liền giao cho các ngươi sáu tộc dùng chung. Thật tốt bồi dưỡng, vạn bất khả tát ao bắt cá, hiểu chưa? Thu đến trùng tộc lãnh chúa truyền đọc sáu tộc thống lĩnh vui mừng quá đỗi, cùng kêu lên lĩnh mệnh. Còn lại đông đảo trùng tộc thống lĩnh không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể giận dữ rời đi. Trùng tộc vì cái gì chịu đến vũ trụ ở giữa toàn bộ sinh linh kiêng kỵ, cái này cùng nó trùng tộc kết cấu có liên quan. Nó trùng tộc kết cấu tương tự với kim tự tháp hình. Hắn cao nhất lãnh tụ vì nữ vương, hắn thực lực tương đương tại người tu hành bên trong tiên tôn cái này một cấp bậc. Trùng tộc nữ vương số lượng rất ít, một tinh vực có thể cũng chỉ có một cái. Lại bực này tồn tại đã cơ hồ không cách nào hiện hóa vũ thế, nó nhúc nhích một cái cơ thể đều có thể dẫn phát tinh vực dung chuyển. Vũ trụ ở giữa đại năng cũng hơn nửa như thế, bọn hắn chế ước lẫn nhau, bình hành, chế định đại đạo quy tắc, phát tác, như mạng nhện đem chính mình cùng với những cái khác cùng giai vây nốt tại trong vũ trụ. Tại trùng tộc nữ vương phía dưới nhưng là lãnh chúa thực lực cung cấp tại đạo tôn. Lãnh chúa năng lực lớn nhất không ở chỗ chiến đấu, mà là sinh sôi, vì vậy lãnh chúa cũng được xưng làm mẫu trùng. Tại lãnh chúa phía dưới còn có một cái kỳ lạ cấp bậc, được xưng nửa lãnh chúa, từ bị khu trục thống lĩnh cấu thành. Nó ở vào thống lĩnh cùng lãnh chúa ở giữa, bởi vì thuộc về quá độ kỳ, bởi vậy chỉ có thể coi là nửa cái giai vị. Lại phía dưới là thống lĩnh, cùng người tu hành bên trong đạo quân cùng giai. Phía sau còn có dũng sĩ, vệ sĩ cùng chúng tốt, đối ứng là nguyên thần, kim đan, tiên thiên ba loại cảnh giới. Đến nỗi nói thông thường chủng tộc căn bản không có danh hiệu, lấy pháo hôi mà nói là đủ. Chủng tộc lãnh địa ý thức cực mạnh, cái này quy về nó đối với tư nguyên không hạn chế cắt đoạn. Nếu như hai cái bầy trùng tụ hợp lại cùng nhau, tất nhiên sẽ có một phe bị triệt để diệt tuyệt. Bởi vậy, một khi bầy trùng bên trong sắp sinh ra lãnh chúa cấp bậc chủng tộc, nguyên bản chủng tộc lãnh chúa liền sẽ đem cái này sắp trở thành lãnh chúa chủng tộc khu trục ra bản thân bầy trùng. Chủng tộc chỗ đáng sợ chính là ở đây, làm lực lượng của bọn chúng tụ tập tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ tự phát tiến hành phân liệt. Từ một cái bầy trùng biến thành hai cái này cũng là đa nguyên vũ trụ đối với chủng tộc kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ hư không trung xuất hiện mảnh này bầy trùng chính là loại này tình huống. Cái này trùng tộc nửa lãnh chúa cảnh giới đã đạt đạo quân đỉnh phong, sắp tiến hóa thành vị lãnh chúa, vì vậy bị nguyên bản bầy trùng đổi ra. Mà hắn cái này bước then chốt muốn bước ra, cần tài nguyên đơn giản không cách nào tưởng tượng bình thường tinh thể căn bản là không có cách thỏa mãn. 3000 năm trước, một cái này bầy trùng tại hư không lưu lãng lúc, đã từng tao ngộ một cái chịu đến trọng thương nhân tộc đạo tôn. Một phen chém giết về sau, này đạo tôn bị trùng tộc nửa lãnh chúa vây khốn, vốn là nó muốn thôn vệ người này đạo tôn tích lũy của lương. Kết quả này đạo tôn vì cầu sinh, cáo chi nó tại một chỗ bên trong tinh vực có một khỏa có vô số sinh linh người tu hành giới vực. Nay trùng tộc nửa lãnh chúa nghe văn chi phía sau mừng rỡ như điên, mệnh lệnh cái kia nhân tộc đạo tôn đem giới vực tọa độ nói ra. Nhân tộc đạo tôn yêu cầu trùng tộc nửa lãnh chúa lập xuống thiên đạo thệ ngôn, chỉ có dạng này mới sẽ đem phương kia giới vực tọa độ cáo chi. Trùng tộc nửa lãnh chúa há chịu như thế, nó chẳng những muốn giới vực tọa độ, càng muốn thôn phệ đạo tôn thành liền tự mình, thế là một trận đại chiến bộc phát. Ở đây tuyệt vọng hoàn cảnh ở bên trong, cái kia nhân tộc đạo tôn chỉ có thể liều mạng đánh một trận tử chiến. Trận đại chiến này tại hư không trung trùng điệp mấy trăm năm, cuối cùng chủng tộc dựa vào về số lượng ưu thế mới đưa tên kia đạo tôn ma diệt. Nhưng một cái này bầy trùng cũng bởi vậy trả giá nặng nề, nguyên bản gần ngàn thống lĩnh chỉ còn lại hai chữ số, còn lại chủng tộc càng là cơ hồ tử thương hầu như không còn. Lúc này chủng tộc nửa lãnh chúa đừng nói xâm lược rồi, liền an toàn của mình bảo hiểm tất cả chứng nhận không được, há lại dám đến chỗ khác gây hấn. Bởi vậy, một cái này bầy trùng tìm một khỏa tiểu thiên thế giới tinh thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Thẳng đến 2000 năm về sau, một cái này bầy trùng mới dần dần khôi phục lại. Mà trung tộc nửa lãnh chúa cũng từ bị hắn cắn nuốt nhân tộc Huyễn Minh đạo tôn trong trí nhớ tìm được phía kia tu hành giới vực danh xưng cùng tọa độ. Bí Lam giới, một cái tu vi cao nhất chỉ hữu đạo quân cảnh giới khổng lồ tu hành giới vực. Khi lấy được Bí Lam giới đại khái tin tức về sau, trung tộc nửa lãnh chúa cũng không còn cách nào nhẫn lại. Trung tộc tuổi thọ vốn là so với bình thường người tu hành muốn ít rất nhiều, nó hôm nay tuổi thọ đã không đủ 2000 năm, Bí Lam giới chính là nó hy vọng cuối cùng. Nó có một loại dự cảm, chỉ cần mình thôn phệ phương này giới vực, nhất định có thể tiến hóa thành là chân chính lãnh chúa. Vì sinh tồn cùng tiến hóa, trung tộc nửa lãnh chúa mang theo người bảy chủng từ hư không chi trung hướng về Ý Lam giới tiến phát, mà đi lần này đã gần trăm năm. Chờ gần muốn đến Ý Lam giới lúc, vì giảm bất tổn thất không cần thiết, trung tộc nửa lãnh chúa mở ra giả thiên mê vụ chuẩn bị lặng yên không một tiếng động đối với Ý Lam giới bày ra đánh lén. Không ngờ vậy mà tuần tự bị Ý Lam giới nhân tộc phát hiện tung tích. Như là đã bại lộ, trung tộc nửa lãnh chúa dứt khoát cũng không ở ẩn tàng, nhất cử đem bao phủ hư không giả thiên mê vụ tán đi, tăng thêm tốc độ, hạo đãng hướng về Ý Lam giới tiến phát. Trung trong đám, trung sao bên trong, Trương Khắc Ý phòng thủ nê hoàn, lấy thần niệm quan sát đến. Hắn biến hóa trùng sao bị trùng tộc nửa lãnh chúa giao cho Lục Sĩ Kim Tiền mấy người sáu con trùng tộc sử dụng. Nhưng này vừa mới tiến hóa trùng sao bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng dẫn đến chỉ còn lại khu vực hạch tâm vẫn còn tồn tại. Trước mắt đại chiến sắp đến, sáu tộc vì mau chóng làm cho trùng sao phát huy tác dụng, đem vô số bảo vật, tài nguyên dung nhập trùng sao. Trương Khắc đời này chưa bao giờ được chứng kiến nhiều như vậy bảo vật, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là bảo vật chồng chất thành núi. Cái kia dục rực rỡ bảo vật linh quang đơn giản muốn sáng ngời mù mắt của hắn. Vô số pháp bảo, linh bảo, tinh hạch như rác rưởi như thế đắp lên tại trùng sao phụ cận. Đến nơi tất cả loại linh dược, bảo khoáng càng không cách nào tính toán. Từng tốt chủng tộc lũ lượt mà đến, đem vô số chủng tộc thi thể cùng bảo vật trở tới. Tất nhiên những thứ này chủng tộc nhất định phải đem những bảo vật này tiễn đưa cho mình, Trương Khắc cũng chỉ đánh bất đắc dĩ thu nhận. Mà trong lòng của hắn, lại sớm đã hưng phấn hận không thể ngưỡng thiên trường đạo, lăn lộn đầy đất rồi. Vô số tơ màu bám vào tại những bảo vật này phía trên, rút ra lấy năng lượng nhanh chóng mở rộng tự thân. Không đủ 3 trượng lớn nhỏ trùng xào tại vô tận năng lượng bổ ích bên trong nhanh chóng trưởng thành. Không đến 1 giờ, này trùng xào đã trưởng thành đến bách trượng lớn nhỏ. 6 tộc trùng tộc kinh thán không thôi, bọn chúng chưa bao giờ thấy qua có thể như thế nhanh chóng hấp thu năng lượng trùng xào. Rõ ràng, cái này một tòa trùng xào trong tiến hóa diễn sinh ra được khó lường năng lực, có lẽ tương lai có một ngày, cái này trùng xào còn có thể lần thứ 2 tiến hóa cũng có nói. 6 tộc trùng tộc càng ngày càng hưng phấn, ăn càng nhiều, hấp thu càng nhanh, năng lực càng mạnh, đây là trùng tộc một mạc nhất tâm lý. Tất nhiên tòa này trùng xào có lớn như vậy tiềm lực, há có thể không tận tâm bồi dưỡng. Thế là, càng nhiều, càng bảo vật chất quý, tài nguyên bị 6 tộc trùng tộc bổ sung đến trùng xào bên trong. Trong thời gian ngắn ăn không hết không quan hệ, chứa đựng liền tốt. Vì cam đoan trùng xào an toàn, tại trùng xào phía dưới, 10 đầu đà sơn ốc sen tạo thành bình đài quăng lên. Một đầu đà sơn ốc sen hình thể thì có 3 bách trượng lớn nhỏ, 10 đầu là cái dạng gì khái niệm? Giống như một mảnh lục địa tại hư không trung tiến lên, trùng xào giống như mảnh này trên đất bằng một quả quả. Trùng xào bốn phía có 6 tộc phái ra 20 cái thống lĩnh thủ hộ 1000 dũng sĩ phân bố bình đài các nơi. Cố Nhược Kim Thang, đồng tường thiết bích cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ở đây quân địch vây quanh phía dưới, Trương Khắc bỏ đi chạy trốn ý niệm. Cho dù bây giờ Già Thiên Mê Vụ đã tán đi, hắn cũng không có tự tin có thể từ 20 cái đạo quân cùng 1000 nguyên thần chân quân trong tay đào tẩu. Tất nhiên đào tẩu đã thành vọng tưởng, dứt khoát liền một cách toàn tâm toàn ý phong phú chính mình đi. Vô số bảo vật còn đang đợi mình sủng hạnh đâu, trong đó thế nhưng là không thiếu không chọn vẹn tiên tiên linh bảo, hoặc hứa Thương Hải Di Châu có khác thu hoạch cũng nói không chừng đấy chứ. Hắc hắc, các bà bối, nhanh đến trong bát của ta tới. Tấu chương xong, chương 640, trước khi đại chiến chương 640, trước khi đại chiến Ý Lam giới giới vực bên ngoài. Hư không 10 trong vòng vạn dặm, đã sớm bị bố hạ Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Trận này lấy 3000 tinh thể làm cơ sở, 129600 mai đại vẫn thạch nhỏ vì thiết điểm, đem Ý Lam giới từ 4 phương 8 hướng bao phủ trong đó. Trong đó cựu mắt trận lớn bố trí 9 kiện tiên tiên linh bảo, càng có nhất nguyên chi số tinh thần phiên trải rộng tất cả thiết điểm phía trên. 99 đạo quân, 3000 chân quân riêng phần mình tọa trấn chủ phó trận nhãn. Một khi vận chuyển, không gian sập co lại điên đảo, ngũ giác chẳng phân biệt được, phương vị khó phân biệt, có vô cùng biến hóa tự sinh. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận vốn là Ý Lam giới dùng để chống đỡ người tu tiên, nó mục đích chỉ có một, phòng ngự cùng phong khốn. Tại Ý Lam giới chư đa đạo quân suy tính ở bên trong, Ý Lam giới vực tu hành giới thực lực là không sánh được người tu tiên. Cứng đôi cứng cực không thể làm, cần phải phát huy ưu thế của mình. Dựa vào giới vực bài thiết lập phòng ngự phong khốn đại trận ngăn cản người tu tiên tiến công, bản phương giới vực tắc thì lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa mấy người ưu thế đem hắn kéo vào chiến tranh vũ bùn. Đương nhiên, tương tự trận pháp còn rất nhiều, sẽ căn cứ vào tình huống thực tế tiến hành bố trí. Trung tộc thị sát thành tính, một khi bị hắn đại quy mô tiến vào giới vực bên trong, bằng vào hắn về số lượng ưu thế cùng với nhanh chóng sinh sôi chủng tộc năng lực, người bình thường là căn bản bất lực chống cự. Bởi vậy, một phen sau khi thương nghị mọi người đa đạo quân cho rằng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận là thích hợp nhất, mà cũng mèn mèn chỉ là phía ngoài nhất một đạo phòng tuyến, chỉ phụ trách đem số lượng khổng lồ chủng tộc cắt ra khiến cho lâm vào từng người tự chiến trạng thái. Chủ yếu sát thương theo vẫn là dựa vào thiên thạch kia đại trận, nó giống như một tòa có cựu trọng ma bản đại ma, chính phản thuận nghịch xoay tròn ở giữa, đem hết thể kẻ xông vào ma diệt thành cát bã. Lần này Ý Lam giới khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, tại giới vực bên ngoài trung động viên đạo quân 260 người, chân quân 24000 người, cái này đã Ý Lam giới gần như bắt thành sức chiến đấu. Còn lại hai thành cao giai người tu hành tắc thì phân bố tại Ý Lam giới giới vực bên trong, chủ trì giới vực bên trong chiến đấu nhiệm vụ. Bởi vì đã chiếm được chính xác tin tức, trung tộc đại quân đem từ hư không chính đông phương hướng chạy đến. Bởi vậy, bây giờ có 7 thành người tu hành bị bố trí tại cái phương hướng này, ở đây mặt sau còn có 3 thành người tu hành cố thủ, để phòng chủng tộc từ những phương hướng khác xâm nhập. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận một chỗ tiết điểm bên trên, Thanh Mi cùng Lan Anh cùng Trục Tinh kiếm phái 7 tên chân quân ở đây đóng giữ. Đây là một khỏa chỉ có 2 bách trượng lớn nhỏ thiên thạch, chỉnh thể hiện lên hình bầu dục, một mặt cao 3 trượng làm kim, 2 màu tinh thần bán khoảng cắm ở thiên thạch tiết điểm vị trí. Trừ cái đó ra, càng có 36 tòa lôi quang tháp phân bố các nơi càng không ngừng lập loè ánh chớp. Xa nhìn sâu thẳm hư không, Lan Anh có chút dầu gì nói, cũng không biết Trương Khắc bây giờ thế nào. Thanh Mi hai mắt kiếm mang lấp lóe, ngựa khí kiên định mà nói, không ai có thể dễ dàng giết chết hắn, không có ai so với hắn năng lực sinh tồn càng mạnh hơn. Chờ xem, hắn nhất định sẽ trở lại. Lan Anh mặc mặc gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở này rồi, những thứ khác cái gì cũng không làm được. Một lát sau, Lan Anh có chút không cam lòng mà nói, Nam Tông không có Trương Khắc, thực lực giảm đi, lần này toàn giới động viên, liền dựa vào Đinh Tiểu Tiểu cùng Hồng Tiêu mấy người sao nhóm thủ ở tiết điểm. Hết lần này tới lần khác sư tỷ lại bị tông môn kêu trở về. Thanh Mi lông mày cũng nhíu lại. 6 năm trước, Tấn Giai Nguyên Thần Hồng Tiêu đi tới Bồng Lai, nàng vốn chính là Trương Khắc chỉ định nhân tuyển, xem như tăng lên thật nhiều tiên tiên nhất khí Nam Tông thực lực. Cũng không có mấy người trì hoãn một hơi, liền gặp trùng tộc đột kích. Nhất khí Nam Tông Thanh Mi, Đinh Tiểu Tiểu, Hồng Tiêu, Cửu Nhận, Tân Bảo Sơn, Tố Cầm Chân Quân toàn bộ 6 tên chân quân đều bị điều động. Mà Thanh Mi lại bị Trục Tinh kiếm phái điều phái trở lại, đã như thế, Nam Tông thực lực giảm đi, tại bậc này tính mệnh du quan thời điểm, có thể nói cho căn áo rách. Lan Anh gặp Thanh Mi không nói gì, nhịn không được nói, sư tỷ, Trương Khắc không tại Nam Tông, lần này nếu là Đinh Tiểu Tiểu bọn người có cái sơ suất, ta lo lắng nó sẽ trách tội ngươi. Thanh Mi trầm mặc không nói, một lát sau than nhẹ một tiếng nói, lần này cuối cùng minh bạch vì cái gì trước đây sư môn sẽ ngăn cản ta cùng với hắn một chỗ rồi. Hơi chút dừng lại, nói tiếp, Trương Khắc hồi báo tin tức làm gốc giới lập xuống đại công, hẳn là sẽ tại một chút phương diện cho Nam Tông tiện lợi. có tiên tiên nhất khí tông giúp đỡ cùng vạn tượng cùng Yến Phi Nhi bọn người, khi nhìn các nàng có thể chống đỡ tiếp, nếu như Thanh Mi nói đến đây ngừng lại, sau một lúc lâu mới thì thào từ ngữ đạo, nếu như Linh Tiểu Tiểu bọn người thật xảy ra ngoài ý liệu, ta cũng là Vô Nhan lại đối mặt Trương Khắc rồi. Lan Anh đang muốn mở lời an ủi, đột nhiên hư không chi trung tuân ra nhất đoàn đoàn màu đỏ diễm hỏa, thật lâu không tiêu tan. Gặp một màn này tất cả mọi người đều trong lòng căng thẳng. Đến rồi. Mấy tức về sau, chín đạo thuần túy linh quang từ hư không trung sáng lên, lóe lên chói mắt quang hoa hướng bốn phương tám hướng xuyên thẳng qua bắn ra. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận khởi động. Đầu tiên là một điểm ánh sáng nhạt tại hư không một chỗ sáng lên, ngay sau đó một chút quang mang như trong bóng đêm đèn đuốc như thế thứ tự sáng lên. Ngắn ngủi mấy phút, hư không 10 vạn dặm tinh thần lấp lóe, hiện hóa ra một mảnh màu xanh thẳm tinh hà đi ra. Thanh Mi nhìn xem thiên thạch tiết điểm bên trên không ngừng lấp lóe ánh sáng nhạt tinh thần bản, khẽ hít một hơi, đem tất cả không liên quan ý niệm chạm cách não hải, vận sức chờ phát động làm tốt tiếp chiến chuẩn bị. Lại qua một hồi, sâu thẳm hư không chi trung, ẩn ẩn có vầng sáng màu tím nhanh chóng hướng ở đây tiến lên. Quả nhiên, trung tộc quả thật từ hư không chính đông đánh tới. Trung tộc tại màu tím kia vầng sáng bao phủ xuống tốc độ cực nhanh, từ nhìn thấy chủng tộc xuất hiện, đến chủng tộc nhanh chóng tiếp cận chỉ dùng ngắn ngủn mấy phút. Có thể tại hư không chi trung tham chiến cũng là nguyên thần chất quân, tự có bí pháp đối với hư không tiến hành điều tra. Mà khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người hít một hơi thật sâu. Đông đảo nguyên thần chân quân có loại cảm giác, thời khắc này Bí Lam giới giống như là đại trong biển một chiếc thuyền, mà cái kia chủng tộc liền như là cái kia nhìn một cái biển rộng vô tận, vô bờ vô bến, vô cùng vô tận. Rất nhanh, Bí Lam giới làm ra ứng đối, cấp tốc phân phối 80 đạo quân, 3000 chân quân chạy tới các nơi. Nhiều như vậy chủng tộc, chờ kỳ công đến thời điểm, tất nhiên sẽ giống như hải lãng như thế đem Bí Lam giới bao phủ. Toàn bộ Bí Lam giới đều đưa lọt vào công kích, sẽ không tồn tại trên phương hướng khác biệt. Theo chủng tộc nhanh chóng tiếp cận Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, tất cả người tu hành đều vận thể nội mênh mông pháp lực, vô số linh quang tại các nơi tiết điểm lập lòe. Hư không chi trung, chủng tộc nửa lãnh chúa ẩn vào trùng trong đám thấy rõ, một mảnh quần quần tinh hà hiện lên hình khuyên đem một khỏa to lớn tinh thể bao phủ ở trong. Bây giờ, trong lòng của nó tràn đầy phẫn nộ. Hao phí vô số tài nguyên thi triển ra Thiên Mê vụ chính là vì có thể xuất kỳ bất ý đối với Bí Lam giới khởi xướng tiến công. Có thể trước mắt sớm đã chuẩn bị ổn thỏa Bí Lam giới, cái này tuyệt đối không phải ngắn ngủi mấy canh giờ liền có thể hoàn thành. Cái kia hai tên nhân tộc bị đả thương sau đó thoát đi, tuyệt đối không có thời gian thông chi Bí Lam giới làm ra như thế hoàn thiện chuẩn bị. Lúc này, nó nghĩ tới rồi sớm nhất xâm nhập tộc quần cái kia một cái nhân tộc. Hiển nhiên là người này không biết thông qua thủ đoạn ra sao đem chủng tộc tin tức truyền về Bí Lam giới, khiến hoàn mỹ kế hoạch đánh bất ngờ thất bại trong gang tấc. Mà lúc này, tên kia nhân tộc lại còn giấu ở tộc trong đám không có bị tìm ra. Chủng tộc nửa lãnh chúa hận không thể ăn sống thịt, lấy thần niệm thông chi Lục Sĩ Kim Tiền nhất tộc. Đem cái kia ẩn trốn ở chỗ này nhân tộc tìm ra, ta muốn từng chút ăn hết hắn. Mười mấy tên kim sĩ chủng tộc cảm nhận được rõ ràng chủng tộc nửa lãnh chúa lửa giận, cùng kêu lên lĩnh mệnh. Có thể cái kia nhân tộc biến hóa đa đoan, sao nhóm mới có thể đem hắn tìm ra đâu? Một tòa từ 10 đầu đà sơn ốc sen hợp lại trên bình đài. Đông đảo kim sĩ chủng tộc thống lĩnh tìm được ở đây thủ hộ trùng sao Lộ Lộ, trong này chỉ có nàng đã từng cùng tên kia nhân tộc giao thủ qua. Lộ Lộ, như thế nào mới có thể tìm ra tên kia nhân tộc? Bởi vì truy kích nhân tộc bất lợi, Lộ Lộ chịu đến chủng tộc nửa lãnh chúa trách phạt tổn thương không nhẹ, bị 6 cánh chủng tộc thủ lĩnh phái đến trên bình đài thủ hộ trùng sao. Lộ Lộ mở mịt nhìn một chút trải mở đủ có số 10 vạn dặm phương viên chủng tộc chi hải, lắc đầu. Cái kia hai tên nhân tộc xâm nhập thời điểm, tạo thành cực lớn hỗn loạn, tên kia nhân tộc sớm đã không biết ẩn tàng ở đâu. Chỉ cần cái kia nhân tộc không hiện thân, dù ai cũng không cách nào đem hắn tìm ra. Nhất kiền kim sĩ chủng tộc thống lĩnh cảm giác sâu sắc vô ngữ, mấy trăm thống lĩnh, mấy vạn dũng sĩ, ước vạn chủng tộc, thế mà liền tìm không ra một cái bất quá dũng sĩ giai vị nhân tộc. Cái này thực sự làm cho đông đảo kim sĩ chủng tộc mất hết mặt mũi, nhất là người này nhân tộc hay là tại Lục Sĩ Kim Thiền nhất tộc trong tay chạy trốn. Một cái cùng Lộ Lộ giao hảo phụ nữ kim sĩ chủng tộc thống lĩnh nhìn xem trên bình đài trùng sao, sợ hai tháng phục mà nói, Lộ Lộ, đây chính là tòa kia nắm giữ năng lực chữa trị trùng sao sao? Không phải nói bị thương nặng sao, như thế nào sẽ lớn như vậy? A, đó là một cái hình vẽ gì? Trước mắt trùng sao đường kính vượt qua 2 mét trượng, hiện ra hoàn mỹ hình tròn kết cấu, giống tổ ong một dạng khổng động đều phân bố ở giữa. Nhưng những thứ này khổng động phân bố kết cấu rất kỳ lạ, vậy mà tạo thành hai cái đồng tâm hình cái vòng đồ án. Vô luận từ phương hướng nào nhìn lại, đều có thể nhìn đến một bức đồ án này. Lộ Lộ quay đầu nhìn một chút giống như ngọc hoàn cũng tựa như đồ án. Hình khuyên đại biểu luân hồi, tòa này trùng sao năng lực là chữa trị, từ từ đến sinh, có lẽ chính là ý tứ này đi. Người nữ kia tính chất kim sĩ chủng tộc thống lĩnh nhìn chung quanh vài lần, lặng yên lấy thần niệm truyền âm. Đại chiến sắp mở ra, Lộ Lộ giúp ta tại trùng sào bên trong chuẩn bị một tòa chữa trị chỉ, lấy phòng ngừa bất nhất. Lộ Lộ mặt lộ vẻ khó xử, truyền âm nói: "A Kha, này trùng sào 6 tộc dùng chung, đã phân phối ra 12 tòa chữa trị chỉ rồi, nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến trùng sào lớn lên." A Kha hì hì nở nụ cười. Nhiễm vượng hoàng huyết mạch phù tăng nhánh một thước, tiên thiên canh kim chi khí ba bó. Thành giao. Đang tại trò chuyện ở giữa, hư không chi trùng đột nhiên chuyển đến mênh mông quần quần bàng bạc thần niệm. Tốc độ cao nhất tiến công. Miên miên mật mật thần niệm như hải sóng đồng dạng vỡ bờ hư không. Mấy chục vạn dặm bên trong tất cả chủng tộc tề tề ngửa đầu phát ra một tiếng không tiếng động tê minh. Tê. Ước vạn chủng tộc cùng lên tiếng, liền hư không đều không thể trở ngại loại thanh âm này, tê minh chi thành vang vọng hư không. Ngay sau đó, vô số chủng tộc tựa như mãnh liệt thủy triều như thế cuốn về phía Bí Lam giới. Không có chiến thuật, không có trận pháp, không có trật tự. Ở trong mắt chủng tộc, nhìn thấy mục tiêu, xông đi lên, chinh phục, hủy diệt, chiến đấu chỉ đơn giản như vậy. nếu như không thể đạt được mục đích đấy, vậy thì lại đến một đợt. Hình cái vòng màu xanh thẳm tinh hà bao phủ hư không mười vạn dặm, một mảnh mênh mông vô tận tử quang từ đồng cuốn vào tinh hà, giống như hai đoàn màu sắc bất đồng thuốc màu ở trong nước nhuộm dần cùng một chỗ. Vâng. Làm tử sắc quang choáng xông vào màu lam tinh hà một sát na, hư không chi trùng đột nhiên tuôn ra một thanh âm vang lên triệt để chư thiên trăm vạn dặm quanh mình. Theo sát phía sau nhưng là chấn đãng mấy trăm vạn dặm hư không chấn động kịch liệt. Một sát na này, bên trong hư không vô số giới vực đều tựa hồ nghe được tiên tế truyền tới một tiếng một lôi. Ngay sau đó, sông núi địa vực tại nhỏ nhẹ run rẩy, trên bầu trời vân quyển vân hư, ngũ quang thập sát hà quang ẩn hiện giữa thiên địa. Úy Lam giới vực bên ngoài bộc phát đại chiến trong nháy mắt, trực tiếp ảnh hưởng đến chung quanh hư không tất cả cấp độ khoảng cách bên trong đếm không hết giới vực. Tấu chương xong, chương 641, đại chiến, thượng, chương 641, đại chiến, thượng, Úy Lam giới trong lịch sử, gần một vạn năm tới xưa nay chưa từng xảy ra qua đáng sợ như vậy dị tộc xâm nhập. Liên 8000 năm trước lần kia dị vực xâm nhập đều xa kém xa cùng lần này chủng tộc đột kích đánh đồng. Trước kia Úy Lam giới rất nhiều đỉnh tiêm tông môn đều cơ hồ không chút xuất thủ, chỉ Hiên Viên kiếm phái phấn khởi 3000 nguyên thần kiếm tu liền tại giới vực ngoại nhất cử đem cái kia vực ngoại thế lực dẹp điên. Phía sau càng là nâng toàn tông chi lực khống chế Hiên Viên kiếm theo tung đạo dấu vết trực tiếp truy kích đến không biết phương nào giới vực. Bây giờ, hư không chi trung, Úy Lam giới chư đa đạo quân thần sắc nghiêm nghị quan sát lấy Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận vận chuyển. Trận này chưa bao giờ chân chính biểu diễn qua, có thể hay không chống lại chủng tộc đợt thứ nhất thế công, ai tâm lý đều không thực chất. Cái này chống cự chủng tộc đợt thứ nhất thế công mấu chốt nhất, chỉ cần chặn, bằng vào thiên thời địa lợi, chủng tộc sắp lâm vào Úy Lam giới chiến tranh vũ bùn. Nhưng nếu như ngăn không được, chỉ dựa vào thiên thạch đại trận là căn bản là không có cách ngăn cản chủng tộc xâm lấn. Chủng tộc có thể là có mấy trăm tương đương với đạo quân thống lĩnh, càng có 10 vạn nguyên thần giai dũng sĩ cùng ước vạn đê giai tạp binh. Điểm này, bây giờ đứng ở này mỗi một người tu hành đều biết nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên phương xa màu tím kia vầng sáng lật út thức công kích. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận kích hoạt linh khí vòng phòng hộ đang cùng chủng tộc kinh cực quang hoàn tiếp xúc trong nháy mắt, hai người xuất hiện ngắn ngủi lĩnh trệ. Sau một lát, vòng phòng hộ hiện ra tầng tầng lớp lớp mấy trăm vạn đạo che chắn, mà bình phong này tắc thì xuất hiện hình lưu ly vết dạng. Ngay sau đó, oeng, trời long đất lở một tiếng vang thật lớn. Hư không trung đột nhiên truyền lên tiếng, giống như là tại biểu thị chiến tranh đến. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận màu xanh nhạt tinh quang cùng kinh cực quang hoàn vầng sáng màu tím gần như đồng thời trừ khử vô tung. Từ sắc quang choáng cùng màu lam tinh hà va chạm trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy hư không đang rung chuyển. Hư không trung vô số pháp tắc đường cong rõ ràng hiện ra, mà càng đã dẫn phát vô tận hư không xạ tuyến xuyên thấu. Nguyên khí bạo động, pháp tắc hỗn loạn, đại đạo quy tắc đều trong nháy mắt này xuất hiện hỗn loạn. Vô số người tu hành tại thời khắc này đã mất đi đối với phép tắc trường khống. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy giây thời gian, cũng đã dẫn phát nhỏ nhẹ hỗn loạn. Khi nhìn đến màu lam tinh quang băng diệt một sát na, tất cả người tu hành đều hít một hơi thật sâu. Chào đón đến từ sắc quang choáng tiêu tán theo về sau, mới chậm rãi đem khẩu khí này phun ra. Vòng phòng hộ tiêu thất, sẽ không có gì có thể ngăn cản chủng tộc xâm nhập. Số cao trăm trượng trùng chiều hạo hạo đang hướng về Úy Lam giới của tới. Màu tím đen trùng chiều giống như trong nước một đoàn mực nước, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng nhộn dần. Ô, hư không trung truyền đến một tiếng kèn lệnh huýt dài. Tam phẩm tiên thiên linh bảo chiến tranh hào giác cực thiểu số có thể tại hư không trung phát ra âm thanh bảo vật. Bảo vật này công hiệu lớn nhất chính là có thể bằng vào tiếng kèn đối với phe mình người tu hành tiến hành truyền lại mệnh lệnh. Tại người khác nhau trong hai, nghe được là bất đồng chỉ lệnh. Chỉ này một điểm liền làm hắn bước vào thượng phẩm tiên thiên linh bảo liệt kê. Tiếng kèn vang lên trong mấy giây, quay chung quanh Úy Lam giới 10 vạn dặm hình khuyên tinh hà đột nhiên tạo nên vô tận linh quang. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận chính thức khởi động, 12.9600 chỗ tiết điểm kích phát ra khắp không bờ bến màu trắng mê vụ. Sương trắng này lấy tốc độ như tia chớp đem hư không 10 vạn dặm đều bao phủ. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận trùng hải nhấc lên vô biên trùng chiều sóng lớn không ngừng không nghỉ mà cuốn vào trong sương mù trắng. Bách trượng lớn đà sơn ốc sen, số cao trăm trượng trùng sào, cùng với đếm không hết cự hình trùng tộc còn như hải trên mặt thuyền, cuốn bộ lấy, cuốn đi lại, hướng về sương trắng phóng đi. Màu tím đen trùng chiều che đậy hư không, phương viên 10 vạn dặm hư không rất nhanh liền bị chủng tộc phủ kín. Giờ khắc này, chủng tộc to lớn số lượng ưu thế thể hiện ra. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số chủng tộc từ bốn phương tám hướng xông vào sương trắng. Dần dần, nguyên bản vừa dày vừa nặng trong sương mù khói trắng hiện lộ ra một chút xíu màu đen. Phá quân bảo thuyền bên trên, phá diệt đẳng trên trăm tên đạo quân khẩn trương lấy thần niệm dò xét đại trận. Vô số chủng tộc xâm nhập đại trận phạm vi, chỉ là trì trệ đại trận tốc độ vận chuyển, lại không cách nào trở ngại trận pháp vận hành. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mà tại trước mắt mọi người hư không, Úy Lam giới tinh hà 10 vạn dặm vi hình kính tượng đang hiện hóa tại phía trước. Thiên đạo tông, Thất Diệu tông, Vô Lượng tông, Hà Lạc phái, Dịch Tương tông 16 nhà am hiểu trận pháp tông môn ở đây chế định, áp dụng, vận chuyển đại trận. Hơn nghìn người mỗi người trưởng không trên trăm chỗ tọa độ biến hóa. Đây đều là sở trường về thôi diễn, trận pháp cao thủ, cơ hồ mỗi người đều có tuyệt kỹ của mình. Dùng tính toán đủ loại pháp bảo, trận khí, trôi nổi tại mỗi người trước người, căn cứ vào trận pháp vận chuyển, điều khiển thiên thạch tiết điểm di động. Ngoài ra, càng có 16 tên đạo quân chủ tính trung trung khu, vận chuyển trận pháp. Truyền lệnh, toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận trận trung các phái nguyên thần bày ra công kích. Tuân pháp chỉ. Ô. Chiến tranh hào giác vang lên lần nữa. Tương đạo chỉ lệnh từ Đông Đảo tông môn căn cứ vào trong trận pháp hiện lộ tình trạng phát ra. Úy Lam giới ở trận pháp hạch tâm, màu xanh nhạt tinh hà dựa theo Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận trận thế vận chuyển. Tinh hà bên ngoài khâu gọi lên, Trục Tinh kiếm phái 9 tên nguyên thần chân quân đem tự thân pháp lực dung nhập dưới chân thiên thạch tiết điểm, nhờ bằng trận pháp dẫn dắt thiên thạch nhanh chóng xoay tròn di động. Lúc này trùng tộc đã có một thành xâm nhập đại trận, có thể chỉ là một thành trùng tộc, cũng đã đem 100.000 này bên trong tinh hà lấp đầy. Trước mắt khắp nơi đều là điên cuồng vọt tới trước đủ loại trùng tộc, bọn chúng không có cố định mục tiêu, công kích tới hai mắt thấy hết thảy. Nhân tộc, thiên thạch, triệu hoán vật, khôi lỗi, pháp bảo, thậm chí là từng đạo pháp thuật đều đang trùng tộc công kích danh sách. Liền trước mắt xương trắng đều phải cắn lên mấy ngụm. Trùng tộc chịu đến mê vụ cách trở, ngũ giác hỗn loạn, phương vị điên đảo, bên trong hư không giống như có vô số nhàn nhạt mặt kính lấp lóe. Bên ngoài trăm trượng liền đã mơ hồ mơ hồ, liền cao giai chủng tộc phát ra chỉ lệnh đều không thể nghe rõ. Vọt mạnh về phía trước, có thể là đang lùi lại, hai cánh chém vụt, có lẽ liền sẽ đem đồng loại chém giết. Trong lúc nhất thời, xông vào trận trung chủng tộc tất cả lâm vào trong hỗn loạn. Tiết điểm bên trên, 36 tòa lôi quang tháp bật hết hỏa lực, bắn ra 100.000 đầu xoay tròn lôi quang. Lôi quang như roi, nhấp nô, phương viên mấy trượng chủng tộc lập thành thang gốc. Ngàn bách đạo lôi quang bắn ra ở bên trong, đến không hết chủng tộc thành cho thành tạt bã, từ hư không trung phiêu tán. Nhưng không đợi cho tàn tản ra, liền có càng nhiều chủng tộc nghiền ép lên tới. Thanh mi mấy người chín tên chân quân hai chân một mực cố định tại thiên thạch tiết điểm bên trên, riêng phần mình cố thủ một cái phương vị, kiếm khí đẩy trời ngang dọc. Kiếm khí màu xám trắng bên trong lóe lên một chút xíu sáng tối chập chờn sắc bén kiếm mang. Chín đường kiếm khí tụ tán vô thường, như tơ, như sương, như khói. Trục tinh kiếm phái cựu kiếm trận lớn một trong, cựu cựu quy nguyên trận trận này ít nhất 9 người, có thể diễn hóa vô lượng kiếm khí, là thích hợp nhất dùng ít được nhiều. Thanh mi thực lực mạnh nhất, trận này liền do nàng chủ trì, tâm niệm ở giữa chuyển động, vô tận kiếm khí ngang dọc bên nghệ, năm dặm bên trong, chủng tộc rơi xuống như mưa. Dưới chân thiên thạch theo trận pháp vận chuyển, nhanh chóng di động tới phương vị. Loại này di động không phải hướng về nào đó một cái phương hướng tật phi, mà là chịu đến phá quân bảo thuyền bên trên trung tâm điều khiển khống chế. Vô số thiên thạch tiết điểm khi thì tụ hợp, khi thì phân tán, hoặc trước, hoặc về sau, hoặc nhanh chóng đột tiến, hoặc chậm chạp lưỡng ngang. Căn cứ vào tiết điểm bên trong tu hành người thực lực, trung khu thỉnh thoảng đối với tất cả thiên thạch tọa độ phương vị tiến hành điều chỉnh, dùng cái này đạt đến lớn nhất sát thương chủng tộc mục đích. Phá quân bảo thuyền trung khu trong phòng chỉ huy, mấy trăm mặt lam quang màn hình lơ lửng trên không, vô số văn tự cùng con số ở trên màn ảnh lập lòe. Màu sắc bất đồng, khu vực khác nhau, mỗi lúc mỗi giây đều đang phát sinh biến hóa. Trận pháp vận chuyển tình huống, người tu hành thiệt hại tình trạng, đánh giết chủng tộc số lượng biểu hiện, các nơi tọa độ biến hóa quý tích vân vân. Từ những số liệu này bên trong có thể vô cùng trực quan mà giám sát đến Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận vận chuyển tình huống. Ở nơi này chút trong màn hình, một chút tông môn màu sắc biểu hiện ra rực rỡ kim sắc. Bán Hạ đạo quân bây giờ liền đứng ở những thứ này trước màn hình quan sát đến. Trước đây dò xét thời điểm, hắn tổn thương không nhẹ, cơ thể đến nay không có hoàn toàn khôi phục, liền tới đến hậu phương tu dưỡng. Những cái kia màu vàng tiểu chữ đánh dấu phần lớn là một chút thượng phẩm tông môn. Bán Hạ đạo quân minh bạch, cái này màu vàng tiểu chữ đại biểu cho đối với chủng tộc tạo thành tổn thương trình độ, màu sắc càng đậm, đại biểu cho đối với chủng tộc tổn thương càng lớn. Ánh mắt của hắn ở một cái màu vàng trên tông môn đã qua. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, chỉ có tại bực này nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể thấy rõ một cái tông môn thực lực. Ánh mắt đột nhiên nhất định, rơi vào cái nào đó cực kỳ chói mắt kim sắc tiểu chữ bên trên, mở miệng hỏi, chỗ này tiết điểm là trục tinh kiếm phái người nào đóng giữ, sao nhóm màu sắc nặng như vậy? Một bên lặng chờ Dịch Tương Tông Nguyên Khuê Trần Quân nhìn màn hình một cái, giải thích nói, Trục Tinh Kiếm phái tổng cộng có 3 tiểu đội tham chiến, nơi này là Thanh Mi Trần Quân dẫn đội. Bán Hạ đạo quân gật đầu nói, khó trách, quét ngang Cửu Châu không đối thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đảo mắt nhìn thấy một chỗ khác kim sắc tiểu chữ cũng rất lóa mắt, hai mắt hơi hơi một mèo, nhẹ giọng đem cái kia tông môn danh tự nói ra. Thiên Thiên Nhất Khí Nam Tông. Tinh Hà bên ngoài vòng một chỗ thiết điểm. Đinh Tiểu Tiểu, Hồng Tiêu, Cửu Nhận, Tân Bảo Sơn, Tố Cầm Trần Quân, Nguyệt Quế Trần Quân, Sung Tiêu Trần Quân, Vạn Tượng, Tiễn Phi Nhi chín người đứng ở một chỗ ngũ bách trượng lớn nhỏ thiên thạch tiết điểm bên trên bày ra công kích. Trung quanh nhưng là 108 tòa lôi quang tháp phóng xuất ra vô cùng lôi quang điện mang, đem liên miên chủng tộc nổ thành than gốc. Trong 9 người, chỉ có 5 người xuất từ Nhất Khí Tông, những người khác lẫn nhau không chi phối, tu tập đạo pháp cũng là không giống nhau, khó mà kết thành Nhất Khí Tông đại trận. Đinh Tiểu Tiểu dứt khoát liền hạ lệnh từng người tự chiến, cân nhắc đến Tân Bảo Sơn cùng Tố Cầm Chân Quân thực lực hơi kém, liền mệnh hai người chủ trì lôi quang tháp vận chuyển. Ngày này, Tân Bảo Sơn cùng Tố Cầm Chân Quân cuối cùng chân chính thấy được ý lam giới người tu hành thực lực. Cùng bây giờ gặp phải trùng chiều so sánh, ngày xưa mê vụ bí cảnh nội nhập thi giả quỷ xâm nhập nhất định chính là trẻ nhỏ ở giữa đùa bỡn ầm ĩ cho xiếc. Nếu là mê vụ bí cảnh cũng gặp phải loại này trùng tộc xâm nhập, không cần quá nhiều, chỉ cần một phần ngàn trùng tộc đột kích, mê vụ bí cảnh liền đã bị san bằng. Không đề cập tới ý lam giới cái khác tông môn là như thế nào chống cự trùng tộc đấy, chỉ là trước mắt cái này vốn chỉ là Định Châu thất phẩm tông môn biểu hiện, liền làm hai người kinh hãi không thôi. Nguyệt Quế Chân Quân, Hồng Tiêu Chân Quân thi triển đều là lôi pháp. Tân Bảo Sơn đồng dạng sở trường về lôi pháp, nhưng hắn nam hiểu lôi pháp tại hai người trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Đấu chương xong, chương 642, đại chiến, trùng, chương 642, đại chiến, trùng, nhưng thấy Nguyệt Quế Chân Quân trong hai mắt màu tím lôi mang lấp lóe, trên dưới quanh người ngũ sắc lôi quang câu thông, bắn ra, tại sau lưng một tòa tiên đâu nguyên cương trùng su lôi phủ hư ảnh hiện hóa bên ngoài. Lôi phủ bầu trời, một đoàn đen nhánh lôi vân kịch liệt cuồn cuộn lấy, thỉnh thoảng có ánh chớp trong lôi vân ẩn hiện, ẩn ẩn có thể thấy được lôi vân phía trên giống như có bóng người đang lắc lư. Tam thập lục lôi bộ chúng tướng quanh thân ánh chớp có nhiều, phích lịch tùy hành, phía sau càng có tinh kỳ pháp phối, không biết ẩn có bao nhiêu binh mã. Đầy trời vân khí tùy theo mà phụ, mây đen ở giữa, lôi quang điện mang xuyên thẳng qua gào thét. Nguyệt Quế Chân Quân toàn thân lôi mang điện điểm, như khoác một cái thân lôi điện áo giáp, viền chỉ hướng thiên, lớn tiếng hô quát, chu ma phá tả. lóa mắt giống như thái dương nổ tung một dạng lam bạch ánh chớp tràn ngập ở trên không mỗi một cái xó xỉnh. Oanh một oanh một oanh. Gió táp mưa sa, lôi điện đại tát. Một sát na này, hư không trung chỉ có vô tận lôi quang điện mang nối liền đất trời quyện vào nhau. Trong tầm mắt ngoại trừ lam bạch nhị sắc quang mang lại không vật gì khác. Hơn 10 dặm hư không trong phạm vi trùng tộc tại lôi quang đánh xuống ngừng lại thành một biển. Thiên Tâm Ngũ Lôi chính pháp Nguyệt Quế Chân Quân mỗi hô quát một tiếng, liền có vô tận sụp đổ lôi rơi xuống. Trung trung điệp điệp, gột rửa hư không. Tiếng sấm vang rền bên trong, càng vì đó hơn tăng thêm mấy phần uy thế. Thiên Thạch Tiết Điểm phụ cận bởi vì bị Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bao trùm bao phủ, ở đây, âm thanh là có thể truyền bá. Cái môn này lôi pháp, Tân Bảo Sơn từng tại mê vụ trong bí cảnh gặp Trương Khắc thi triển qua. Cùng Trương Khắc so sánh, Nguyệt Quế Chân Quân lôi pháp thiếu đi mấy phần bá đạo cùng cương liệt, nhưng nhiều hơn mấy phần biến hóa, cương nhu hòa hợp, kéo dài tính chất phải mạnh hơn một chút. Hồng Tiêu thi triển đồng dạng là lôi pháp, bởi vì lúc đó tại Kim Phong động bên trong tử tù, vì vậy Trương Khắc chỉ truyền nàng canh kim tiết lôi. Nhưng Hồng Tiêu không hổ là nhất khí tông mấy trăm năm vừa ra kỳ tài, nàng vậy mà lợi dụng Kim Phong động hoàn cảnh đặc thù đem canh kim tiết lôi tu luyện ra một phen khác. Bây giờ, tại Hồng Tiêu trên đỉnh đầu, cụ dịu bách trượng trường lôi giao vốn lượn bay vút lên, độc giác bắn ra khắp thiên lôi ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy lôi quang lưới điện giao thoa tàn phá bờ bãi, hải triều đồng dạng mãnh liệt chủng tộc chạm vào thành trò, bốn phía phiêu tán. Cựu nhận chân quân tính tình kiên nghị trầm ổn, trong tay nắm một tòa từ 9 tòa mini sơn phong tạo thành đại sơn, trong đó 6 tòa mini sơn phong hiện ra hào quang, còn có 3 ngọn núi hơi có vẻ ảm đạm. Bản mệnh pháp bảo, cựu nhận trọng sơn trước mắt chủng tộc mặc dù vô biên vô hạn, nhưng không có xuất hiện dũng sĩ cấp bậc chủng tộc, hiển nhiên là cao giai chủng tộc tại lấy trùng hải thăm dò ý lam giới sức mạnh người tu hành. Ước vạn chủng tộc được kích, không phải dễ dàng liền có thể đả phát, cái này chắc chắn là một hồi đánh lâu dài. Ai kiên trì thời gian càng dài, hy vọng còn sống cũng càng lớn hơn. Trước mắt trong mấy người, có hắn ruột thịt tộc nhân, có tông môn tương lai trụ cột, có hắn coi trọng văn bối, mỗi một cái đều không cho sơ thất, xem như tông môn trưởng bối, hắn có trách nhiệm bảo đảm bảo hộ an toàn của bọn hắn. Cựu nhận chân quân yên lặng chờ đợi lấy chủng tộc dũng sĩ đến. Đã từng mai phục nhanh đuốt chịu đựng hơn ngàn năm chính hắn chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Đinh Tiểu Tiểu, Sung Tiêu chân quân, Vạn Tượng, Tiễn Phi Nhi cũng không có xuất thủ, cùng cựu nhận chân quân như thế lặng yên để phòng ẩn vào âm thầm chủng tộc cao thủ. Tiễn Phi Nhi hì cười, đỉnh đầu thanh la dù nhỏ mở ra, đối trước mắt tình hình chiến đấu không thèm để ý chút nào. Minh quỷ đen như mực đầu người từ Yến Phi Nhi nơi bả vai ló ra, hai mắt lấp lóe lục mang, một ngón tay ngậm vào trong miệng, một cái tay khác tắt thì chỉ vào khắp nơi chủng tộc y nha nha tê. Nó ưa thích trước mắt hoàn cảnh này, ở đây không cần sợ hai anh nắng chiếu rọi, chủng tộc tử vong lúc khí tức làm nó mê say. Yến Phi Nhi xoay tay lại tại Minh quỷ trên đầu gậy tất cả đầu sụp đổ giận kêu lên, biết rồi, một hồi liền nhường ngươi bên trên. Minh quỷ ủy khuất ông đầu, đáng sợ tiểu kiểm thượng lộ ra một chút xíu nụ cười, lộ ra nó đen như mực như than khuôn mặt bội hiện kinh khủng. Dưới chân thiên thạch tiết điểm nhanh trong phía bên trái di động bách trượng. Trong sương mù dày đặc, trung tộc loạn xạ hướng về tứ phương va chạm. Vâng! Lại một lần nữa lôi quang sụp đổ, số trong vòng trăm trượng trung tộc bị rào sát hết sạch. Lôi pháp uy lực lớn, nhưng thanh thế thực sự không nhỏ. Mấy chục cái trung tộc dũng sĩ đang đứng ở cái này trong màn sương mù. Nguyên bản khó phân biệt phương vị bọn chúng, thông qua trong hư không chấn đáng cùng điện mang lóe lên thanh thế, trong nháy mắt phát hiện Đinh Tiểu Tiểu đám người phương vị. Tê! Một tiếng thần niệm tê minh, mấy chục cái trung tộc dũng sĩ hỗn tạp tại đê giai trùng trong đám, nhanh chóng hướng Đinh Tiểu Tiểu bọn người vọt tới. Trung tộc công kích rất có đặc điểm, số nhiều dựa vào là chủng tộc thiên phú diễn sinh ra năng lực. Giờ khắc này ở Đinh Tiểu Tiểu bọn người xuất hiện trước mặt là ảo mộng điệp, kim quang bọ ngựa, cửu vĩ ong ba loại chủng tộc. Huyễn mộng điệp gây ảo ảnh năng lực cực mạnh, mười mấy con bốn thước lớn huyễn mộng điệp phẩy phẩy cánh, vô số điểm sáng màu tím phiêu bay là tả tạo nên bao phủ trung quanh bách lý. Đinh Tiểu Tiểu bọn người trước mắt đột nhiên một hoa, nguyên bản chỉ có mấy chục con chủng tộc dũng sĩ trong chớp mắt liền đã tăng mấy lần, mấy trăm dũng sĩ gào thét lên phi xuống tới. Đám người thần niệm dò xét, vậy mà không cách nào phân biệt thật giả. Mấy chục cái kim quang bọ ngựa hai tay phân chấp trường đao. Thân thể lóe lên, liền đã ngạnh sinh sinh xuyên qua lôi quang lưới điện, đi tới tiết điểm phụ cận. Hư không chi trung chợt tránh qua mấy chục vạn đạo hàn quang, hướng về Đinh Tiểu Tiểu bọn người chém tới. Đao mang như tuyến, đen nhánh hư không trung trong chốc lát thêm ra vô số đường cong, hư không như trang sách như thế bị chém ra tầng tầng lớp lớp thiết diện. Tại huyễn mộng điệp gia trì, những thứ này đao quang tại hư thực ở giữa vừa đi vừa về chuyển hóa, thật bên trong dấu giả bên trong dấu thật. Cùng lúc đó, xa xa trên trăm con cửu vĩ ong đứng lơ lửng giữa không trung, quay người đưa lưng về phía đám người, phần đuôi cao kiểu, đột nhiên có rút lại một chút. Hu 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 một từng đạo hắc mang từ đôi phía sau bắn ra, mỗi đạo hắc mang đều có 8 đạo hư ảo hắc mang theo sát, tốc độ nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị xuyên thấu. Trong chốc lát, hư không như cái sảng như thế thêm ra đến không hết đen như mực khổng động, vô số hắc mang thấu khoảng không mà ra. Những động tác này tại chủng tộc dũng sĩ xuất hiện trong nháy mắt liền đã phát động, bởi vì huyễn mộng điệp gia trì, Đinh Tiểu Tiểu bọn người căn bản là không có cách phân rõ cái nào công kích là thực sự, cái nào công kích là giả. Gây ảo ảnh, cự ly xa đuôi chấm bắn nhanh, cận thân đao mang phát chạm. Ba loại chủng tộc tại phát động công kích đồng thời, tự động tạo thành một lần hoàn mỹ phối hợp. Vô số công kích đổ ập xuống hướng về 9 người đánh tới. Tình thế trong nháy mắt biến nguy ngập. Sớm tại chủng tộc dũng sĩ xuất hiện trong nháy mắt, Tiễn Phi Nhi tay trái liền tại thanh la dù nhỏ dưới đáy nâng lên một chút. Dù nhỏ xoay tròn lấy bay lên, mặc dù sông núi non sông linh quang hiển hóa, một lúc sau liền bay đến đám người đỉnh đầu, khuyết trương trướng bách trượng lớn nhỏ, đem cả đám toàn bộ bao phủ dưới dù. Trong mấy người này, Nguyệt Quế là Trương Khắc sư phó, Hồng Tiêu là Trương Khắc sư phụ tỷ, Đinh Tiểu Tiểu là Trương Khắc đạo lữ, cái nào đều không cho sơ thất. Tại hôn nguyên tán chống ra trong nháy mắt, đao mang, tiễn vũ đã là hướng tập kích mà tới. Oanh long long, công đánh rất xuống trong nháy mắt, hôn nguyên tán mặc dù tạo nên một vòng bạch mang, màu bạch kim 12 tiết cán dù giống như trong nhiệt độ cao nhiệt kế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Oanh, hôn nguyên tán chia 5 x 7, bạch mang chớp động bên trong hóa thành 47 trôi đả thần tiên xoay tròn lấy bay ra ngoài. Hư không trung lập tức truyền đến vô số người tụng niệm nhỉ non thanh âm, tiếng này âm trực tiếp vang vọng tại mỗi một cái công kích qua hôn nguyên tán chủng tộc dũng sĩ trong lòng. Nhỉ non giống như thì thầm, đầu tiên là mơ hồ, sau đó hóa thành một tiếng do nét tâm niệm thanh âm. Đánh. Ba. Một tiếng vang nhỏ, nhưng là 47 đạo công kích đồng thời rơi xuống phát ra âm thanh. T. Trước mắt huyễn tượng tiêu thất, 16 con huyễn mộng điệp có 7 con bị đả thần tiên một kích đánh chết giết, 21 con cựu vị ong 9 cái bị diệt, 10 con kim con bọ ngựa cũng không một bất lạc. Nhưng cho dù là chống nổi cái này một phát công kích, đông đảo chủng tộc dũng sĩ cũng đều tổn thương không nhẹ. Tiễn Phi Nhi đập chặt lưỡi, cuối cùng đây chỉ là một chua dù, nếu là Trương Khắc sử xuất, những thứ này ra giòn chủng tộc tại dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, át hẳn một cái cũng vô pháp mạng sống. Thật tình không biết, chỉ cái này một phát công kích liền đã đem xung tiêu chân quân bọn người giật mình tiêu lên. Nói thế nào những thứ này chủng tộc dũng sĩ cũng là tương đương với nguyên thần cảnh người tu hành. Mặc dù thực lực chênh lệch một chút, có thể chỉ là một cái phản kích liền đánh giết 16 tên, thật là khiến người có chút khó có thể tin. Kỳ thực đạo này hỗn nguyên tán từ hoàn đạo thế giới lên cho tới bây giờ đã làm bạn Yến Phi Nhi mấy trăm năm, sớm bị Yến Phi Nhi chui luyện vô số lần. Trong đó ra chỉ chúng sinh nguyện lực đã tạo thành nhàn nhạt ý chí, như đang kiên trì tẩy luyện trăm ngàn năm, chôi này hỗn nguyên tử dù nói không chừng sẽ có phiên thiên phúc địa biến hóa. Tức là mấy trăm năm tích lũy ở đây một cái phản kích phía dưới triệt để trừ khử. Mấu chốt là đây là Trương Khắc lấy đạo pháp ngưng kết, một khi tán đi liền triệt để không có. Muốn lần nữa ngưng luyện tích lũy, cần Trương Khắc một lần nữa vì nàng ngưng kết một thanh. Còn lại 311 tên chủng tộc dũng sĩ lại bị hôn nguyên tán phản kích sợ vỡ mật, lại không dám tùy tiện công kích, nhao nhao lách mình mà chạy. Có thể Đinh Tiểu Tiểu lại há có thể buông tha, hai tay nâng ở bên môi, đột nhiên thổi một khí. Hô, màu vàng sập linh quang từ trong miệng phun ra, lại rời đi hai lòng bàn tay trong nháy mắt hóa thành ngũ sắc ban lan huyền màu chi sắc. Cái này rực rỡ linh quang như sương như khói hướng ra phía ngoài thổi đến, những nơi đi qua, vô số nụ hoa tử hư không trùng xuất hiện. Đủ mọi màu sắc sương mù giống như là thuốc màu hóa vào trong nước, nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ bị gia tốc, vô số nụ hoa mắt trần có thể thấy mà nhanh chóng tràn ra. Trong chốc lát, vô số đủ mọi màu sắc đóa hoa cạnh tương nở rộ, hư không bách lý chi nội tận thành biển hoa. Càng có hư vô mở mịt hương hoa thấm vào thần hồn. Như thế mỹ luân mỹ hoán cảnh tượng khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh diễm. Hoa, quá đẹp, ta muốn học pháp thuật này. Yến Phi Nhi kích động không thôi dậm chân, nhìn trước mắt biển hoa nở rộ tình cảnh kêu la om sòm. Một bên trong tay vác lên cự hình chiến liêm vạn tượng liên tiếp gật đầu, không có bất kỳ cái gì phụ nữ có thể cự tuyệt như thế cảnh đẹp. Nguyệt Quế chân quân, Hồng Tiêu, Tố Cầm chân quân trong mắt ba người lộ ra ngu ngốc mê chi sắc, biết rõ bây giờ đang đứng ở trong chiến đấu, lại khó mà đem lực chú ý rời đi. Liền xưa nay trầm ổn cựu nhận chân quân đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, thậm chí đều quên phản kích. Nếu như nói cái này vô tận biển hoa đối với cựu nhận chân quân mấy người tạo thành trong thị giác cùng trong lòng kịch liệt xung kích, vậy đối với chủng tộc tới nói, chính là một tràng tai nạn rồi. Trong thiên hạ bảy thành chủng tộc đối với đóa hoa không có sức chống cự, nhất là lấy Hồng, Điệp, Nga, Con Yến, rồi mấy người là nhất. Vô tận biển hoa phủ kín hư không bách lý, trước mắt đông đảo chủng tộc lập tức lâm vào điên cuồng. Hương hoa, phấn hoa, mật hoa, không có so với cái này chút càng làm chủng tộc say mê rồi. Tới rồi dũng sĩ cấp bậc, thông thường đóa hoa đã không cách nào đối bọn chúng sinh ra hiệu quả. Có thể huyết mạch chỗ sâu bản có thể khiến cho chúng nó càng thêm khó mà kháng cự, có thể gây nên huyết mạch sôi trào kỳ hoa dị thảo. Huyễn Mộng Điệp, cửu vĩ ong trong lòng tại kháng cự, cơ thể lại không tự chủ được mà nhào vào trong biển hoa. Tê một tiếng thỏa mãn thần niệm tê minh tại hư không trung truyền lại. Hư không trung cái kia sóng triệu mà đến chủng tộc bên trong, hơn phân nửa bị hoa hải hấp dẫn, tất cả đều chuyển hướng xung tiến bảo. Đinh Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nở nụ cười, lần nữa thổi ngụm khí, ngũ sát nhân luân chi khí hóa vào biển hoa. Một lát sau, còn sót lại 9 cái Huyễn Mộng Điệp cùng 12 con cửu vĩ ong từ hoa hải trung bay ra. 10 con kim cóng bọ ngựa nút ở phía xa điều tra lấy hoa trong biển khác thường, cái chán xúc tu thường xuyên run run, dùng cái này tiến hành giao lưu. Tình huống trước mắt có chút quỷ dị, bọn chúng trong lòng rõ ràng bản thân ứng nên rời đi, có thể trong huyết mạch sao động lại làm chúng nó có chút không muốn. Đang do dự ở giữa, gặp Huyễn Mộng Điệp mấy người từ hoa hải trung đi ra, hai cánh chấn động liền muốn tiến lên hỏi thăm. Vậy mà cái kia 9 cái Huyễn Mộng Điệp đột nhiên vỗ cánh bướm, hào quang màu tím thoáng qua, không phòng bị chút nào kìm con bọ ngựa bị huyễn tượng hấp dẫn. Cùng lúc đó, 12 con cửu vĩ ong đột nhiên xoay người bay vụt, số bách đạo hắc mang như thiểm điện từ đuôi phía sau bay ra. Trong nháy mắt liền đem ngưng trệ huyền không 10 con kim con bọ ngựa xuyên đấu. Đây là có chuyện gì? Xung tiêu chân quân bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Nội chiến? Vẫn là. Cả đám mấy người đem tầm mắt nhìn về phía Đinh Tiểu Tiểu, liền thấy nàng cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, cái kia Huyễn Mộng Điệp cùng cửu vĩ ong tê minh lấy lần nữa đưa vào trong biển hoa. Nhìn thấy đám người kinh ngạc biểu lộ, Đinh Tiểu Tiểu nhẹ thiếu đạo, ha ha, chúng tộc, cái này là sân nhà của ta. Tấu chương xong.